Chương 806, hy vọng có một ngày, trong chuyện có tên ngươi Vũ Vân trưởng lão đạo, kia liền chuẩn bị lên đường đi. Vũ Vân trưởng lão tiếng nói vừa dứt, do dự một chút, nhìn Duật Minh Nhã tụng đạo, Duật Minh cô nương, ngươi nghĩ rõ ràng. Ngươi thật ra thì có thể không cần tham dự chuyện này bên trong, chúng ta đối với Duật Minh gia chủ cam kết như cũ hữu hiệu. Duật Minh Nhã tụng cười nói, nếu gia gia ta để cho ta tới, tự nhiên tiên đoán được tình huống như vậy, hơn nữa, ta tham chiến với không tham chiến, ý nghĩa sẽ kém rất nhiều. Người thông minh nói chuyện không nói rõ, nhưng nghe một chút là có thể minh bạch. Duật Minh Nhã tụng không tham chiến, nàng vĩnh viễn sẽ không là người mình, nếu như cuối cùng bảy phương chiến lực đứng ở cuối cùng, Duật Minh Nhã tụng giá trị ở nơi nào? Giống vậy, Duật Minh Phong Lôi sẽ đem con mình đưa đi Nam Phương Thiên Cát, cũng sẽ tham chiến. Thật ra thì đề tài này có chút tàn nhẫn, Duật Minh Nhã tụng với phụ thân nàng là có thể bị hy sinh, hoặc có lẽ là cực đại khả năng, trong đó nhất phương sẽ bị hy sinh xuống. Nhưng là, Duật Minh Nhã tụng không có ý kiến, Duật Minh Nhã tụng phụ thân không có ý kiến, Duật Minh Phong Lôi càng không có. Chỉ cần trên cái thế giới này, Duật Minh thị vĩnh tồn, bất cứ giá nào đều có thể. Thậm chí, nếu như muốn hy sinh Duật Minh Phong Lôi chính mình, Duật Minh Phong Lôi vị này phong đế cường giả cũng sẽ không chút do dự đi chết. Đây chính là Duật Minh thị duy nhất theo đuổi đồ vật. Vũ Vân trưởng lão không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục nói, nội viện sàn diễn võ trước đã xây dựng đi thông hoàng tuyết trại liên kết trận pháp, các ngươi chuẩn bị một chút hay đi đi, Diệp Huyền, ngươi lưu xuống. Những người khác hành lễ cáo lui, rất nhanh bên trong nhà chỉ còn lại Diệp Huyền với Vũ Vân trưởng lão. Vũ Vân trưởng lão đạo, lưu ngươi đi xuống, là bởi vì kia lá cây, ta là hy vọng ngươi có thể đủ đem kia lá cây lưu lại, bởi vì kia lá cây khả năng rất trọng yếu, vô cùng trọng yếu. Diệp Huyền gật đầu một cái, không có gì không thích, lá kia sắp tới cũng không phải hắn, coi như là thay thế Kỳ Linh Tông bảo quản. Vũ Vân trưởng lão đạo, nhưng Kỳ Linh Tông không có phương diện này ý tứ, hơn nữa, bọn họ đoán trước tương lai, tông chủ ý là, ngươi cứ tiếp tục mang theo đi. Vũ Vân trưởng lão vừa nói, một bên vô Diệp Huyền bả vai. Nhưng là, nhớ, nhất định phải bảo vệ tốt, chờ đến tiếp sau này người đến, tuyệt đối không thể để cho kia lá cây rơi vào Nam Phương Thiên Cắt trong tay. Vũ Vân trưởng lão đạo, đó là so với mạng ngươi, còn trọng yếu hơn đồ vật. Diệp Huyền đạo, không có người có thể từ trong tay của ta cướp đi bất kỳ vật gì, trừ phi, ta chết. Vũ Vân trưởng lão gật đầu một cái, không hề nói cái gì, Diệp Huyền cũng không nói nhảm. Hành lễ chuẩn bị thối lui ra nhà. Diệp Huyền ở Diệp Huyền vượt ra khỏi cửa phòng thời điểm, Vũ Vân trưởng lão đông nhiên mở miệng nói, còn sống. Diệp Huyền cười nói, nếu như có người sẽ chết, nếu như có người có thể sống, như vậy, ta hy vọng mình là còn sống kia một cái, vì thế, ta có thể giết chết toàn bộ muốn ta chết người. Diệp Huyền ly khai trúc lâu, đi nội viện. Trước khi đi, dù sao phải làm một chút chuẩn bị. Chắc Cổ Lực với Trần Kinh Thiên là thái thượng trưởng lão đệ tử, bọn họ rất nhỏ sẽ đến Thiên Môn Tông, thậm chí, có thể nói là thái thượng trưởng lão nuôi lớn, trước khi rời đi, tự nhiên muốn đi bái kiến thái thượng trưởng lão. Kim Nguyên Bảo muốn đi làm một ít chuẩn bị chiến đấu, chọn kỳ bảo, các loại vũ khí các loại, hơn nữa, hắn giống vậy phải đi thăm viếng tông chủ, hắn là tông chủ đệ tử thân truyền. Vương Vũ bây giờ đã là Thiên Môn Tông bí viện đệ tử, không có tiến hành khảo hạch, thậm chí không có đi nội viện, liền trực tiếp tiến vào bí viện. Không có cách nào thiên phú tốt chính là có thể muốn làm gì thì làm, Vương Vũ lại vừa là hiếm thấy thuần âm chi thể, hơn nữa, thuần âm chi thể tu luyện, khó khăn nhất chính là tiền kỳ, mà Vương Vũ đã trải qua thời kỳ khó khăn này, nguyên cực cảnh đỉnh phong, linh huyệt, linh mạch, linh kinh một thành, thuần âm chi thể duy nhất khuyết điểm được bù đắp, vô cùng cường đại. Một điểm này, từ Vương Vũ đi theo mọi người đồng thời đi Tây Vực, cũng có thể thấy được. Bất quá, Nam Cương có Nam Cương tập tụ, xuất hiện ở chính trước, yêu cầu một trận nghi thức tế lễ, để cầu đắc thắng mà về. Cho nên, Diệp Huyền đến sàn diễn võ thời điểm, chỉ có Duật Minh Nhã tụ ở, dù sao, chỉ có nàng không có gì cần chuẩn bị với lưu luyến. Duật Minh Nhã tụ đạo, ngươi tại sao láo ngậm một quả cỏ? Diệp Huyền đạo, đây là kỳ bảo. Duật Minh Nhã tụ đạo, ngươi tại sao nhanh như vậy sẽ tới? Nha, đúng, sư phụ ngươi là Tần Vũ Ý, nhưng ngươi không có bằng hữu sao? Ngươi nên theo chân bọn họ cáo biệt. Diệp Huyền đạo, ta cô tịch. Duật Minh Nhã tụng đạo, ngươi tại sao cô tịch? Diệp Huyền thống khổ nói, cô nãi mãi, ngươi có thể hay không đừng hỏi. Duật Minh Nhã tụng suy nghĩ một chút nói, nếu như ngươi nói cho ta biết, tại sao đừng hỏi lời nói, ta đây liền có thể không hỏi. Diệp Huyền đu đoán nhìn Duật Minh Nhã tụng, còn có thể vì sao sao? Chính là mình với Tư Đồ Kiếm quyết đấu lý do được rồi. Duật Minh Nhã tụng le lưỡi một cái nói, ta biết rõ mình rất phiền. Kia. Diệp Huyền đưa tay ở trên miệng làm một cái kéo khóa động tác. Duật Minh Nhã tụng đạo, một câu cuối cùng. Diệp Huyền đạo, ngươi nói. Duật Minh Nhã tụng đạo, gia gia ta nói qua, chúng ta Duật Minh thị vẫn luôn là người đứng xem, chúng ta có thể làm việc tình, chỉ có yên lặng đứng ở thời đại bên mở, đi ghi nhớ những thứ kia không nên bị quên sự tình, những thứ kia không nên bị quên người. Diệp Huyền gật đầu nói, ừm. Duật Minh Nhã tụng đạo, gia gia ta nói, hy vọng có một ngày, trong chuyện xưa sẽ có tên ngươi. Tin tưởng ta. Diệp Huyền cười nói, ngày hôm đó sẽ không quá xa. Đang khi nói chuyện, Kim Nguyên Bảo ba người xuất hiện ở diễn võ trường cánh cửa, hướng Diệp Huyền khoát khoát tay. Nên lên đường tiến vào liên kết trận pháp, giống như là xuyên qua thái cổ chiến trường cửa ra vào, hoặc là chuyển tiếp hư không kẽ hở cảm giác. Ngắn ngủi hắc ám sau, quang minh tái hiện, cảnh vật chung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Đây là một mảnh tương đối vắng lặng địa phương, bốn phía là hoàng thổ đại địa với tung bay phong xa. Hoàng tuyết trại coi như là tây vực thế lực, nhưng chỉ ở tây vực biên giới vùng, cũng không tính tây vực bên trong, đồng thời chỉ là một tam lưu môn phái nhỏ, thế lực khắp nơi mở miệng, bất kể hoàng tuyết trại có nguyện ý hay không, đều chỉ có thể từ cạnh nhập trợ. Mà hoàng tuyết chi danh, thật ra thì chỉ là tây vực đầy trời hoàng sa, có lúc sa bạo quá khứ, trên bầu trời tung bay phong xa, giống như là một trận hoàng sắt tuyết. Diệp Huyền mấy người rời đi liên kết trận pháp, lập tức có Hoàng Tuyết trại đệ tử tiến lên đón tiểu nhân Đồ Đồ, cung kính chờ đợi các vị đã lâu. Tên kia thân hình gầy nhom, phong trần phó Hoàng Tuyết trại đệ tử tiến lên không người cười xòa nói, không biết các vị đến từ phương đó. Diệp Huyền đạo, Thiên Môn Tông. Đồ Đồ đạo, được, mời các vị trước theo ta Kim Nguyên Bảo đạo, bây giờ muốn đi nơi nào? Chúng ta nghĩ tưởng phải nhanh một chút tiến vào Tây vực. Đồ Đồ cười nói, ta minh bạch, nhưng tiến vào Tây vực cần phải chuẩn bị một ít gì đó, dĩ nhiên, cái gì đã cũng chuẩn bị đầy đủ, dưới mắt các vị đi với ta lấy là được. Diệp Huyền mấy người không nói thêm gì nữa, mà là theo chân Đồ Đồ một đường về phía trước, đồng thời hướng bốn phía quan sát. Chương 807, tập kích Hoàng Tuyết trại kích thước thật đúng là tiểu. Dùng một vòng một đầu cây cột vây một chút coi như là tường ngoài, sau đó chung quanh xây một ít nhà bằng đất, dùng ánh mắt không sai biệt lắm có thể trực tiếp nhìn hết toàn bộ trại. Loại này kích thước, Diệp Huyền rất hoài nghi Hoàng Tuyết trại cộng lại có hay không có 200 tên đệ tử, hơn nữa là giúp bảy phương chiến lược dò đường, còn bị Nam Phương Thiên Các giết 30 mấy, tất cả đều là Hoàng Tuyết trong trại tương đối đệ tử xuất sắc. Bất quá, dù vậy, Hoàng Tuyết trại vẫn là rất tình nguyện hiệp trợ các phe, dù sao, đây chính là ngồi đại tông môn cơ hội tốt, hơn nữa, còn chưa phải là một cái, mà là bảy phương chiến lược. Nhà nào trong kẽ tay lậu điểm chỗ tốt cho Hoàng Tuyết trại, Hoàng Tuyết trại không nói qua khởi, nhưng ở Tây vực biên giới thời gian, tất nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều. Nói đến Diệp Huyền cũng cảm thấy kỳ quái, Tây vực loại này địa phương cằn cỗi người ở hi hữu tới, nhưng vẫn có một ít tiểu thế lực chiếm cứ, trong đó có một ít Tây vực thổ dân, cũng chính là vực ngoại dị tộc chi dân, ngược lại còn dễ lý giải. Dù sao, Tây vực lại cằn cỗi, người ta giàu gì là ở chỗ này sinh trưởng ở địa phương. Giống như Hoàng Tuyết trại như vậy, đệ tử đều là nhân sĩ trung nguyên, không biết rõ làm sao sẽ nguyện ý ở Tây vực biên giới cắm rễ. Bất quá, các gia có các gia khó xử, các gia có các gia ý tưởng, Diệp Huyền cũng sẽ không thất lễ đi hỏi những thứ này. Đến, Đồ Đồ chỉ phía trước nhà bằng đất đạo, đồ vật ở nơi nào? Diệp Huyền đạo, đã có bao nhiêu người tới? Đồ Đồ đạo, đêm qua tới rất nhiều người, tay cầm bát phương làm, ta cũng không phân rõ rốt cuộc là kia mấy nhà người, hôm nay lời nói, các ngươi Thiên Môn Tông là nhóm thứ ba, sớm nhất đến là Hạ gia, sau đó người nhà họ Kim so với các ngươi sớm đến nửa giờ, dưới mắt cũng tiến vào Tây vực. Diệp Huyền gật đầu một cái, lại vào lúc này Diệp Huyền chân mày bỗng nhiên khóa, một cái bấm lên Đồ Đồ bả vai, đưa hắn kéo hướng sau lưng. Đồ Đồ vô cùng ngạc nhiên, đang muốn mở miệng, Diệp Huyền nhưng là làm dấu tay chớ lên tiếng. Có động đến từ lòng đất bởi vì thổ thuộc tính linh khí duyên cớ, Diệp Huyền có thể cảm giác mặt đất biến hóa rất nhỏ rung rung, cơ hồ không cách nào cảm giác được. Diệp Huyền ngắm nhìn bốn phía sau, lập tức giơ tay lên đem ly hợp hoàn ném ra ngoài. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền mặt liền biến sắc nói, địch tấn công, chuẩn bị chiến đấu ly hợp hoàn xuất hiện, để cho linh khí biến thành đường cong ở Diệp Huyền trước mắt bày ra, mà dưới mắt, lòng đất linh khí tuyến lại hỗn loạn giống như một dạng loạn ma, hiện hiện ra linh khí tuyến, hoàn toàn là vặn bẹo giao thoa. Ý vị này, lòng đất có đủ, hơn nữa, có đại lượng đồ vật. Vương Vũ Diệp Huyền đem đồ ném cho Vương Vũ đạo, ngươi chiếu cố hắn. Diệp Huyền vừa nói, một bên từ phía sau rút ra Vĩnh Chấn Tuyết Vực, liền hướng xuống đất hung hăng đâm hạ xuống. Giáp giáp mặt đất bị Vĩnh Chấn Tuyết Vực đâm trúng, nứt ra một cái khe. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền trên người, màu đỏ thấm hỏa thuộc tính linh khí liền xông ra thiên giai thượng phẩm công pháp, Long Tước Vũ Long Tước Thiên Hỏa ở màu đỏ thấm hỏa thuộc tính linh khí bọc bên dưới, lửa cháy hừng hực từ trên người Diệp Huyền bốc cháy, sau đó theo kia bị Vĩnh Chấn Tuyết Vực đâm thủng đi ra cái hở, điên cuồng hướng lòng đất vọt tới. Ầm, 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 cơ hồ là trong nháy mắt, liên miên tiếng nổ không ngừng vang lên, chung quanh mặt đất không gãy vỡ mở, một đạo nóng bỏng cột lửa từ lòng đất dâng lên, bay lên trời. Mùi khét lẹt truyền tới, xen lẫn một cổ mùi thịt, giống như là cái gì hung thú bị nướng chín thật sự tản mát ra mùi vị. Đột nhiên, mặt đất rung rung, không là trước kia nhẹ như vậy khẽ rung động, mà là rung động kịch liệt. Đại lượng kẽ hở xuất hiện, sau đó nhất căn tiêm thứ không ngừng từ lòng đất chui ra, cảm giác giống như là cái gì trùng tử trùng chân, nhỏ dài, mang theo giáp sát. Sau đó một cái đạt tới dài hai thước dáng vóc to hạt tử, không ngừng từ lòng đất chui ra ngoài, một đôi to lớn răng kìm tả hữu lay động. Đồ Đồ hô, đây là sa mạc hắc hạt, ngược lại rất thường gặp hung thú, bất quá làm sao sẽ nhiều như vậy? Diệp Huyền nhanh chóng ngắm nhìn một phía, sau đó hướng Kim Nguyên Bảo hô, bàn tử, liên kết trận pháp. Kim Nguyên Bảo lập tức từ trong lòng ngực móc ra một quả thỏi vàng, rung cổ tay, liền hướng liên kết trận pháp địa phương ném ra. Kia thỏi vàng hóa thành một vệt kim quang về phía trước, hướng địch nổi. Phía trước sa mạc hắc hạt ở kim quang xẹt qua trong nháy mắt, tất cả đều nổ tung thân thể, sền sệt huyết dịch phiêu sái mở đạo kim quang kia đánh trúng liên kết trận pháp phía trước mặt đất. Một tiếng ầm vang, mặt đất kia liền ầm ầm nổ tung một khối. Mặt đất xuất hiện một vòng hố to, ở này khanh động bên trong, một đạo nhân ảnh tung người nhảy ra đến, rơi vào cách đó không xa phòng đất thượng. Một tên chừng 30 tuổi nam nhân, mặc màu vàng sẫm áo quần, toét miệng cười nói, xem ra vận khí ta không tốt lắm. Có thể tụ tập nhiều như vậy bò cạp, tự nhiên 10 có 8 9 là bị người điều khiển, mà điều khiển sa mạc hắc hạt công kích Hoàng Tuyết trại nguyên nhân là cái gì chứ? Thấy địa phương quỷ quái, hoàn toàn có thể nói là nhất cùng nhị bạch, thuộc về cái loại này hung ác nhất cường đạo cũng không vui mắt nhìn thẳng liếc mắt địa phương. Đã như vậy, kia còn có cái gì tốt đoán? Dĩ nhiên là Nam Phương Tiên Các, là liên kết trận pháp mà rất hiển nhiên, thế lực khắp nơi liên tục đem người đưa vào Tây vực, hiển nhiên không gạt được Nam Phương Tiên Các, mà Nam Phương Tiên Các cũng không hy vọng để cho thế lực khắp nơi tiến vào Tây vực, phải làm gì đây? Phá hư liên kết trận pháp, xây lại liên kết trận pháp cần thời gian, từ các nơi chạy tới Tây vực cần thời gian, cho nên phá hư liên kết trận pháp là có thể tranh thủ được không thiếu thời gian. Kim Nguyên Bảo đạo, người này là Kế Sư Lâm, Nam Phương Tiên Các đệ thập nhất lầu lầu chủ, Thốn Thảo Bất Sinh, Kế Sư Lâm. Diệp Huyền gật gật đầu nói, cái này thuộc về ta, các ngươi thanh giết những hạt tử đó. Kế Sư Lâm cười nói, ta vô tình với các vị khai chiến, ít nhất dưới mắt không có khai chiến tâm tư, cho nên ta còn là cáo từ trước đi. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng nói, nếu cũng đến, có đi hay không, còn có thể tùy ngươi coi là. Hai người tứ tương đối, giằng co chốc lát, đột nhiên, kế sư Lâm từ kia nhà bằng đất phía sau nhảy xuống đi, tương đối dứt khoát, nói đi là đi. Không có chút gì do dự, kế sư Lâm động một cái, Diệp Huyền liền động. Thiên giai trung phẩm công pháp, chân long lực Diệp Huyền nhất quyền đánh về phía trước, tiếng rồng ngâm chợt nổi lên, dâng trào kim thuộc tính linh khí giống như đợt sóng phổ thông hướng phía trước đẩy ra, rất nhanh ngưng tụ hóa hình, biến thành một kim long bộ dáng. Ầm, kim long đánh trúng nhà bằng đất, đem nhà bằng đất bắn cho nát bấy, sau đó chạy thẳng tới kế sư Lâm đi. Kế sư Lâm liếc mắt một cái, nhanh chóng quát tay, trên người linh khí dâng trào, hướng kim long đấm ra một quyền. Ầm, tiếng thứ hai tiếng nổ vang lên, kim trên thân rồng nhanh chóng xuất hiện mảng lớn vết nứt, tiếp lấy ầm ầm mà nát, lại bị kế sư Lâm một quyền chấn thành phiến mảnh nhỏ kim sắc quang vực, giống như mảnh nhỏ quang vũ một dạng hướng bốn phía tự nhiên mở. Diệp Huyền chọn xuống mi giác đạo, có chút ý tứ a. Chương 808, Trạng Thiên Bảo Luân. Diệp Huyền có chút kinh ngạc, dù sao từ chung quanh xuất hiện đại lượng sa mạc hắc hạt đến xem, kế sư Lâm giống như là tuần thú sư lộ số, cũng chính là dựa vào thuần dưỡng hung thú để chiến đấu loại hình. Tuần thú sư bình thường cũng không thế nào lợi hại, mặc dù có số rất ít ngoại lệ, tự thân có thực lực nhất định, với những tu sĩ khác so sánh cũng sẽ không quá xuất chúng. Tuần thú cần thời gian đi thuần dưỡng, điều giáo, bồi dưỡng phương thức chiến đấu, bồi dưỡng mình với tuần thú cảm tình vân vân. Nhân tinh lực là có giới hạn, được rồi, cho dù có một ít tinh lực không phải phàm nhân tồn tại, nhưng thời gian tóm lại là có giới hạn, một ngày chỉ có 12 canh giờ, làm không công việc bể bộn như vậy. Đương nhiên, Diệp Huyền là ngoại lệ, hắn cũng có tuần thú, nhưng Diệp Huyền không cần tận lực làm những thứ này, trực tiếp cung phụng, sau đó đổi lấy đồ vật ném cho tuần thú là được rồi. Nhưng kế sư Lâm hiển nhiên không phải là có năng lực chiến đấu mà thôi, mà là tương đối xuất chúng, bởi vì người bình thường không thể nào dễ dàng như thế tiếp Diệp Huyền nhất đánh long chiến vũ dã. Kim Nguyên bảo cho Diệp Huyền khẳng định câu trả lời đạo, hắn không phải là tuần thú sư. Diệp Huyền gật đầu một cái, nếu không phải là tuần thú sư, đó chính là trong tay có phương diện này kỳ bảo chứ sao? Diệp Huyền đạo, ta đuổi theo. Kế sư Lâm hoàn toàn không tâm ham chiến, tiếp tục sau một cách chạy. Bởi vì hắn không đốc. Diệp Huyền bên này trừ chát cổ lực hay lại là nguyên cực cảnh cửu giai đỉnh phong, còn lại tất cả đều là đại tông sư, Duật Minh Nhã tụng còn phong vương, kế sư Lâm một cái nguyên tông cảnh cửu giai đỉnh phong lưu lại tìm chết à? Hắn chính là tới phá hư liên kết trận pháp mà thôi, nào biết như vậy suy, vừa vận đụng phải Diệp Huyền nhất đám người vừa vận thông qua liên kết trận pháp qua Kim Nguyên Bảo đạo, tận lực người sống, nhìn xem có thể hay không hỏi ra cái gì. Diệp Huyền gật đầu nói, giải quyết xong những bỏ cả này, liên lạc một chút tông môn, phái chọn người tới trông coi liên kết trận pháp, nếu biết Nam Phương Thiên Các có phương diện này ý đồ, tự nhiên không thể cho bọn họ cơ hội. Diệp Huyền vừa nói, một bên hướng không trung nhảy lên một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, nồng nặc mùi máu tanh trên không trung bay tản ra đến, vạn linh huyết bị Diệp Huyền cong ngón tay bắn ra, trong nháy mắt hóa thành huyết hà, lao ra Hoàng Tuyết trại liền hướng kế sư Lâm đuổi theo. Kế sư Lâm có ẩn dưới đất thuật, nhìn huyết hà đằng đằng đánh tới, lập tức hướng xuống đất đụng một cái, cả người liền tiến vào lòng đất, nhanh chóng về phía trước. Muốn chạy? Diệp Huyền hừ lạnh nói, kia dễ dàng như vậy. Diệp Huyền chỉ tay một cái, trong huyết hà lật lên một đạo huyết lãng, hướng xuống đất liền phô thiên cái địa đập hạ xuống. Một tiếng ầm vang, huyết sắc nước chảy không ngừng trùng kích mặt đất phát ra ầm ầm vang lớn tiếng, không ngừng đem mặt đất đánh nát. Bất quá, không có thuận lợi Diệp Huyền mị xuống ánh mắt, người này chạy thật là nhanh, hoặc giả nói là trong lòng đất tốc độ di động thật là nhanh. Hơn nữa, một chiêu này xác thực lợi hại, trong lòng đất di động, không cách nào thông qua con mắt đến xem, cũng liền không cách nào kết luận phương hướng, rất dễ dàng để cho người trốn thoát xuống. Nhưng là, Diệp Huyền có ly hợp hoàn. Ly hợp hoàn bị Diệp Huyền ném ra, bốn phía linh khí chạy hướng lập tức tinh tưởng tiến vào Diệp Huyền trong tầm mắt, Diệp Huyền lập tức xác minh phương hướng, hướng kế sư Lâm tiếp tục đuổi đi. Kế sư Lâm tốc độ cực nhanh, hai người lúc lên lúc xuống, truy đuổi không biết bao lâu. Đột nhiên, kia mặt đất đột nhiên ở một tiếng, nứt ra một mảnh cái hở, ngay sau đó kế sư Lâm vừa nhảy ra. Diệp Huyền từ trong huyết hà lộ ra thân thể đạo, chạy a, tiếp lấy chạy, thế nào không chạy. Kế sư Lâm cười lạnh một tiếng nói, Diệp Huyền, ngươi quá nhìn từ bản thân, bây giờ chỉ có một mình ngươi, ta dựa vào cái gì phải chạy? Ngươi cho là mình có thể giết ta sao? Không đem làm là Diệp Huyền trực tiếp vung tay lên nói, giết ngươi. Dễ như trở bàn tay kèm theo Diệp Huyền xuất thủ, huyết hà liền lần nữa sôi trào, một tầng huyết lãng đóng xếp, hướng phía dưới liền phô thiên cái địa hạ xuống. Kế sư Lâm ngoắc ngoắc khỏe miệng đạo, ta dừng lại còn một nguyên nhân khác, đó chính là ta ở chỗ này phát hiện một ít rất thú vị đồ vật. Ầm ầm, ở huyết lãng hạ xuống trong nháy mắt, kế sư Lâm bên người bỗng nhiên phát ra vang lớn, mặt đất phá toái một mảng lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo bóng người to lớn từ lòng đất chui ra ngoài, bay thẳng đến không trung tới, ít nhất có thể đủ đạt tới 100 mét. Nô công, một cái to lớn xa địa nô công nguyên tông cảnh hung thú sát thực cũng là kế sư Lâm dừng lại chạy trốn, chuẩn bị với Diệp Huyền giao thủ một trong những nguyên nhân. Chỉ nhìn tu vi, hai người đều là đại tông sư, kế sư Lâm giàu gì nguyên tông cảnh cửu giai đỉnh phong, còn chiếm theo nhiều chút ưu thế, nhưng đủ để cho kế sư Lâm giết chết Diệp Huyền sao? Kế sư Lâm không biết, nhưng nếu như liền một con nguyên tông cảnh hung thú đây, đó chính là hai đánh một Diệp Huyền liệt miệng đến, xem ra kế sư Lâm trong tay thật có thể khống chế hung thú kỳ bảo, những thứ kia bị thao túng sa mạc hắc hạt, còn có trước mắt xa địa nô công đều là tùy tiện tìm đến. Âm cùng lúc đó, kia xa địa nô công đã với huyết lãng đụng nhau, lực lượng vô cùng kinh khủng, lại đem hạ xuống huyết lãng cho gắng gượng nổ một khối. Bất quá, xa địa nô công trên người cũng tương tự hiện ra mạng lớn hắc yên. Huyết hà ăn mòn đầu kia xa địa nô công lập tức điên cuồng giãy giụa, sau đó nhìn huyết hà lần nữa hạ xuống, cái miệng phun ra một cái lục sắc nọc độc. Độc kia dịch tung tóe, giống như nước chảy xiết, với Huyết Lãng đụng nhau, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cũng ngay vào lúc này, Kế Sư Lâm khẽ quát một tiếng, xuất thủ tấn công về phía Diệp Huyền. Kế Sư Lâm cũng không có trực tiếp đánh về phía Diệp Huyền, mà là giơ tay lên ném ra một món kỳ bảo. Món đó kỳ bảo vô cùng sáng chói, ánh sáng màu xanh nước mắt, để cho người có rơi lệ cảm giác, với kim châm phổ thông đau đớn, cực nhanh bay tới, đánh về phía giữa không trung Diệp Huyền. Trừ lần đó ra, món đó kỳ bảo ánh sáng màu xanh bên dưới, còn ẩn giấu nồng nặc mùi máu, rất hiển nhiên, kỳ bảo từng nhuốm máu vô số. Trảm Thiên Bảo Luân Kế Sư Lâm khẽ quát một tiếng đạo, chém hào quang màu xanh kia hơi chút tạm đạm một ít, lộ ra một món luân hình kỳ bảo, bay vòng vòng, trực bức Diệp Huyền mà rách nát đồ chơi Diệp Huyền đạo, loại vật này cũng muốn chém ta Diệp Huyền trong tay Vĩnh Chấn Tuyết vực đưa ngang một cái, nhất kiếm hướng phía trước chém ra. Thiên giai vũ khí trung phẩm, Khuynh Thành kiếm tới Phong Thiên Tuyệt Địa Diệp Huyền nhất kiếm chém ra, kinh khủng kia kiếm mang phô thiên cái địa, hướng phía trước thúc đẩy, căn không biết bao nhiêu, giống như mảnh nhỏ màu bạc đợt sóng, lan lộ lên. Vĩnh Chấn Tuyết vực thượng, tản mát ra nồng nặc kiếm ý, kinh khủng, dữ tợn, khiến cho người phát run, không kém chút nào Trảm Thiên Bảo Luân như thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, bị mờ giống như sóng biển dâng kiếm khí hạ xuống, tiến lên đón phóng lên cao Trảm Thiên Bảo Luân. Không trung phát ra một tiếng to lớn âm vang, tiếp lấy kia Trảm Thiên Bảo Luân bay ngược, bị đánh về phía bầu trời, luôn bản thượng ánh sáng run lẩy bẩy, lúc sáng lúc tối. Ở Trảm Thiên Bảo Luân bên bờ, lại bị chém ra một đạo lỗ hổng. Kế Sư Lâm nhất thời kinh hãi, thật là mạnh kiếm thuật kia Trảm Thiên Bảo Luân nhưng là địa giai thượng phẩm kỳ bảo, hơn nữa, hay lại là ít nhất truyền thừa trăm ngàn năm một món cổ vật kỳ bảo, thật không ngờ tùy tiện liền bị chém rách một khối. Chương 809, ngạnh hãn. Cùng lúc đó, Diệp Huyền cười lạnh nói, cho là tìm con thú dữ, chính mình liền ổn thao thăng khoán tựa như. Mặc dù ta không thèm để ý, bất quá, hay lại là đổi một loại phương pháp cho ngươi minh bạch, tự mình ở làm chuyện vô ích tốt. Diệp Huyền vừa nói, một bên hướng phía trước đưa tay. Diệp Huyền ống tay áo không ngừng nhuyễn động, ngay sau đó vật nhỏ từ Diệp Huyền ống tay áo lao ra. Một áng lửa trùng thiên vật nhỏ nhe răng trợn mắt gầm thét. Diệp Huyền chỉ về phía trước đạo, giết chết cái kia trùng tử vật nhỏ mặc dù thường xuyên đi ra trong trường, nhưng tham chiến tần số cũng không cao, dù sao, vật nhỏ mặc dù nguyên tông cảnh, nhưng là còn không có tiến vào thành niên kỳ cho Diệp Huyền mang đến một ít trông đợi. Nguyên tông cảnh hung thú còn không có tiến vào thành niên kỳ, đại biểu cực đại khả năng là có thể phong vương. Thậm chí, vừa tiến vào thành niên kỳ liền phong vương lời nói, đạt đến tới đỉnh phong kỳ thời điểm, có cơ hội trùng kích nguyên tông cảnh. Đã như vậy, Diệp Huyền tự nhiên đối với vật nhỏ hơn cẩn thận bồi dưỡng, không phải là 10 phần chắc 9 chiến đấu, tuyệt đối không để cho vật nhỏ tham chiến, vạn nhất phát ngay, chính mình tìm ai khóc đi. Còn lại tạm thời không tính là, cung phụng cầu nguyện, nuôi vật nhỏ với chim đồ vật thức ăn, cộng lại cũng khối 20-30 ngàn linh ngọc, Diệp Huyền chính mình trong ngày thường tu luyện đều dùng không nhiều như vậy, thật là người không bằng chó. Đã biết xúc tức quan giờ cũng là khổ bà bà. Bất quá, nếu dưới mắt đem vật nhỏ cho thả ra, tự nhiên đại biểu Diệp Huyền đối với trận chiến này có lòng tin tuyệt đối. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái biển lửa bay lên vật nhỏ ngửa đầu gầm thét, thú minh thanh rung động tứ phương, để cho người khó có thể tưởng tượng, kia thân thể nho nhỏ bên trong có thể bộc phát ra uy thế như vậy, có như thế kinh thiên tiếng gào. Ồ, Diệp Huyền nhất lệnh đầu đạo, có chút ý tứ a. Vật nhỏ đặc điểm lớn nhất chính là thuần hỏa thuộc tính hung thú, biển lửa đi theo, thiêu hủy hết thảy. Nhưng dưới mắt Diệp Huyền lại phát hiện vật nhỏ còn không chỉ như vậy mà thôi. Kia tiếng gào không bình thường, tiếng gào liệu lượng cũng coi là vật nhỏ đặc điểm, kia tiếng gầm gừ hơn xa phổ thông hung thú, với dáng tạo thành to lớn tương phản. Nhưng cũng chỉ là giống vang mà thôi, Diệp Huyền cho tới bây giờ không phát hiện có chỗ đặc biệt gì, dưới mắt xem ra, không phải là không có chỗ đặc biệt, mà là vật nhỏ còn đang lớn lên. Giờ phút này, kia tiếng gào vừa ra, đầu kia xa địa nô công thân thể nhất thời không ngừng đung đưa, trên không trung đung đưa. Oanh, kia thân thể khổng lồ không ngừng đập về phía mặt đất, không ngừng đem mặt đất cho phá toái, hoàng hôn cắt bụi không ngừng phi dương không trung, ở bốn phía cuốn lên mạng lớn dương mù dày đặc. Ở đó xa địa nô công trên lưng, liền huyết hà đều không cách nào tùy tiện ăn mòn tan xuyên giáp xác, lại một tầng vỡ ra không trung hiện ra huyết vụ, xa địa nô công máu me đầm địa, chỉ vì vật nhỏ giống một tiếng mà thôi. Diệp Huyền câu miệng đến rác, vật nhỏ lại trở nên mạnh mẽ, thậm chí xuất hiện năng lực mới. Ngay sau đó, Diệp Huyền không còn quan tâm vật nhỏ với xa địa nô công chiến đấu. Đầu kia nô công mặc dù coi như hung hãn, nhưng không phải là vật nhỏ đối thủ. Diệp Huyền trên người bộc phát ra kinh khủng linh khí, kinh khủng vô biên, tiếp lấy Diệp Huyền đôi chân vừa đạp, liền từ không trung nhảy xuống xuống. Diệp Huyền lúc rơi xuống đất, mặt đất đều tại run rẩy, một tầng mạng nhện vết nứt không ngừng quyết tán. Được, Diệp Huyền đạo, bây giờ là đan đả độc đấu. Kế Sư Lâm sắc mặt tâm trầm, khẽ quát một tiếng, Trảm Thiên Bảo Luân quang mang chớp rượu, mấy lần tắt lại lần nữa sáng lên, treo ở nơi nào, giống như một vầng thái dương, sau đó hướng Diệp Huyền lần nữa chặt chém. Chưa tới phút cuối chưa thôi. Diệp Huyền đạo, ta nói, ngươi thứ đồ hư đối với ta không có dụng. Kế Sư Lâm không với Diệp Huyền nhiều lời, điên cuồng thả ra linh khí, không ngừng thúc dục kia bảo luân, hướng Diệp Huyền chém xuống. Bốn phía không khí không ngừng phát ra rung động tiếng, phách lý ba lạp vang dội, phảng phất có vật gì nổ tung. Tiếp theo một cái chớp mắt, món đó kỳ bảo hóa thành một đạo cột sáng màu xanh, từ không trung nổ xuống, đem Diệp Huyền cho hoàn toàn bao phủ lên thiên địa, nổ ở mặt đất trực tiếp bị nghiền nát bấy, không, không đơn thuần nhưng mà nát bấy mà thôi. Kia cột sáng màu xanh hạ xuống, nhưng phạm là huy hoàng bao phủ chỗ, mặt đất hoàn toàn yên diệt thành tro, mặt đất kia cứ như vậy gắng gượng biến mất một mảnh. Kế Sư Lâm ha ha cười nói, Diệp Huyền, nhìn ngươi mạnh miệng, đây chính là ngươi kết quả, chết không có chỗ chôn. Kế Sư Lâm dứt lời một nửa, đột nhiên lăng lăng. Trên bầu trời bay lên mưa, mắt lạnh hạt mưa hạ xuống, rơi vào Kế Sư Lâm trên mặt, có chút giá rét. Đột nhiên, trên bầu trời truyền tới một tiếng vang thật lớn. Một tiếng sấm rền tiếng đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó một đạo màu xanh thẳm lôi điện lực phá thương khung, chiếu sáng tứ phương, giống như cái hàng dài bay ngang qua bầu trời. Trung quanh hạ xuống nước mưa, trở nên hơn dày đặc một ít. Mưa gió chợt đến, tới không có dấu hiệu nào, phảng phất đột nhiên xuất hiện. Bởi vì, một kiếm này tên gọi là Cửu Thiên kiếm, kiếm rơi, gió nổi lên, vân dũng, mưa hiện tại, tiếng sấm trên bầu trời tầng mây bắt đầu bay vòng vòng, tạo thành một vòng vòng xoáy khổng lồ. Ở chính giữa vòng xoáy, một thanh cự kiếm xuất hiện, hướng phía dưới hung hăng đâm xuống xuống ầm kiếm rơi, to lớn tiếng nổ xuất hiện, đâm rơi xuống mặt đất, bụi mù cuộn lên, hướng không trung phiêu tán, như vân như sương, cuộn cuộn lên. Một tiếng ầm vang, kiếm khí đột nhiên nổ tung, giống như vô tận quan vũ, đem trọn phiến thiên không cũng nhiễm sáng lạ vô cùng. Đạo kia cổ sáng màu xanh như có thực chất, giờ phút này lại phát ra rắc rắc âm thanh, trực tiếp nứt ra một đạo cái khe to lớn, sau đó hoàn toàn sụp đổ mở giữa hai người bùng nổ vô tận ánh mắt, cuối cùng hắc yên chợt trợn, kế sư lâm món đó kỳ bảo rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, từ không trung rớt xuống, ảm đạm vô quang, hoàn toàn phá toái. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, từ phá toái thanh sắc trong vầng sáng đi ra, nhìn kế sư lâm đạo, ngươi còn có cái gì chiêu nhi? Có thể xử hết ra. Kế sư lâm cắn chặt hàm răng, đột nhiên hướng phía trước nhảy ra. Nhảy ra trong nháy mắt, kế sư lâm hướng trong miệng ném viên đan dược. A, kế sư lâm một bên chạy băng băng, một bên thét dài đứng lên, trên người linh khí bắt đầu không ngừng tăng vọt. Kế sư lâm ánh mắt trở nên đỏ như máu, lộ ra một cổ điên cuồng, giống như đầu đánh mất lý trí thú, hướng Diệp Huyền điên cuồng xông qua. Kế sư lâm một quyền đánh về phía trước tới, Diệp Huyền cười lạnh, đứng tại chỗ không nhúc nhích, lấy quyền đầu cứng hãm, giữa hai người bùng nổ đồng nhiệt mang. Diệp Huyền có 10 phần lòng tin, đặc biệt là loại này thuần túy đánh giết, hợp lại là thân thể cứng hãn, là linh khí hùng hậu trình độ. Mà giao một cái chiến, Diệp Huyền cũng đã cảm giác kế sư lâm cái này nguyên tông cảnh cựu giai đỉnh phong gia hỏa, tu vi kém xa chính mình. Đây cũng là người mang bảy đi linh khí cường đại. Hợp lại linh khí, Diệp Huyền còn chưa sợ qua ai. Tiếp theo một cái chớp mắt, quả đấm đụng nhau bộc phát ra to lớn tiếng vang, so với sấm còn phải kịch liệt, đinh tai nhức óc. Diệp Huyền với kế sư lâm cũng không hề nhúc đích, nhưng mà bắp cánh tay cổ trường đến, hiển nhiên vẫn còn ở liều mạng. Chương 810, Lưu Kim Tương Long cầu kế sư lâm cắn răng nghiến lợi, biểu tình lộ vẻ rất là dữ tợn, nhìn đã đem hết toàn lực. Diệp Huyền nhếch miệng cười nói, nhưng ta còn không có xuất lực đây. Diệp Huyền dùng vẫn là phổ thông linh khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền thân chạy xuôi ra thất sắc lưu quang tia sáng kỳ dị, kia cũng đã vô cùng kinh khủng linh khí, lần nữa tạo thành một lần bùng nổ. Một tiếng vô căn cứ nổ tung, tiếng nổ từ trên người Diệp Huyền xuất hiện. Một đạo to lớn linh khí cây cột lấy Diệp Huyền làm trung tâm, hướng bốn phía đẩy ra, sau đó điên cuồng xông lên vân tiêu, đem trên bầu trời tầng mây cũng thọt mặc một cái lỗ thủng. Thất sắc linh khí lưu quang lộ vẻ phá lệ chói mắt, với Nguyễn Phúc kế sư lầm cái miệng phun ra một ngụm tiên huyết, cả người hướng phía sau bay ra ngoài, trên đất không ngừng lăn lộn lên. Diệp Huyền liệt miệng đến, kế sư lâm không thể nào là đối thủ mình, nhưng mà kế sư lâm chính mình cảm thấy có thể đánh một trận mà thôi. Bởi vì Diệp Huyền không có ở đây tiểu ngọc nhân trạng thái, không có dùng thế giới pháp tắc, thậm chí không vận dụng tiên đồ, mà nhiều chút kế sư lâm cũng không biết. Diệp Huyền về phía trước, đi tới kế sư lâm bên cạnh, cư cao lâm hạ đạo, ngươi không có chết, không phải là ngươi quá mạnh, mà là ta lưu ngươi một hơi thở, dự định hỏi ngươi một vài vấn đề mà thôi. Diệp Huyền vừa nói, một bên bắt kế sư lâm cổ áo, đem người cho nhấc lên Diệp Huyền đạo, vấn đề rất đơn giản, mặc dù chúng ta cũng đoán 89 phần 10, nhưng vẫn là xác nhận một chút, Nam Phương Thiên Các không ta nghĩ có thể trực tiếp hơn một chút, Dạ Hậu có phải hay không ở cổ La Lan di tích, ngược lại càng vấn đề trọng yếu, ngươi cũng đắc không. Kế sư lâm trên người xương đều bị đập gãy tốt hơn một chút, căn vô lực phản kháng, cứ như vậy mặc cho Diệp Huyền nắm, không ngừng ho khan đến huyết, cười lạnh nói, Diệp Huyền, ngươi cảm thấy ta sẽ nói sao? Diệp Huyền đạo, ta cảm thấy được ngươi nên nói, ngược lại ngươi chết cố định, là đau mau đi chết, hay lại là thống khổ đi chết, ngược lại còn có thể chọn, đổi thành ta, dĩ nhiên là hy vọng chết thoải mái nhiều chút. Ngươi nói đúng, ta muốn chết. Dĩ nhiên nên thống khoái nhiều chút, kế sư lâm tự lẩm bẩm, phảng phất đang thuyết phục chính mình tựa như, nhưng ngay tại Diệp Huyền cho là như vậy trong nháy mắt, kế sư lâm biểu tình bỗng nhiên giữ tận đạo, nhưng ta sẽ lôi kéo ngươi chết chung. Kế sư lâm miễn cưỡng khiêng xuống tay, ống tay áo có đồ chạy xuống xuống kia là một quả quả cầu nhỏ, rất tinh xảo, hình cầu là màu đen, vòng ngoài chạm chỗ kim long, hai bên có vết rách, bỏ vào lưỡng căn kim sắc cây cột. Diệp Huyền trận to hai mắt đạo, Lưu Kim Tương Long cầu. Kế sư lâm biểu tình trở nên hơn giữ tận nói, Diệp Huyền, cùng chết đi. Diệp Huyền bỏ lại kế sư lâm chạy. Lưu Kim Tương Long cầu vật này là hoàng tộc lấy ra đồ vật, trên chiến trường đại sát khí, yêu cầu không ít đỉnh cấp linh tài, đồng thời chế tác kỹ thuật cực kỳ rườm rà, còn cần 6 gã nguyên tôn cảnh cường giả phối hợp quán thâu linh khí luyện chế, cho nên số lượng ít, hàng năm chỉ có thể sinh ra 3 đến 5 cái. Đương nhiên, hà khắc như vậy luyện chế yêu cầu với sản lượng, cũng ý nghĩa Lưu Kim Tương Long cầu uy lực cực kỳ khủng bố. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngay tại Diệp Huyền nhảy ra trong nháy mắt, ầm to lớn tiếng nổ xuất hiện, âm vang đứt tai, khiến cho nhân thần hồn đều run rẩy. Diệp Huyền chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng khí lãng đánh tới, xét qua thân thể của mình, giống như là một thanh trọng truy hung hăng đập tới tựa như, ngay sau đó chính mình liền hướng đến phía trước bay ra ngoài. Trên đất liên tục lăn lộn, Diệp Huyền đơn trưởng chống đỡ đất, thật vất vả ổn định lại bóng người, sau đó đầu nhìn. Vô cùng kinh khủng linh khí hướng bốn phía đẩy ra, bốn phía mặt đất trong nháy mắt tiên diệt thành tro. Lưu Kim Tương Long cầu vật này, mặc dù rất hiếm, nhưng nguyên lý luyện chế thật ra thì cực kỳ đơn giản, chính là lợi dụng hiếm hoi linh tài, đem 5-6 danh nguyên tôn cảnh cường giả linh khí áp xúc đứng lên, sau đó ở lúc cần sau khi bộc phát ra thuần túy linh khí trùng kích mà thôi. Đây là tu sĩ nhập môn năng lực, nhưng phạm là danh nguyên chân cảnh tu sĩ đều biết, nhưng là lượng biến sinh ra chất biến, linh khí này vô cùng dâng trào, sinh ra uy lực cũng là khó có thể tưởng tượng. Kia linh khí hướng bốn phía đẩy ra, hoàn toàn che giấu thiên địa, đem chung quanh hết thảy đều cho che phủ lên. Hoàng Sa vọt lên thiên không, bao phủ thương cung, linh khí bao phủ mặt đất, không ngừng sụp đổ. Từ không trung nhìn xuống, phương viên 10 dặm, một mảnh trắng xóa, linh khí đã đem chúng quanh hoàn toàn bao trùm. Cũng không biết quá lâu dài, kinh khủng kia linh khí rốt cuộc dần dần tản ra. Mặt đất đã bị hoàn toàn phá hủy, loạn thạch tung bay, linh khí qua địa phương, mặt đất kia ước chừng sụp đổ đại khái hơn 10 mét. Diệp Huyền đã không thấy tăm hơi, hoặc có lẽ là bị chôn ở mảnh này kinh khủng phế tích bên dưới. Hắc ám, linh, bốn phía có cắt to lớn từ ngói vụn trong khe hở xuyên qua, phát ra xào xạc âm thanh. Đồng nhiên, bốn phía không khí nóng rực, ngọn lửa màu đỏ thắm xuất hiện, trung quanh một tiếng ầm vang, vô số đá vụn bị đánh văng ra. Diệp Huyền toàn thân cuốn vòng quanh hỏa diễm, từ một khối to lớn đá vụn phía dưới leo ra hắn bà Diệp Huyền mang liệt đạo, tên khốn kia cũng coi là một ngon nhân. Diệp Huyền không thụ đến bất kỳ thương thế, hoặc có lẽ là thương thế toàn bộ tốt. Long tước bất tử thần, phượng hoàng niết bàn, dung hỏa trọng sinh, nếu lấy tiên huyết làm tế mà biến hóa bất tử diễm, có thể với trong ngọn lửa sống lại, hết thảy thương thế trong nháy mắt khôi phục, toại thân dây dưa bất tử diễm, phần thiên tất địa, hỏa múa bát phương. Kế sư Lâm sắc thực ngon động, chết đều phải chết, trước khi chết trả lại cho Diệp Huyền tới một cái ác, đáng tiếc, Lưu Kim Tương Long cầu mặc dù kinh khủng, còn chưa đủ để lấy một đòn giết chết Diệp Huyền. Chỉ cần bất tử, tiến vào Long tức bất tử thân trạng thái sau, Diệp Huyền thương thế ngay lập tức sẽ khỏi hẳn. Ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía đều là rậm rạp chẳng chịt giao thoa ngang dọc đá vụn, rất hiển nhiên, mình bị sụp đổ mặt đất đè ở phía dưới. Xem ra chỉ có thể cứng rắn đánh ra con đường Diệp Huyền bóp xuống quả đấm, trưởng chỉ gian xông ra mạng lớn hỏa diễm, sau đó hướng phía trước đấm ra một quyền đi. Hỏa diễm lao nhanh, hướng phía trước xẹt qua trong nháy mắt, liền đem đá vụn bắn cho mở một mảnh, bốn phía không ngừng rung, Diệp Huyền vội vàng lưu mấy phần lực, tình chỗ này lần nữa sụp đổ. Lại cũng tại lúc này ổn. Diệp Huyền khỏe mắt liếc qua phẩy một cái, chợt phát hiện cái gì, dù gì nói, đây là cái gì? Kia là một khối nghiêng thổ thạch, nhưng không giống phổ thông thổ thạch, mà là một khối tạo hình qua vết tượng. Diệp Huyền xít lại gần nhìn một cái, phát hiện phía trên mài rữa đồ văn, dùng ánh lửa chiếu sáng, quan sát tỉ mỉ lên trên vách tường chạm trổ một con chim lớn, dương cánh bay trên không trung, bốn phía hỏa diễm phi đằng. Ở chim to phía dưới là vô số nhân loại, trung quanh có nhất căn cột đá điêu khắc, những nhân loại kia quỳ rạp xuống cột đá trong đám, hướng về phía trên bầu trời chim to dập đầu, tiến hành nào đó nghi thức tế lễ hoặc là nghi thức. Đây là di tích sao? Trong lòng đất, Diệp Huyền lăng, sau đó dụng lực bắt tấm đá, hướng phía trên nhấc lên, sau đó lộ ra đen ngòm lỗ lớn. Chương 811, địa để di tích cái hang lớn kia không phải là tự nhiên tạo thành, mà là bởi vì mặt đất sụp đổ mà tạo thành, trung quanh một vòng đều là đá vụn, chính vị trí trung ương, bởi vì khối đá kia bản che giấu, ngăn trở phía trên đá vụn, vì vậy tạo thành như vậy một cái cửa hang. Diệp Huyền thử từ cửa hang xâm nhập đi vào, sau đó rất phát hiện mình nhanh suy đoán không sai, bởi vì ngay tại không xa địa phương, Diệp Huyền nhìn thấy một bức tượng đá. Tượng đá đại khái cao cỡ nửa người, phía dưới là hình trụ, phía trên là một con chim lớn hót bộ dáng, dĩ nhiên, hư hại rất nghiêm trọng, bị đè ở ngói vụn bên trong. Diệp Huyền cũng liền miễn cưỡng có thể nhìn ra một cái đường danh, nhưng cái này đã đủ để chứng minh chỗ này hẳn là bản tọa di tích. Phát hiện ngược lại một cái tin tốt, mặc dù một đường phá vỡ phế tích rời đi cũng được, nhưng chỗ này không biết bao sâu, phía trên hoàn toàn bị ngói vụn che lại. Nếu như cưỡng ép xông ra, khẳng định sẽ còn tạo thành sụp đổ, tương đối mất công. Nếu như có di tích, có thể thử từ địa để di tích bên trong rời đi. Thứ yếu, tây vực chim không địa phân địa phương, cũng liền di tích là đáng tiền đồ chơi, khả năng giấu có cái gì thật tàng, đáng giá tìm tòi. Ngược lại đều phải rời, thứ phương hướng nào đi không phải là đi. Nếu đập ra một mảnh di tích đến, tham dò một chút cũng không sao. Diệp Huyền không ngừng hướng phía dưới chui vào, sau đó chán từ từ thấm xuất mồ hôi hột. Đáng chết phương nóng quá kèm theo không ngừng đi xuống, Diệp Huyền phát hiện xung quanh nhiệt độ ở ngoài sáng lộ vẻ biến hóa cao, càng ngày càng nóng. Tu sĩ có linh khí hộ thể, bình thường mà nói, lãnh nhiệt đối với tu sĩ ảnh hưởng không lớn, nhưng chỗ này để cho Diệp Huyền cảm thấy có chút cổ quái, chính mình linh khí lại không cách nào ngăn cản hơi nóng xâm nhập. Âm lại đấm một quyền hướng phía dưới rơi đập, Diệp Huyền đem một mảnh chồng tấm đá bắn cho mở, ngay sau đó, Diệp Huyền bỗng nhiên cảm giác dưới chân hết sạch, cả người đi xuống đi. Đáng chết, nóng quá phía dưới Huyền không khoảng cách không cao, đại khái 5-6 thước dáng vẻ, Diệp Huyền vững vàng liền rơi trên mặt đất, chỉ bất quá, ở rơi xuống đất trong nháy mắt, Diệp Huyền cũng cảm giác một mảnh hơi nóng hướng chính mình đánh tới, thậm chí có nóng bỏng cảm giác. Diệp Huyền đã sớm đem linh khí đổi thành hỏa thuộc tính linh khí, nhưng không có chỗ gì dùng, hỏa thuộc tính linh khí cũng không thể đem vẻ này không ngừng tập kích tới hơi nóng cho triệt tiêu xuống. Diệp Huyền nhanh chóng đổi thành thủy thuộc tính linh khí, băng hàn cảm giác trong nháy mắt đánh tới, cho mình hạ nhiệt một chút. Thân thể thoải mái một ít sau, Diệp Huyền bắt đầu ngẩng đầu quan sát bốn phía. Đây là một cái hẹp dài lối đi, có một ít sụp đổ dấu hiệu, nhưng toàn thể coi như hoàn chỉnh, nhưng mà có một bộ phận bách tường với phá thoái. Trừ lần đó ra, nhìn ngược lại không có gì đặc thù, trừ nhận ra, hay lại là nhiệt. Diệp Huyền thử đưa tay khấu ở trên bách tường, ngay sau đó liền phát hiện nóng bỏng cảm giác đánh tới, cho dù bàn tay mình thượng bao trùm thủy thuộc tính linh khí, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn trở kia nóng bỏng cảm giác. Bất quá, Diệp Huyền mặc dù không thích chỗ này, ngược lại có những người khác thích. Vật nhỏ với chim đồ vật đồng thời chui ra ngoài, có chút vui chơi rơi trên mặt đất, vòng quanh Diệp Huyền chạy tới chạy lui. Hai đầu đều là thuần hỏa thuộc tính hung thú, đối với cái này dạng hoàn cảnh sẽ không có bất kỳ khó chịu nào, chỉ có thể hớn hở vui mừng. Đừng có chạy lung tung. Diệp Huyền đem vật nhỏ với chim đồ vật ông đạo, liền coi như các ngươi thích nơi này, chúng ta vẫn phải làm mau rời khỏi. Hai thằng nhóc vẫn là rất nghe lời, mặc cho Diệp Huyền ôm, sau đó đi về phía trước. Di tích này nhìn rất phổ thông, không có quá nhiều đáng nhắc tới đồ vật, giống như là một tòa thật to lòng đất cung điện, khắp nơi đều là hành lang. đại khái bởi vì mặt đất sụp đổ duyên cớ, hư hại rất nghiêm trọng, rất nhiều nơi đều là tử lộ. Đương nhiên, cũng có thể di tích này thân cũng rất đổ nát, loại này bị chôn ở địa để di tích có hai cái đặc điểm. Thứ nhất đặc điểm là tương đối toàn thể kết cấu sẽ tương đối hoàn chỉnh, bị phong sa ăn mòn rất ít. Cái thứ hai là nội bộ hư hại sẽ tương đối nghiêm trọng, dù sao, một tòa thật to di tích, không phải là xuất ra đem đất cũng sẽ bị chôn giấu. Diệp Huyền nhất đường về phía trước, đột nhiên, chim đổ vật đột nhiên hí lên. Diệp Huyền sờ một cái chim đổ vật đầu đạo, thế nào? Chim đổ vật không có ứng, mà là đột nhiên dương cánh, hướng phía trước bay ra ngoài. Này, đến, đừng có chạy lung tung. Diệp Huyền nhất vừa kêu đến, một bên đuổi theo. Chim đổ vật phát hiện cái gì tựa như, nhanh chóng xuyên qua hành lang, rất nhanh đi tới một tòa thật to bích họa phía trước. Bích họa nội dung với trước xem qua tấm đá không sai biệt lắm, chủ thể là một con chim lớn, chim bo chung quanh vây quanh rất nhiều người. Diệp Huyền xem không hiểu ý tứ, nhưng đại khái có thể đoán được. Tây vực dị tộc với Nam Cương Man nhân là rất tương tự, bọn họ lấy bộ lạc như thế hình thức sinh tồn, bất quá, nơi này không cứ gọi bộ lạc, mà gọi là tộc thị, trong đó có một ít tộc thị vẫn tương đối nổi danh. Nam Cương bộ lạc đa số đều có chính mình đồ đẳng tượng trưng, trừ phi là cái loại này rất nhỏ, chỉ có mấy chục người bộ lạc. Tây vực bên này cũng giống vậy, nơi này tộc thị cũng có chính mình tín ngưỡng, tỉ như, nổi danh nhất cổ La Lan di tích, đã từng thuộc về La Lan tộc thị, bọn họ tín ngưỡng viễn cổ thời kỳ một loại cự nhân, trong truyền thuyết, những người khổng lồ kia thân cao đạt tới 100 mét, thân thể giống như tiểu sơn, mở mắt bên trái hóa thành thái dương, mắt phải hóa thành nguyệt lượng, sợi tóc có thể hóa thành tinh thần. Về phân loại này cự nhân là có hay không tồn tại, vậy thì quỷ mới biết, thái cổ thời kỳ quá xa xưa. Ngược lại Diệp Huyền cảm thấy nếu như truyền thuyết là thực sự, La Lan tộc thị hoàn toàn có thể tín ngưỡng chính mình, trừ chính mình thân cao không có khổng lồ như vậy ra, lợi dụng hỗn độn pháp tắc, Diệp Huyền cũng có thể làm ra thái dương, nguyệt lượng với tinh thần. Mà căn cứ trước mắt minh họa, tòa này di tích thuộc quyền tộc thị, rất có thể tín ngưỡng nào đó chi to. Cùng lúc đó, chim đổ vật không ngừng ở bích họa trước bồi hồi, hướng Diệp Huyền hí, ở biểu đạt cái gì. Diệp Huyền tưởng thầm nói, ý ngươi là mặt sau này có vật gì? Chim đổ vật hí. Diệp Huyền đạo, ngươi là muốn cho ta đem bích họa trò đánh nát? Chim đổ vật lần nữa hí, thậm chí dùng đầu đụng đụng bích họa. Bởi như vậy Diệp Huyền liền biết, gật đầu một cái sau, trực tiếp châm cái trung bình tấn, làm dáng. Thiên giai trung phẩm công pháp, chân long lực long chiến vu giá. Diệp Huyền nhất quyền đánh về phía trước, kim thuộc tính linh khí điên cuồng ở Diệp Huyền trên người rung động. Tiếng rồng ngâm chợt nổi lên, Diệp Huyền đấm ra một quyền, kim long gào thét xuất hiện, hung hăng trúng mục tiêu này mặt bích họa. Đem kia bích họa bắn cho nát bấy. Chính diện bích họa than sập xuống, phía sau thật là có đồ vật, là một mảng lớn hình chữ nhật không gian. Trừ có to lớn tròn cây cột đá ra, trung ương bày 8 cái to lớn chậu than, dùng cột đá nâng. Làm Diệp Huyền đem bích họa nổ, tiến vào bên trong trong nháy mắt, cả vùng không gian liền rung rung lên, chung quanh không ngừng có đá vụn rớt xuống, phát ra xào xạc tiếng vang, đồng thời, kia cảm giác nóng bỏng trở nên càng rõ ràng hơn. Chương 812, phi hoàng ảo ánh phúc, phúc làm Diệp Huyền tiến vào bên trong thời điểm, hỏa miêu tiếng tim đập thanh âm liền bất thình lình vang lên, kia 8 cái chậu than đột nhiên nhóm lửa diễm. Kia trong ngọn lửa, đột nhiên xuất hiện một cái đắm chìm trong ánh lửa chim to. Chim đổ vật đứng ở Diệp Huyền đầu vai, không ngừng hí lên kia 8 con hỏa điệu dương cánh, phản phất cộng hưởng một dạng đi theo chim đổ vật hí lên. Diệp Huyền lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì phi hoàng kia trong chậu than xuất hiện hỏa điệu ảo ảnh, lại là 8 cái phi hoàng ảo ảnh, mà chim đổ vật chính là phi hoàng thì ra là như vậy. Diệp Huyền rốt cuộc minh bạch được, tòa này di tích tộc thị ở thái cổ thời kỳ rất có thể là tín ngưỡng phi hoàng. Khối đá thứ nhất bản, mọi người quỳ lạy, phi hoàng từ không trung sẽ qua, bốn phía có chim đi theo, rõ ràng là bách điệu chiêu hoàng cố sự. Về phần những thứ kia tượng đá, cái này Diệp Huyền cảm thấy bây tra điểm, thật tốt phi hoàng điêu với chim sẻ tựa như, mình có thể biết cái đếp gì à, bất quá, dù sao thái cổ thời kỳ, khi đó sợ rằng còn không có quá mức lợi hại thợ thủ công, có thể làm được loại trình độ này cũng không tệ. Đồng thời, tại sao Diệp Huyền hỏa thuộc tính linh khí không cách nào tùy tiện ngăn cản hơi nóng xâm phạm? Bởi vì phi hoàng bất tử diễm không phải bình thường hỏa diễm, thì không cách nào bị hỏa thuộc tính linh khí hòa hợp hấp thu. Sau khi suy nghĩ minh bạch, theo tới là hưng phấn, di tích này là rất cổ lão già kia, trước mắt hết thảy không thể nào là bởi vì điều kiện. Nhưng là, xuất hiện phi hoàng ảo ảnh như vậy dị tượng, cũng liền đại biểu, chỗ này nhất định là có với phi hoàng liên quan thần tàng. Diệp Huyền hưng phấn hướng chim đồ vật đạo, đội vàng hỏi một chút người đám này tiểu đệ, nơi này có phải là ẩn tàng thứ tốt gì, có trợ giúp ngươi lớn lên. Diệp Huyền sẽ không chỉ với chim đồ vật cấp đồ, nếu là phi hoàng có liên quan thần tàng, đương nhiên là cho chim đồ vật. Nhưng là, Diệp Huyền cương hỏi xong, chim đồ vật hí một tiếng, đầu kia phi hoàng ảo ảnh đống nhiên bay lên, sau đó cái miệng, một cái hỏa diễm liền hướng Diệp Huyền phương hướng phun ra, rựi vào Diệp Huyền đội vàng hướng mặt bên chạy băng băng, tránh thoát hỏa diễm sau, đem chim đồ vật giơ lên đạo. Này, quân bạn, chúng ta là quân bạn, các ngươi cố gắng nhìn một chút ta, đây chính là tổ tông các ngươi. Thật phi hoàng kia 8 con phi hoàng ảo ảnh căn không để ý tới Diệp Huyền, lần nữa cái miệng vượt trội hỏa diễm hướng Diệp Huyền hạ xuống. Ngọn lửa kia, Diệp Huyền còn thật không dám đón đỡ, chân phượng phi hoàng hỏa diễm cùng bình thường hỏa diễm bất đồng, là bất tử diễm, không có ở đây trong ngũ hành lửa đối với vượng hoàng mà nói, nhưng mà phàm hỏa mà thôi. Nếu không phải như thế, chân phượng phi hoàng cũng sẽ không trở thành thái cổ thời kỳ tiếng tăm lừng lẫy hung thú. Dù sao, nếu như nhưng mà thuần hỏa hung thú, kia vừa nắm một bó to. Chân phượng phi hoàng cũng sẽ không như vậy không nổi. Bất quá, để cho Diệp Huyền có chút ngoài ý muốn, vật nhỏ lại cứng rắn chống đi tới. Phi hoàng ảo ảnh thả ra hỏa diễm là màu trắng tinh, mà vật nhỏ dưới chân chính là đỏ ngầu hỏa diễm, hai loại màu sắc lộ vẻ phá lệ tươi sáng. Không muốn Diệp Huyền vội vàng kêu lên, mặc dù còn không rõ rõ kia 8 con phi hoàng ảo ảnh là tu vi gì ảo ảnh, nhưng Diệp Huyền cũng không cảm thấy vật nhỏ nhất định có thể đủ đối kháng, đó dù sao cũng là bất tử diễm, phàm hỏa rất khó chống lại. Nhưng là gánh vác màu đỏ thấp tường lửa bay lên, với bất tử diễm đụng vào nhau, lại đem bất tử diễm chặn lại xuống. Diệp Huyền lộ ra vẻ kinh ngạc, không phải là phi hoàng ảo ảnh quá yếu, chưa bao giờ chết diễm phát ra linh khí thượng, Diệp Huyền đã cảm giác được, tám con phi hoàng ảo ảnh tất cả đều là đại tông sư tu vi, kia bất tử diễm công kích, toàn bộ đạt tới đại tông sư khoảng cấp 3 hoành kích uy lực. Cho nên, không phải là phi hoàng ảo ảnh quá yếu, mà là vật nhỏ hỏa diễm, so với Diệp Huyền tưởng giống bên trong bất phàm. Vật nhỏ có lợi hại như vậy? Diệp Huyền có chút buồn bực, vật nhỏ hỏa diễm một mực rất dữ dằn, nhưng Diệp Huyền nhất thẳng không cảm thấy có cái gì đặc thù. Nhưng trước kia là không có so sánh, bây giờ có so sánh, vật nhỏ hỏa diễm lại có thể chống cự bất tử diễm kinh ngạc, nhưng mà chốc lát, Diệp Huyền qua rất nhanh thần nếu cũng đánh. Vậy thì đánh đi trước cho chỗ này hạ nhiệt một chút, Diệp Huyền vừa nói, một bên trên người thủy thuộc tính linh khí đại thịnh. Thủy thuộc tính linh khí hướng bốn phía điên cuồng đẩy ra, sau đó băng hàn cảm giác được hiện tại, với trung quanh không ngừng cuốn hơi nóng chống lại. Rắc rắc, rắc rắc màu trắng bạc xương vụ chi xuống, lớp băng không ngừng xuất hiện, đem bốn phía cho đông, nhưng là vừa rất nhanh hòa tan. Sương sương mù với hơi nóng không ngừng thúc đẩy, khó phân thắng bại. Tám con phi hoàng ảo ảnh không ngừng vỗ cánh, tiếp lấy hỏa vũ phi dương, hướng Diệp Huyền phương hướng tập các ngươi khi ta không có loại vật này. Thiên giai thượng phẩm công pháp, Long Tước Vũ, Long Tước Hỏa Vũ, Long Tước Hỏa Vũ, lấy hỏa diễm ngưng tụ hỏa vũ tiến hành công kích, đang công kích đồng thời, còn có nhất định phòng ngự tác dụng, có thể hóa giải hàn độc xâm phạm. Diệp Huyền phía sau, ngọn lửa màu đỏ thắm xuất hiện, hóa thành một đôi cánh khổng lồ, hướng hai bên mở ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia hỏa vũ trên, vô số lông chim hình thái hỏa diễm hướng phía trước bắn ra. Ầm, 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 hỏa diễm không ngừng đụng nhau hòa hợp, phát ra nổ ầm tiếng nổ, sau đó ầm ầm nát bấy, hóa thành một mảnh hỏa vũ chút xuống. Lại vào lúc này, vật nhỏ đột nhiên nhún người nhảy lên, hóa thành một đám lửa, hướng phía trước bắn nhanh. Ầm, 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 vật nhỏ hóa thành hồng quang liên tục xuyên thấu phi hoàng ảo ảnh thân thể, đem những phi hoàng đó ảo ảnh cho đánh nát. Ở tiếng nổ bên trong, phi hoàng ảo ảnh thân thể cứ như vậy nứt ra như là vô dụng. Một lát sau, vật nhỏ rơi xuống mặt đất, mà những thứ kia bị đánh nát phi hoàng ảo ảnh cũng không có lúc đó tiêu tan. Mặt đất tán lạc hỏa diễm bay lên, rất nhanh, ngọn lửa kia dung hợp, đang cháy trong ngọn lửa, phi hoàng ảo ảnh thân thể xuất hiện lần nữa. Diệp Huyền ngược lại cũng không ngoài ý, nhấc lên Phượng Hoàng hội để cho người vang lên cái gì. Đương nhiên là niết bàn sống lại, đây là trừ bất tử diễm ra, chân vượng phi hoàng cường đại một cái khác lý do, sống lại ý tứ dĩ nhiên là khó mà bị giết chết. Đương nhiên, khó mà bị giết chết, không có nghĩa là không cách nào giết chết. Xem ra chỉ dùng hỏa diễm không được. Diệp Huyền đưa tay tìm tòi, đem phía sau thương kỳ đem xuống, dùng cổ tay, tướng kỳ mặt cho mở ra. Thiên giai thượng phẩm vũ khí, kỳ hình thái, tất dạ chiếu tuyết. Diệp Huyền lạnh rên một tiếng, liền đem tất dạ chiếu tuyết dùng sức huy động lên khẽ múa, phong xương lên. Diệp Huyền đem đại lượng thủy thuộc tính linh khí quán thâu đến tất dạ chiếu tuyết bên trong, sau đó kèm theo cờ xí cơ múa, bốn phía lập tức xuất hiện mảng lớn phong tuyết, hướng bốn phía đẩy tản ra đến, đem chọn mảnh nhỏ cũng cho bao phủ. Bất quá, bất tử diễm tản mát ra hơi nóng quá mức kinh khủng, những băng xương kia vừa mới xuất hiện, lại bắt đầu không ngừng hòa tan. Lại vào lúc này, Diệp Huyền không chút do dự đem tất dạ chiếu tuyết lần nữa vũ động. Hai múa, trời xương tới màu trắng bạc băng xương quyển không lên, trên không trung không ngừng xoay tròn, tạo thành một mảng lớn trời xương, bốn phía nhiệt độ lần nữa bị cố đè xuống đến, lãnh người run lẩy bẩy. Chương 813, cách phá giải mảnh không gian này mặc dù không tiểu, nhưng vẫn là đem trời xương lớn nhỏ đè co rút, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng trời xương uy lực, ngược lại bởi vì không gian nhỏ đi, khiến cho trời xương uy lực cường đại hơn. Rắc rắc, rắc rắc băng khiết thanh âm không ngừng vang lên, kia bất tử diễm mang đến hơi nóng rốt cuộc bị áp chế một cách cưỡng ép đi xuống, bốn phía nhiệt độ đầu hàng, vách tường, mặt đất với đều bắt đầu xuất hiện băng xương. Quanh bốn phía đôi tuyết tề tụ, trời xương bên trong, một cái băng tuyết ngưng tụ mà thành bàn tay xuất hiện, hướng tám con phi hoàng ảo ảnh bắt hạ xuống. Kinh thiên động địa tiếng nổ, băng xương bàn tay hạ xuống, hung hăng liền đem phi hoàng ảo ảnh cho khấu trên đất. Nhưng là, bị băng tuyết bàn tay nổ phi hoàng ảo ảnh rất nhanh lại ngưng tụ lại ngọn lửa màu trắng bốc lên, ở trong ngọn lửa, phi hoàng ảo ảnh xuất hiện lần nữa. Đáng chết, Diệp Huyền thấp chửi một câu, mặc dù phi hoàng niết bàn sống lại cũng không khả năng là thực sự bất tử, nhưng đây cũng quá khó giết, rốt cuộc muốn tắt đám người kia mấy lần mới có thể. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên lần thứ 3 vũ động tất dạ chiếu tuyết. Diệp Huyền đem tất dạ chiếu tuyết giơ lên thật cao, kèm theo không ngừng quán thâu thủy thuộc tính linh khí, tất dạ chiếu tuyết tản ra ngân quang, bốn phía không ngừng phát ra ba lạp âm thanh, không ngừng chuyển tới băng kết tiếng. Đột nhiên, Diệp Huyền dưới chân xuất hiện băng xương về phía trước lan tràn, bốn phía cuốn lên một mảnh phong tuyết, màu trắng bạc cụ phong liền la, nhanh chóng về phía trước xâm nhập, tàn bạo cùng cùng dã, cùng phía trước bất tử diễm đụng nhau, không ai nhường ai thúc đẩy đến, chỉ có bốn phía hết thảy ở gặp họa. Vách tường, mặt đất đều bắt đầu xuất hiện từng mảnh mạng nhện vết nứt. Ba múa cửu u băng hàn ẩm, ẩm, ẩm không ngừng có cột băng nô lên, giao thoa ngang dọc, sau đó hướng tám con phi hoàng ảo ảnh ép hạ xuống. Bốn phía luồng không khí lạnh phân tranh tuân, mang theo đến từ cửu u chi đáy băng hàn, có loại lạnh lẽo thấu xương đang tràn ngập đến, làm người ta kinh ngạc không dứt. Rắc rắc thanh thúy tiếng vang xuất hiện, giao thoa ngang dọc cột băng ngăn mãn cả vùng không gian, sau đó bắt đầu tan vỡ, thả ra ngoài luồng không khí lạnh quân tứ phương. Kia phi hoàng ảo ảnh không nên có thực chất, nhưng với luồng không khí lạnh tiếp xúc trong nháy mắt, lại cũng bị đông, biến thành một tòa một pho tượng đá. Bốn phía rốt cuộc bình an xuống, hô hào Diệp Huyền hít sâu một cái, sau đó tựa vào vết tường, nhưng vừa định muốn buông lỏng một chút thân thể, tiếng hí đột nhiên vang lên. Rắc rắc kia đông băng điêu thượng, không ngừng xuất hiện cái hở, có hỏa diễm lần nữa thấm vào ra không phải đâu. Diệp Huyền bất đắc dĩ nói, vẫn chưa xong. Thật muốn giống như rồi giết đến thiên hoang địa lao, ai những băng điêu đó nhanh chóng tan vỡ, tám con phi hoàng ảo ảnh xuất hiện lần nữa. Lại vào lúc này, chim đổ vật đột nhiên bay đến tám cái chậu than bên mở, lớn tiếng hí, ở nói cho Diệp Huyền cái gì. Diệp Huyền nhất thời ánh mắt sáng lên nói, nguyên đến như vậy chuyện thừa dịp tám con phi hoàng lần nữa thành hình, Diệp Huyền lập tức một quyền đánh về phía trước. Thiên giai hạ phẩm công pháp, Chân Long Lực. Long chiến vu giã, Diệp Huyền tay phải nắm quyền, tay trái cầm trường, sau đó hướng phía trước đồng thời đánh ra đi. Chói hai tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền bên cạnh, kim thuộc tính linh khí dâng trào mà tuôn, nhanh chóng hóa thành một cái to lớn kim long, hướng phía trước bay vút đi ra ngoài. Cơ hồ là trong nháy mắt, kia kim long gào thét đụng vào một cái chậu than, kia chậu than liền trong nháy mắt nổ tung, biến thành một nhóm toái phiến đập xuống mặt đất. Mà đang ở chậu than vỡ vụn trong nháy mắt, một con phi hoàng ảo ảnh thân thể đột nhiên nổ lên, biến thành vô số cầu lửa rơi xuống trên đất. Diệp Huyền hớn hở ra mặt, rốt cuộc biết giết thế nào chết những thứ này phi hoàng ảo ảnh. Phi hoàng ảo ảnh dù sao nhưng mà ảo ảnh, mặc dù đều có nguyên tông cảnh tu vi, nhưng không có thân thể, tu vi này hiển nhiên là có chỗ vô ích, hoặc có lẽ là chỉ có uy lực công kích có thể đạt tới đại tông sư tiêu chuẩn mà thôi. Diệp Huyền ngược lại không sợ hãi, nhưng không sợ thuộc về không sợ, không giết chết một điểm này quá phiền toái, mệt mỏi cũng phải mệnh chết người tới, bây giờ được, rốt cuộc biết làm như thế nào giết chết những thứ này phi hoàng ảo ảnh. Diệp Huyền lập tức đi phía trước bước ra một bước. Đạp phá hư không, Diệp Huyền bóng người giống như quỷ mị, chợt lóe rồi biến mất, lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới cái thứ nhỉ chậu than bên cạnh, Vĩnh Chấn Tuyết vực đã qua, liền đem nâng chậu than cột đá cho chém nước. Làm bang một tiếng, chậu than rơi xuống đất, bên trong hỏa diễm tắt, con thứ hai phi hoàng ảo ảnh thân thể liền vỡ ra, biến thành một nhóm tán lạc cầu lửa. Như vậy thứ nhất, Diệp Huyền liền hoàn toàn chắc chắn, những thứ này chậu than chính là giết chết phi hoàng ảo ảnh mấu chốt, ngay sau đó nhẹ buông tay, níu lại Vĩnh Chấn Tuyết vực xích sát, đem Vĩnh Chấn Tuyết vực dùng sức hất ra. Cách một tiếng, cái thứ ba chậu than sụp đổ, tự nhiên, con thứ ba phi hoàng ảo ảnh cũng theo đó phá toái, biến thành một đống lửa một dạng tán lạc. Bất quá, còn lại phi hoàng ảo ảnh giờ phút này đều đã sống lại khôi phục như cũ, lập tức đập cánh, hướng Diệp Huyền phương hướng mà kia nóng bỏng vô cùng cảm giác lần nữa đánh tới, để cho chung quanh nhiệt độ đột nhiên lên cao, bởi vì tất dạ chiếu tuyết mà bao phủ bốn phía băng xương lần nữa hòa tan. Bất tử diễm lao nhanh đến, hướng Diệp Huyền hạ xuống. Diệp Huyền lập tức giơ kiếm ở trước người, dùng sức đảo qua. Thiên giai vũ khí trung phẩm, huynh thành kiếm tới. Thiên hạ vô song trong nháy mắt, lâm nhiên kiếm ý xuất hiện, thậm chí để cho Diệp Huyền khí thế cũng biến thành bất đồng lên lăng lệ, bá đạo, phong mang tất lộ nhất kiếm nơi tay, tung hoành thiên hạ khí thế trong vòng ba thước, chính là kiếm phong hướng. Diệp Huyền không nhúc đích, trong tay Vĩnh Chấn Tuyết vực cũng không động, nhưng là kiếm ý lâm nhiên phốc, phốc, phốc cơ hồ là trong nháy mắt, lấy Diệp Huyền làm trung tâm, trong vòng ba thước đều là kiếm quang, dậm dạp chẳng chỉ phun ra, kia bất tử diễm mới vừa hạ xuống, liền bị phân tranh chảo kiếm quang cho cắt nát ấy. Diệp Huyền chung quanh phảng phất tạo thành một cái trạng thái chân không, trong vòng ba thước, bất tử diễm hoàn toàn không cách nào cùng thân. Sau đó Diệp Huyền lần nữa hóa kiếm kiếm minh nổi lên. Thiên giai vũ khí trung phẩm, khuynh thành kiếm tới kiếm tuyệt không sơn, kiếm tuyệt không sơn, không sơn không gặp người, nhưng người kiếm ngựa băng, kiếm này ra, vạn sơn người diệt, tuyệt điệu kiếm âm. Kiếm tuyệt không sơn chiêu này thoát thai từ Bắc Lạc Tử Tiêu, Diệp Huyền nhất kiếm đâm ra, một thanh hư hình đại kiếm liền đột nhiên xuất hiện. Bởi vì không gian duyên cớ, kia hư hình đại kiếm vừa xuất hiện liền trực tiếp chạm đất, chung quanh xuất hiện mảng lớn vết nứt, bị hư hình đại kiếm tản mát ra kiếm khí thật sự chém. Phanh, 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 ba đầu phi hoàng ảo ảnh thân thể đột nhiên nổ tung. Bởi vì ba cái nâng chậu than cây cột bị hư hình đại kiếm chặt đứt, kia chậu than cũng rơi xuống đất, trong chậu than hỏa diễm lúc đó tắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền nhanh chóng lướt ngang, tránh qua lần nữa hạ xuống bất tử diễm, đồng thời đưa tay hướng sau lưng vẩy một cái. Bên trái đao bên phải kiếm, chạm nhật cự nhận nơi tay Diệp Huyền nhất giơ tay lên cổ tay, dùng sức đem chạm nhật cự nhận hướng mặt bên ném ra ngoài. Đàn đao chạm nhật cự nhận bay vòng vòng, nhanh chóng hướng mặt bên bay ra. Chương 814, rời đi lòng đất chạm nhật cự nhận bay xoáy mà ra, liên tục trúng mục tiêu còn lại hai cây cột, cuối cùng chậu than sụp đổ, kèm theo bất tử diễm tắt. Cuối cùng phi hoàng ảo ảnh cũng tan biến không còn dấu tích. Mà khi tám con phi hoàng ảo ảnh toàn bộ biến mất trong nháy mắt, trong đại sảnh, Diệp Huyền nhìn thấy nhất đoàn hỏa diễm thiêu đốt lên khí tức kinh khủng ở trong ngọn lửa xuất hiện. Diệp Huyền lộ ra vẻ kinh ngạc, lại là phi hoàng chân hồn. Ngọn lửa kia bên trong, có thể cảm giác được rõ ràng, lại đậy lại một đoàn phi hoàng chân hồn. Khó trách chim đồ vật không cách nào áp chế đối phương, nếu đối phương là phi hoàng chân hồn thật sự biến hóa ra đến, dĩ nhiên cũng ý nghĩa là chân chính phi hoàng. Hai bên đều là phi hoàng, tự nhiên át không chế chủ được. Cũng ngay vào lúc này, chim đồ vật đống nhiên từ sau phương bay ra ngoài, ba tháp một chút liền nhào vào kia đoàn hỏa diễm thượng. Cơ hồ là mắt trần có thể thấy, làm chim đồ vật nhào tới thời điểm, hỏa diễm không ngừng tiến vào chim đồ vật trong cơ thể, tự nhiên cũng bao hàm ẩn chứa trong đó đạo kia phi hoàng chân hồn. Tiếp theo một cái chớp mắt, chim đồ vật trên người bạch mang đại thịnh, hào quang màu trắng kia giống như hỏa diễm phổ thông nhảy lên, bao quanh chim đồ vật thân thể. Ngay sau đó chim đồ vật thân thể liền dần dần trở nên lớn. Chim đồ vật rất xấu, cho dù là phi hoàng, nhưng ấu niên kỳ đúng là xấu xí, màu lông ảm đạm, thậm chí có điểm thưa thớt, nho nhỏ một cái, không có bất kỳ chỗ đặc biệt. Con bị xấu xí cố sự, mọi người đều biết, một cái rất chuyên tâm cố sự, chỉ bất quá, cái này chuyên tâm cố sự, kỳ chân chính ý nghĩa ở chỗ, con bị xấu xí cha mẹ là thiên nga, con bị xấu xí tới chính là thiên nga, theo chân nó trải qua trăm ngàn cay đắng, nặng nề gặp chắc trở không có quan hệ gì. Cho nên, vô luận chim đồ vật có nhiều xấu xí, nó tóm lại là phi hoàng mà bây giờ, chim đồ vật rốt cuộc hoàn thành chính mình lột xác. Chim đồ vật thân thể không ngừng trở nên lớn, rất nhanh trở nên giống như là một cái trưởng thành lao ưng lớn nhỏ. Kia một thân đen tuổi lông chim cũng theo đó rụng xuống, một thân ngũ sắc tịch lệ, tản ra tia sáng kỳ dị huy hoàng tản mát ra ở chim đồ vật vĩ đoan, ba cái vô cùng đẹp đẽ lông đôi từ từ sinh trưởng bên dài, kia đôi cánh mở ra, bốn phía lập tức xuất hiện ngũ sắc vầng sáng, trung quanh hỏa diễm rung động, vòng quanh chim đồ vật xoay quanh, phảng phất đang vì chim đồ vật lộ sắc mà ăn mừng. Chốc lát, chim đồ vật bốn phía quấn quanh ngũ sắc lưu quang rốt cuộc tản đi, chim đồ vật trường khai cánh, nào vào Diệp Huyền trong ngực. Diệp Huyền thiếu chút nữa bị đụng lảo đảo một cái, giang biến hóa lớn như vậy rất nhiều, quan trọng hơn là lực lượng cũng nhận được rõ ràng tăng lên. Về phần chim đồ vật thực lực, cũng là trong nháy mắt tăng vọt, hơn nữa, Phong Vương Nguyên Vương cảnh sơ giai tu vi chim đồ vật thực lực có thể nói là tăng vọt, nhưng là, chim đồ vật vẫn còn thành trưởng kỳ. Từ ấu niên kỳ vượt qua đến thành trưởng kỳ, tu vi lại tăng vọt đến Nguyên Vương cảnh sơ giai, đây là để cho Diệp Huyền mừng rỡ phương. Cho dù là phi hoàng, thời đỉnh cao là có thể phong đế hung thú, nhưng mới vừa tiến vào thành trưởng kỳ liền phong vương, nhưng cũng vô cùng dọa người. Phải biết, mới vừa tiến vào thành trưởng kỳ phong vương, kia có không có hy vọng đang lớn lên kỳ trong quá trình trưởng thành vào tôn đây. Nếu như thành trưởng kỳ là có thể nắm giữ nguyên tôn cảnh tu vi, tiến vào thành thục kỳ thì có thể trực tiếp phong vương. Ý vị này từ thành thục kỳ tới đỉnh phong kỳ, vẫn có thể quá nhiều ra một đoạn lớn lên không gian, chờ đạt đến tới đỉnh phong kỳ thời điểm, có hay không có thể đạt tới tầng thứ cao hơn. Không đủ nhất, cũng có thể trở thành phong đế cảnh giới cùng cảnh cường giả. Đương nhiên, đây là tốt đẹp nhất quá trình trưởng thành, nếu như làm từng bước, chim đồ vật tiến vào thành thục kỳ lúc đạt tới nguyên tôn cảnh, sau đó đạt đến tới đỉnh phong kỳ lúc trở thành phong đế đế cấp hung thú cũng có khả năng. Nhưng bất kể nói thế nào, chim đồ vật thật sớm phong vương, có thể để cho Diệp Huyền nhiều hơn rất nhiều niệm tưởng, tương lai khả kỳ. Cùng lúc đó, chim đồ vật xoay niết nhất hạ, đột nhiên quay đầu lại, từ chính mình lông đuôi thượng tha tiếp theo căn màu vũ, sau đó đưa đến Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền lăng lăng, ngay sau đó mừng rỡ. Phi hoàng vũ dĩ nhiên cũng là tương đối quý trọng linh tài, nhưng là, Diệp Huyền quan tâm không phải là cái này, mà là chim đồ vật làm như vậy ý nghĩa. Phi hoàng tặng vũ là từ bách điểu chiêu hoàng bên trong dọc theo người ra ngoài điện cố, làm phi hoàng nguyện ý tháo xuống chính mình vĩ đoan tươi đẹp nhất lông chim tặng cho ngươi lúc, điều này đại biểu phi hoàng công nhận ngươi, ngươi đem thực sự trở thành phi hoàng chủ nhân, hoặc là bằng hữu. Đây mới là để cho Diệp Huyền vô cùng mừng rỡ phương, không khỏi thân mật xoa xoa chim đồ vật đầu. Với Diệp Huyền thân thiết xong sau, chim đồ vật lại bay đến vật nhỏ bên cạnh, từ trên đôi tháo xuống đệ nhị cây lông chim muốn tặng cho vật nhỏ. Bất quá, vật nhỏ cũng chưa có Diệp Huyền mừng rỡ như vậy, nhìn một chút chim đồ vật, sau đó mặt đầy chê bỏ rơi quay đuôi chạy đi. Rõ ràng nói tốt đồng thời xấu xí, ngươi làm sao lại giải phẫu thẩm mỹ đây? Hừ, tuyệt giao chim đồ vật không thuận theo bất nạo đuổi theo vật nhỏ. Diệp Huyền hai con thú giữ cứ như vậy đùa giỡn lên, Diệp Huyền cười cười cũng không để ý, mà là bắt đầu tìm xuất khẩu. Chỗ này là tòa này di tích cuối, mặt bên ngược lại có một con đường cửa ra vào, nhưng bị sụp đổ lối đi cho lấp kín. Hơn nữa, coi như không có lấp kín, Diệp Huyền cũng không có ý định đi nơi đó, bởi vì phương hướng với chính mình phá toái bách tường phương hướng là giống nhau, khẳng định không phải là đường ra. Nếu không có còn lại cửa ra, Diệp Huyền liền chỉ có thể tự bạo lực mở ra một cái lỗ hổng. Tây bực, sa mạc kia liên miên chập trùng gò cắt cô đứng một mình ở nơi nào, có gió thổi qua, hoàng hôn đất cắt có thể bay dương đến không trung. Đồng nhiên, một tiếng kịch liệt tiếng nổ đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó, một tòa gò cắt tầm ẩm sụp đổ, mặt đất trực tiếp nứt ra một đạo to lỗ hổng lớn. À, rốt cuộc đi ra Diệp Huyền từ trong khe chui ra ngoài, nằm trên đất từng ngụm thở dốc, dày vò thật lâu, cuối cùng là tới mặt đất đi lên. Nghỉ ngơi chốc lát, Diệp Huyền đứng dậy nhìn chung quanh một chút, sau đó rất sắp biến thành mặt đầy xui xẻo dạng. Sa mạc, hay lại là sa mạc Tây vực địa hình, không sai biệt lắm chính là hai loại, loại thứ nhất là phong sa cả ngày hoàng thổ hoang mạc. Loại thứ hai làm lại chính là sa mạc. Tương đối mà nói, hoang mạc đến gần Tây vực biên giới, mà khu vực trung tâm là đều là sa mạc. Đã như vậy, bốn phía một mảnh liên miên gò cát, cũng liền ý nghĩa Diệp Huyền đã rời đi Tây vực biên giới. Ta đuổi theo Kê Sư Lâm, có đuổi theo xa như vậy sao? Diệp Huyền leo lên một tòa gò cát, cảm giác não nhân đau, hoàn toàn khó mà phân biệt chỗ ở mình vị trí, cũng không cách nào chắc chắn ở đâu là hoàng tuyết trại phương hướng. Đáng chết. Diệp Huyền mắng liệt một câu, gia quân bất lợi a. Kế Sư Lâm mặc dù giết chết, nhưng để cho Diệp Huyền chứng đau là mình thật giống như cũng không có biện pháp đi. Diệp Huyền ngồi ở gò cát thượng tính toán một hồi, ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu Thái Dương, nếu không cách nào đến hoàng tuyết trại cùng các người hội họp, kia liền đi về phía trước đi ngược lại hơn là giống nhau, đều là tây vực sâu bên trong cổ La Lan di tích, chỉ cần theo giống nhau phương tiến về phía trước, chung quy có thể một lần nữa chạm mặt. Chương 815, lại là các người đám người kia Thái Dương đông thăng lặn về phía tây, cổ La Lan di tích ở tây vực phía tây nhất, dĩ nhiên là hướng mặt tây đi, một điểm này hay lại là tốt phân biệt. Nhưng vượt qua đến gò cát, Diệp Huyền rất nhanh biết đồ tại sao phải ở hoàng tuyết trấn lưu lại mọi người. Muốn vào ra đang chết phương, quả nhiên là yêu cầu một chút chuẩn bị. Đầu tiên là thức ăn với nguồn nước. Tây vực sa mạc quá mức cằn cỗi, chỗ này muốn tìm ăn với uống, thực sự quá khó khăn. Đồng thời, thức ăn cũng có yêu cầu nhất định, thường thấy nhất lương khô, không ngoài chính là bánh bột, vắt cơm, thịt khô loại đồ vật, nhưng loại thức ăn này trong sa mạc không dễ xài, bởi vì càng ăn càng khát. Thủy tự nhiên không cần nhiều lời, như thế trời nắng chang chang địa phương, không có thủy đơn giản là loại hành hạ, hơn nữa, nước ngọt so với thức ăn quan trọng hơn. Tu sĩ có thể ít cốc, người bình thường 7 ngày không ăn cơm liền không sai biệt lắm đến cực hạn, căn cứ mỗi ý cá nhân bất đồng, chống đỡ thời gian cũng bất đồng. Tu sĩ ít cốc có thể chống đỡ cả tháng, nhưng không uống nước không được à, ít cốc cũng không phải hoàn toàn không ăn uống, tối thiểu thủy vẫn là phải uống. Bất quá, phương diện này Diệp Huyền có ưu thế, thủy thuộc tính linh khí làm khối băng đi ra gặm liền có thể. Linh khí? Vật kia đối với Diệp Huyền mà nói hoàn toàn không thành vấn đề, phần nhiều là linh ngọc. Thứ yếu là quần áo cũng có chú trọng, kỳ lạ địa phương phong sa đại, phổ thông quần áo rất dễ dàng rưới vào cát, giày cũng có chú trọng, nếu không một cước thâm một cước cạn. Diệp Huyền ngược lại có thể sử dụng huyết hà từ không trung đi, nhưng thứ nhất huyết hà quá bắt mắt, Diệp Huyền trực tiếp biến thành mục tiêu sống, thứ hai không trung càng nóng, liệt nhật nồng hơn, huyết hà mặc dù có thể hủ hóa hết thảy, cũng không có biện pháp đem Thái Dương cho hủ hóa. Khi nào là một đầu a? Diệp Huyền xoa một chút mồ hôi chán, lại vào lúc này, trên bầu trời vang lên hí, ngay sau đó chim đổ vật rơi xuống từ trên không. Diệp Huyền ánh mắt sáng lên, chim đổ vật lớn lên sau, tốt đẹp nhất nơi liền thì không cần lại cẩn thận từng ly từng tí, cũng có thể cử đi chỗ dùng, dù sao, tu vi so với Diệp Huyền cũng cao. Nghĩ như vậy, Diệp Huyền cảm giác mình có chút yêu thương, trong cơ thể mình tiểu ngọc nhân phân thân so với chính mình mạnh hơn, đều có hỗn độn pháp tắc. Chính mình nuôi tuần thú, cũng so với chính mình mạnh hơn, nuôi nuôi lại đột nhiên nguyên vương cảnh. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết mở biệt hiệu giải trí, luyện một chút biệt hiệu thì trở thành đại danh. Diệp Huyền 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, kiên cường, không khóc. Bên kia, chim đổ vật rơi xuống từ trên không, hướng phía trước hí, tiếp lấy quanh quẩn trên không trung mấy vòng. Diệp Huyền ánh mắt sáng lên nói, có phát hiện. Chim đổ vật lần nữa hí một tiếng, công nhận Diệp Huyền cách nói. Đi Diệp Huyền lập tức tay vung lên, để cho chim đổ vật ở phía trước dẫn đường, sau đó nhanh chóng theo sau. Màng lớn một khắc đồng hồ, một mảnh ốc đảo xuất hiện ở Diệp Huyền bên cạnh. Ốc đảo kích thước không lớn, liếc mắt là có thể nhìn hết. Có thanh sắc bãi cỏ, với cao vút cây cối, trừ lần đó ra, còn có một mảng lớn hồ. Diệp Huyền mắt thấy nhất thời tốt phát sáng tốt lạnh, vội vàng một cước về phía trước, đạp phá hư không. Làm Diệp Huyền từ hư không trong khe chui ra ngoài thời điểm, đã đến ốc đảo bên mở, sau đó, Diệp Huyền không khỏi nhíu mày. Mùi máu đạo rất nồng nặc đã như vậy, tự nhiên rất có thể phát sinh qua chiến đấu. Diệp Huyền lập tức bước nhanh tiến vào ốc đảo, sau đó ở bên hồ thượng, nhìn thấy một ít thi thể. Những thi thể này ngổn ngang đảo ở nơi nào, dưới người một mảnh vũng máu, hơn nữa, Tư Đồ gia đệ tử. Đối với mới vừa mặc là Tư Đồ gia kiếm phục, trên người tay áo có Tư Đồ gia độc nhất kiếm văn, cho nên tốt vô cùng nhận thức. Diệp Huyền nhanh chóng đi tới những thi thể này một bên, đem thi thể cho lật lại, tổng cộng 5 thi thể, có 2 cổ Diệp Huyền nhận biết, là Tư Đồ Nhã với Tư Đồ Hạo, nhưng người trước còn từng sóng vai chiến đấu qua, Tư Đồ Hạo thế nhưng là Tư Đồ gia đời trước tương đối có tên đệ tử, sau đó nhìn thấy thứ 5 cụ thời điểm, Diệp Huyền con người đột nhiên co rụt lại, là Tư Đồ kiếm, Tư Đồ kiếm ngã vào trong vũng máu, y phục trên người đã bị nhuộm thành đỏ bừng bẻ, trên người rất nhiều vết thương, một kích chí mạng là vị trí trái tim vết thương, đem Tư Đồ kiếm thân thể cho trực tiếp xuyên qua. Diệp Huyền bước chân lảo đảo, phản phất thất hồn lạc phách một dạng, sau đó trở về bên hồ thượng. Đột nhiên, Diệp Huyền rút ra phía sau thương kỳ hướng phía trước dùng sức ném ra ngoài đạo, lại là các người, còn không có chơi chán a, thiên giai thượng phẩm vũ khí, thương hình thái, phá quân long đạm, phá quân long đạm đánh về phía trước, đánh trúng mặt hồ sau, một tiếng nổ rất lớn xuất hiện, mặt hồ nổ tung một khối, cột nước bay lên trời. Hồ kia mặt phẳng phất bị đào ra mấy cái lỗ lớn, ngay sau đó, vài tên vô diện nhân từ trong nước nổi lên, dưới chân cuốn lên đầu sóng, trực tiếp lướt sóng mà đi, nhưng là trừ người không mặt kia ra, còn có chừng 10 danh hải tộc. Diệp Huyền một tên vô diện nhân trong thanh âm lộ ra tức giận nói, ngươi làm sao có thể 1 đến 2, 2 đến 3 đoán được chúng ta ảo thuật, chúng ta tự nhận lần này đã đem ảo thuật làm vô cùng tỉ mỉ. Diệp Huyền đạo, đúng, ảo thuật rất lợi hại, nhưng các ngươi ngốc thiếu có thể trách ai? Chỉ số thông minh thiếu phí loại chuyện này, cho dù là ta cũng cứu không các ngươi a. Diệp Huyền vừa nói, một bên giơ tay lên một cái. Diệp Huyền trên người thả ra linh khí, đem trong hồ phá quân long đạm cho quyển. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, chỉ Tư Đồ kiếm thi thể đạo, người này theo ta thuộc rất, đúng là ta bạn rất tốt, các ngươi nghĩ đến cũng biết ta theo hắn quan hệ, cho nên muốn dùng hắn thi thể quấy nhiễu tâm thần ta, đáng tiếc chính là bởi vì giao tình quá tốt, cho nên ta đối với hắn thuộc rất, người này tu vi không tính là xuất sắc, lợi hại là kiếm đạo cảnh giới. Diệp Huyền nói tới chỗ này, khinh miệt lạnh rên một tiếng, có mấy lời không cần phải nói quá rõ, điểm đến thì ngưng đã đủ, trừ phi đối phương là thật cờ. Tư Đồ kiếm giỏi là kiếm đạo cảnh giới, một trận ác chiến sau, nơi này làm sao có thể sẽ không có kiếm ý lưu giữ lại? Đây hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Cho nên, nếu như không có Tư Đồ kiếm thi thể, Diệp Huyền có lẽ thật sẽ bị lừa gạt. Dù sao, lần này vô diện nhân ảo thuật làm vô cùng tỉ mỉ, cơ hồ không có mắt trần có thể thấy sơ hở. Thậm chí, liền trung quanh hồ, những thứ kia kiếm chém vết tích, chiến đấu phá toái vết tích, nhuốm máu mặt hồ cũng huyên hóa ra đến, có thể nói là cực kỳ mưu đồ. Nhưng là đối phương muốn dùng Tư Đồ kiếm thi thể giao động Diệp Huyền tâm thần, hết lần này tới lần khác cũng là Tư Đồ kiếm thi thể xảy ra vấn đề, Tư Đồ kiếm chiến đấu, không thể nào không dùng tới kiếm cảnh. Tuyệt đối sẽ có kiếm ý lưu lại. Rất đáng tiếc, đây là cường đại đi nữa ảo thuật cũng không cách nào huyền hóa ra tới đồ vật, trừ phi đám này vô diện nhân thân cũng nắm giữ cực mạnh kiếm đạo cảnh giới. Dù sao, công pháp vũ khí đều có thể biến ảo, được kỳ hình đã đủ, có thể nhìn rất giống, nhưng cảnh giới võ đạo loại vật này vô hình vô tướng, lại hoàn toàn là dựa vào linh ngộ, mắt không thấy, tai không nghe, lợi hại hơn nữa nguyên thuật đại sư, thân không có cảnh giới võ đạo, tiêu không khả năng đem cảnh giới võ đạo cho mô phỏng ra. Nói cho cùng, đối phương lựa chọn người nhà họ Tư đồ liền sai, nếu như là còn lại mấy phe thế lực người, lần này ảo thuật có thể nói là gần như hoàn mỹ. Chương 816, Xính Uy vô diện nhân trên mặt không có ngũ quan, tự nhiên không nhìn ra biểu tình gì, nhưng từ kia khẽ run thân thể, có thể thấy được rất là tức giận, bọn họ am hiểu nhất chính là ảo thuật, đắc ý nhất cũng là ảo thuật, lại 5 lần 7 lượt bị Diệp Huyền nhìn đấu, tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Đương nhiên, một tên vô diện nhân vung xuống tay, trung quanh hải tộc lập tức lao ra, nếu ảo thuật vô dụng, tự nhiên chỉ có thể đào thật tương thật, đấu một hồi phân thắng thua. Diệp Huyền mắt lạnh quét qua những hải tộc đó. Ngoại vực tu sĩ là Nam Vương Thiên Các trong tối thu dụng một thế lực, cổ thế lực này rất thuần khiết túy, đôi bên cùng có lợi hỗ dụng mà thôi. Nam Vương Thiên Các cho bọn hắn cung cấp đất nương thân, bọn họ là Nam Vương Thiên Các hiệu lực. Nhưng là dưới mắt đại chiến đã khải, ai thắng ai thua khó liệu, ngoại vực tu sĩ trung thành rất khó bảo đảm. Cho nên đại đa số ngoại vực tu sĩ đều bị Nam Vương Thiên Các bỏ qua, nhét vào Thiên Chẳng núi, lưu lại. Thứ nhất là nguyện ý bước lên Nam Vương Thiên Các, điều này thuyền lớn đồng tâm hiệp lực, hoặc giả nói là nguyện ý đem tiền đặt cuộc đặt ở Nam Phương Thiên Các bên này. Hai đến tự nhiên đều là hảo thủ, chỉ có hảo thủ đủ xuất sắc mới có thể để cho Nam Phương Thiên Các nguyện ý tiếp tục lưu bọn hắn lại, nếu không còn không bằng bỏ qua, ai biết những thứ này ngoại vực tu sĩ lúc nào sẽ làm phản. Tỷ như dưới mắt những thứ kia đánh tới hải tộc tất cả đều là nguyên tông cảnh, tổng cộng 11 gã hải tộc, trong đó lấy hải ma tộc chiếm đa số, tu vi cũng đạt tới nguyên tông cảnh, điều này hiển nhiên là một cổ không kém chiến lược. Trên thực tế, là một gã nguyên tông cảnh hải tộc, phối hợp vô diện nhân ở chỗ này mai phục, sát thực thu hoạch rất phong phú. Kim Giang một nhánh đội ngũ đã bị bọn họ toàn diện, bọn họ cũng thấy Tư Đồ ra đội ngũ, chém hai người, còn lại chạy trốn. Tại sao lần này hảo thuật như thế tỉ mỉ? Bởi vì những thứ kia giao chiến vết tích, những kia máu me, thậm chí liền hai cổ Tư Đồ ra đệ tử thi thể đều là thật, mảnh này ốc đảo cũng là thật. Vô diện nhân ảo thuật lấy ra đồ vật cũng không nhiều, chủ yếu là muốn Tư Đồ kiếm thi thể giao động Diệp Huyền tâm thần, lấy được đánh lén cơ hội, kết quả thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Tuy nhiên Diệp Huyền cười lạnh một tiếng nói, một giờ trước ta còn sẽ cảm thấy các ngươi có chút phiền phức, bây giờ sao? Diệp Huyền đưa ngón tay nhét vào trong miệng, dùng sức thổi lên huýt sáo. Chim đồ vật đến từ trên trời, từ không trung xẹt qua thời điểm, trên không trung mang ra khỏi một mảnh ngũ thải hạ quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, trắng xóa hoàn toàn bất tử diễm liền phô thiên cái địa từ không trung nắp hạ xuống, đám kia hải tộc còn chưa đi tới Diệp Huyền bên cạnh, liền tao đòn nghiêm trọng, bất tử diễm không sợ nước hồ, trực tiếp ở trên mặt hồ thiêu đốt lên những hải tộc đó, xác thực tất cả đều là nguyên tông cảnh, nhưng đại đa số không có thế giới pháp tắc, dùng hải tộc cách nói, chính là đại đa số không có hải thần lực lượng, mặt đối bất tử diễm, trong nháy mắt chỉ có thể khổ khổ ngăn cản. Chim đồ vật nhưng là phong vương, mặc dù rất lúng túng là chim đồ vật cũng không có thế giới pháp tắc. Hung thú cũng có tương tự thế giới pháp tắc lực lượng, nhưng không giống nhân loại tu sĩ phiền toái như vậy, cũng sẽ không bởi vì thế giới pháp tắc nguyên nhân, thực lực liền bị kẹt ở một cái giai đoạn, hung thú thuộc về lớn lên, liền học được. Phi hoàng rất mạnh, là thái cổ thời kỳ nổi tiếng thiên hạ hung thú, nắm giữ hai loại thế giới pháp tắc, một loại là luân đại đạo bên trong sinh pháp tắc, một loại khác chính là luân đại đạo bên trong diễn vươn ra bất hủ pháp tắc. Bất quá, chim đồ vật vừa mới phong vương, vẫn còn học giai đoạn. Nhưng coi như thế, bất tử diễm đối phó những hải tộc đó cũng đã đầy đủ. Cùng lúc đó, Diệp Huyền nhất tay cầm thương, một tay đem vĩnh trấn tuyết vực cho rút ra, trời mưa thông suốt, hạt mưa không ngừng từ không trung hạ xuống, hơi lạnh lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái, cũng lộ ra thấy lạnh cả người. Đột nhiên có gió lướt qua, mưa kia kia trên không trung lay động, khi thì phía bên trái, khi thì hướng bên phải, ầm xuống trong nháy mắt, một tiếng kinh khủng tiếng sấm vang lên, kia màu xanh thảm lôi đỉnh đổ hàng, giống như cái trăm trượng dài cự long từ không trung sôi sùng sục mà qua, đem không trung cũng cho xé ra một cái khe, ánh sáng phiêu tán khắp nơi, đại địa đều bị phá diệt khí tức kinh khủng cho bao phủ. Hết thảy các thứ này cũng bởi vì Diệp Huyền ra nhất kiếm kiếm này ở cửu thiên, kiếm rơi, gió nổi lên, vân dũng, mưa hiện tại, tiếng sấm. Cho nên, một kiếm này tên là Cửu Thiên kiếm tới thiên giai vũ kỹ trung phẩm, khuynh thành kiếm Cửu Thiên kiếm tới nhất kiếm ra, dẫn động trong thiên địa tự nhiên dị tướng, phảng phất thiên uy lâm thế, nhân lực không thể địch. Mưa kia kia không ngừng rơi xuống từ trên không, đánh trúng mặt hồ phát ra phách lý ba lạp tiếng vang, trên mặt hồ không ngừng đẩy ra một vòng rung động. Mỗi một đạo hạt mưa đều là một thanh kiếm, hàm chứa thế giới pháp tắc, không phải là Diệp Huyền hỗn độn pháp tắc, mà là tự nhiên pháp tắc. Như thế mới có thể trời sinh dị tượng vào giờ phút này, kèm theo mưa gió trở đến, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một kiếm này quá ác, quá nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, lưỡng danh hải tộc người liền bị tại chỗ chém chết. Một tên hải tộc đầu bay lên thật cao, trên không trung quay cuồng, sau đó rơi vào trong hồ, vén lên nước vô số. Một tên hải tộc thân thể bị hạt mưa cho xuyên qua, trên người rậm rạp chẳng chịt, tất cả đều là kiếm động, từ trạng cực thảm, đống nhiên vang một tiếng, thân thể trực tiếp nổ tung mở, nhưng cũng vào thời khắc này, chim đổ vật rơi xuống từ trên không, huy hoàng sáng chói. Chim đổ vật lông đôi trên không trung phi dương, mảng lớn ngũ sắc lưu quang liền rơi xuống từ trên không đến, sáng lạng vô cùng. Phượng hoàng chính là mỹ tượng trưng, đây là thế gian đẹp nhất chim, là bách điểu chi hoàng. Nhưng mà đẹp không, đó cũng không thấy hoa hồng, nhưng là có gai. Càng đẹp đồ vật thường thường càng nguy hiểm. A, một tên hải tộc đống nhiên liền bi thương chợt nổi lên đến, che mắt điên cuồng gào thét bi thương, kia kẽ ngón tay giữa lưỡng đạo huyết lệ chảy xuôi xuống, chỉ là trong nháy mắt mấy tên hải tộc đều bị kia sáng lạng ngũ sắc lưu quang cho đâm mắt ngủ. Chim đồ vật cũng vào thời khắc này rơi xuống từ trên không, một trào tử bắt một tên hải tộc đầu, dùng sức lắc một cái, liền đem tên kia hải tộc đầu cho hái hạ xuống. Phượng hoàng truyền thuyết bình thường đều là tốt đẹp, nhưng là phượng hoàng ở thái cổ thời kỳ vẫn như cũng là hung thú. Truyền thuyết tốt đẹp cũng không đại biểu không cắt máu. Sau một kích, chim đồ vật dương cánh, chiếu xuống ngũ sắc vầng sáng, lần nữa bay lên không mà bay. Diệp Huyền chính là về phía trước bước ra, trực tiếp đạp lên mặt hồ. Giáp giáp, giáp giáp, băng khiết thanh âm vào thời khắc này vang lên. Diệp Huyền dưới chân, kèm theo thủy thuộc tính linh khí rung động, mảng lớn luồng không khí lạnh xuất hiện, mù sương một mảnh, đem hồ thủy cho băng khiết lên. Diệp Huyền dẫm ở đồng trên mặt hồ, hướng phía trước đi tới đạo. Xem ra các ngươi cũng xác thực chỉ có lợi dụng ảo thuật mai phục đánh lén chuyện, trừ lần đó ra, các ngươi không chịu nổi một kích. Diệp Huyền vừa nói, một bên giơ súng. Lại vào lúc này, một vệt kim quang đống nhiên từ trong hồ bắn ra, trực kích Diệp Huyền mặt. Len ken, Diệp Huyền lập tức hành hương, đem đạo kim quang kia cản rơi mở, tiếp lấy nhìn về phía trước, mặt hồ lần nữa phá vỡ, một đạo nhân ảnh từ trong hồ từ từ dâng lên. Diệp Huyền há hốc mồm, không biết nên như thế nào hình dung tâm tình mình, sau một hồi lâu mới mở miệng nói, ngươi tại sao ở chỗ này? Chương 817, gặp lại giết hắn vô diện nhân hồ lớn, giết cho ta phốc. Người không mặt kia lời còn chưa dứt xuống, Kim sắc đầu súng đã xuyên thủng tên kia vô diện nhân cổ họng, đỏ bừng tiên huyết không ngừng chảy xuôi xuống. Lâm Lang công chúa vẻ mặt lãnh đạm nói, cho các ngươi chỉ huy là bởi vì ngươi môn ảo thuật rất tiện dụng, nhưng các ngươi đã ảo thuật vô dụng, vậy thì cho ta ngậm miệng lại, không có ảo thuật, chỉ bằng mấy tên phế vật các ngươi, có tư cách gì kêu la om sòm. Diệp Huyền nhìn Lâm Lang công chúa đánh chết một tên vô diện nhân, lần nữa mở miệng nói, xem ra không là ảo giác, như vậy, ta hỏi một lần nữa, ngươi tại sao ở chỗ này? Lâm Lang công chúa nhìn Diệp Huyền, biểu tình có chút ngũ vị tạp trần, sau đó nói, ta muốn ra. Diệp Huyền đạo, gia hậu cam kết. Lâm Lang công chúa đạo, dạ, nàng hướng ta cam kết, có thể đưa nhà ta, là đến cố hương, cho tộc ta người, là trong tộc cường thịnh, ta phải tham chiến. Diệp Huyền đạo, gia hậu là phong đế cường giả không sai, nàng cũng thực sự có thể đủ mở ra hư không kẽ hở, liên tiếp thái cổ chiến trường không sai, nhưng là chúng ta bên này có 6 gã phong đế cường giả, gia hậu có thể làm được sự tình, chúng ta tông chủ cũng có thể làm được. Lâm Lang công chúa đạo, có thể bảo đảm là đến ta cố thổ sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, không thể, lý do ta trước liền giải thích cho người nghe qua. Lâm Lang công chúa cúi đầu đạo, cho nên thật xin lỗi. Diệp Huyền đạo, gia hậu liền có thể sao? Lâm Lang công chúa đạo, nàng nói, nàng có thể. Ngu si Diệp Huyền cả giận, nàng lừa bịp ngươi làm sao bây giờ? Lâm Lang công chúa đạo, có lẽ nàng là gạt ta, có lẽ nàng thật có thể làm được, nhưng các ngươi khẳng định không làm được. Diệp Huyền đạo, gia hậu dựa vào cái gì có thể làm được? Lâm Lang công chúa đạo, chỉ bằng nàng đã từng làm được qua. Lời này Diệp Huyền thật đúng là vô lực phản bác. Nam Phương Thiên các bên kia có mở ra thái cổ chiến trường năng lực, thậm chí có thể ở tại bọn hắn yêu cầu địa phương để cho thái cổ chiến trường xuất hiện, đây cũng không phải là bí mật gì, mọi người đều biết. Diệp Huyền đạo, có lẽ bọn họ cũng chính là tùy tiện mở ra thái cổ chiến trường, chỉ là có thể ở chỉ định vị trí mở ra tới mà thôi, cũng không có nghĩa là có thể chỉ định bên kia thế giới. Ừ. Lâm Lang công chúa đạo, có như vậy khả năng, nhưng là có thể bọn họ thật có thể. Lâm Lang công chúa lướt sóng tới, nhìn Diệp Huyền nghiêm túc nói, có lẽ có thể, có lẽ không thể, dù là chỉ có một tia hy vọng, nếu như ngươi cũng có thể cho ta một tia hy vọng, ta sẽ không chút do dự đứng ở bên cạnh ngươi, ngươi có thể không? Diệp Huyền yên lặng, một lát sau, thở dài một tiếng nói, ta cho không ngươi hy vọng. Lâm Lang công chúa ngẩn người một chút, sau đó nói, tại sao không nói có thể? Chỉ cần ngươi nói, ta nguyện ý tin tưởng. Ta không muốn lừa dối ngươi. Diệp Huyền yên lặng chốc lát, sau đó hoành thương đạo, đến đây đi. Lâm Lang công chúa lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, tiếp lấy đem kim thương giơ lên đạo, như vậy, thì tới đi. Lâm Lang công chúa dẫn đầu xuất thủ, lướt sóng mà đi, yêu cao gầy vóc người bỗng nhiên thoáng qua động một cái, sau đó bốn phía xuất hiện vô số Lâm Lang công chúa. Những thứ này cũng sĩ hư ảnh, nhưng là trông rất sống động, thậm chí ngay cả khí tức cũng với chân chính Lâm Lang công chúa không có khác nhau chút nào, để cho người khó mà phân biệt. Rất cường đại, Lâm Lang công chúa lại trở nên mạnh mẽ. Chim đổ vật trên không trung hí đứng lên, thân thể tản mát ra hào quang năm màu, muốn từ không trung lao xuống hạ xuống. Lại vào lúc này, Diệp Huyền đưa tay lúc lắc, ngăn cản chim đổ vật, đi giải quyết những tên khác. Diệp Huyền đạo, nữ nhân kia do ta tự mình tới là được rồi. Cũng vào thời khắc này, một đạo kim hà hướng Diệp Huyền tới, nhưng là Lâm Lang công chúa kim thương thật sự diễn hóa, mỗi một cái bóng mở cũng ra một thương, sau đó ở Diệp Huyền bên cạnh hội tụ một nơi. Âm kịch liệt tiếng nổ vang lên, kim hà nổ tung, nước hồ bốc lên như nước thủy triều, trung quanh cuốn lên sóng nước một tầng, hướng bốn phía thật nhanh đẩy ra. Diệp Huyền thân thể bị nhanh chóng che giấu, bao phủ ở sóng nước với hào quang màu vàng bên trong. Lâm Lang công chúa lần nữa lộ vẻ thân ảnh hiện ra, thua thương mà đứng, nhìn về phía trước. Chốc lát, kim hà với sóng nước tản ra, Diệp Huyền lần nữa lộ ra bóng người, hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trên mặt băng. Lâm Lang công chúa cũng không ngoài ý, loại trình độ này không giết chết Diệp Huyền. Diệp Huyền thở phào một hơi đạo, ở trên biển, trận kia không có kết quả chiến đấu, bây giờ đến vẽ thượng số câu đi. Lâm Lang công chúa đạo, chính có ý đó. Lâm Lang công chúa vừa nói, một bên mũi thương lần nữa kêu một cái, mặt hồ lần nữa lật lên đầu sóng, hướng Diệp Huyền phương hướng mà Diệp Huyền đưa tay che giấu một chút ánh mắt, nhìn về phía đánh tới sóng nước. Thời gian dừng nước kia lãng bỗng nhiên liền treo ở Diệp Huyền bên cạnh, giống như pho tượng một dạng hành ở trên hồ, cũng không thúc đẩy, cũng không rơi xuống. Diệp Huyền tung người nhảy lên, trực tiếp vượt qua đầu sóng, trong tay phá quân long đảm hướng phía trước một cái. Thiên giai vũ khí trung phẩm, một môn thương pháp. Lưu quang thương ra như ánh mắt. Thiên thấy người không thấy Diệp Huyền lần nữa một thương hướng phía trước đâm ra đi. Lâm Lang công chúa trợn to hai mắt muốn nhìn rõ ràng lưu quang chỗ, chỉ có nhìn thấy, hắn có thể đủ nghĩ biện pháp tránh qua, hoặc là nghĩ cách chặn mà không nhìn thấy, hắn liền cái gì cũng không làm được. Sau đó len ken nghìn cân treo sợi tóc trong nấy mắt, Lâm Lang công chúa bỗng nhiên hoành đường, ngay sau đó thanh thúy giao mình chi tiếng vang lên, trong tay hai người trưởng thương giao thoa mà qua. Diệp Huyền với Lâm Lang công chúa sát bên người xẹt qua sau, đầu nhìn về phía Lâm Lang công chúa đạo, có thể tránh qua một thương này người cũng không nhiều. Lâm Lang công chúa đạo, cũng không bao gồm ta. Diệp Huyền cười cười. Lâm Lang công chúa thương đạo sát thực rất là cường đại, vô luận là dùng hải tộc tiêu chuẩn, hay lại là đạo nguyên thế giới tiêu chuẩn, Lâm Lang công chúa đều là cái thiên phú chắc tuyệt thiên tài. Diệp Huyền đạo, vậy thì lại thử một lần thương này thiên giai vũ kỹ trung phẩm, một môn thương pháp. Bạo vũ phá quân long đảm lần nữa hướng phía trước đâm ra đi. Diệp Huyền cổ tay nhanh chóng lay động, mà mỗi một lần lay động, Diệp Huyền sẽ đâm ra một thương. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền trước người hết thảy liền bị dập dạp chẳng chịt thương ảnh bao trùm, giống như bạo vũ chợt giảm xuống súng kia ảnh dày đặc giống như phân tranh mưa rơi kia, có thể làm tắt đi thế gian này hết thảy. Một môn thương pháp đặc điểm là biến hóa phồn trí giản, như vậy, biến hóa phồn trí giản sau đây. Biến hóa phồn trí giản nhưng mà thương đạo cảnh giới, mà không phải vũ khí chiêu thức. Mà ở vũ khí phương diện chiêu thức thật sự phản ứng đi ra đặc điểm, chính là nhanh vô luận là mắt thường khó gặp lưu quang, hay lại là thương gia giống như bạo vũ, trọng yếu đều là Nhanh Lâm Lang công chúa tốc độ cũng rất nhanh, bước chân rất ổn, hướng phía sau tối lui, liên tục tránh qua mười mấy thương, lại phát hiện căn không có một chút tác dụng nào. Bởi vì Diệp Huyền thương càng lúc càng nhanh lại càng giữ giản phốc cảm giác đau đớn thấy đánh tới, Lâm Lang công chúa nơi bả vai khôi giáp toái một mảnh, bị một thương điểm trúng, tung ra một mảnh tiên huyết. Chương 818, người đánh không lại ta một kích thành công, Diệp Huyền thương lại còn không co dừng lại, như cũ về phía trước không ngừng đâm ra đi, kia dậm dạp chẳng chỉ thương ảnh về phía trước, tiếp tục đâm hướng Lâm Lang công chúa. Lâm Lang công chúa cắn răng một cái, từ trong lòng lực xuất ra một kiện đồ vật, dùng sức bóp một cái. Giao phá quân long đảm lần nữa trúng mục tiêu Lâm Lang công chúa thân thể, sau đó Lâm Lang công chúa thân thể đột nhiên phá toái, biến thành một mảnh thủy dịch rơi vãi ở trên hồ. Diệp Huyền không có thừa thắng xông lên, bởi vì Diệp Huyền trong đầu đống nhiên vang lên thanh âm. Người vũ kỹ một môn thương pháp cảnh giới từ có chút tiểu thành, tăng lên tới đăng đường nhập thất. Người vũ kỹ một môn thương pháp cảnh giới tăng lên, vũ kỹ phẩm chất từ thiên giai trung phẩm thăng lên làm thiên giai thượng phẩm. Người vũ kỹ một môn thương pháp phẩm chất thăng lên làm thiên giai thượng phẩm. Lĩnh ngộ vũ kỹ, Toái Tinh Diệp Huyền nghe vang lên bên tai thanh âm, kinh ngạc với mừng rỡ đều có, nhưng càng nhiều là một loại nước chảy thành sông cảm giác. Diệp Huyền nắm giữ phá quân long đảm, học được một môn thương pháp đã rất lâu, cảnh giới lúc nào đột phá cũng có thể. Bất quá, một môn thương pháp cực hạn là vô song thượng phẩm phẩm chất, ý vị này một môn thương pháp cường đại, cũng ý nghĩa một môn thương pháp muốn tăng lên, là một kiện cực chuyện khó, cho nên mới kẹt ở có chút tiểu thành lâu như vậy. Bất quá, dù sao cũng lâu như vậy, Diệp Huyền cảm giác cũng không kém. Ngược lại cảnh giới tăng lên, để cho vũ khí phẩm chất cũng tăng lên, thật ra khiến Diệp Huyền rất là kinh ngạc với kinh hỉ. Nhưng nghĩ lại cũng bình thường, một môn thương pháp cũng không phải là không lành lặn hàng, hạn chế một môn thương pháp, thân chính là Diệp Huyền thực lực của chính mình. Nếu thực lực tăng lên, phẩm chất tự nhiên cũng tăng lên. Cùng lúc đó, Lâm Lang công chúa xuất hiện ở Diệp Huyền cách đó không xa, chân đạp xuống nước, thân ảnh nhất tiềm sau, trực tiếp bày ra một cái trận đâm động tác. Sa răng liệt Lâm Lang công chúa khẽ quát một tiếng, sau đó hướng phía trước vừa nhảy ra, hướng Diệp Huyền phát động công kích. Công kích trận đâm với Diệp Huyền lưu quang rất tương tự. Chỉ bất quá, Diệp Huyền lưu quang là nhanh, cực hạn nhanh, mà Lâm Lang công chúa chiêu này Sa răng liệt là khí thế với uy lực. Lâm Lang công chúa toàn thân sáng lên, đâm ra kim thương mũi thương, xuất hiện một vòng vòng xoáy màu vàng nóng, nhìn uy thế hiển hách, tương đối kinh khủng. Trong lúc nhất thời, kim thương tiếng xé gió như sấm, hạo hạo đãng đãng, chấn động càn khôn. Rất nhanh, Lâm Lang công chúa đi tới Diệp Huyền bên cạnh. Một tiếng súng bang phát ra, trong thiên địa giống như là đánh một tia chớp, điếc màng nhĩ người phát run. Kim quang sáng chói, vô cùng chói mắt, ở Diệp Huyền trước người, ngưng tụ ra một đạo kim sắc to lớn thương ảnh, hướng Diệp Huyền đục là đụng, mà không phải đâm màu vàng, kia thương ảnh vô cùng to lớn, đạt tới cỡ thùng nước, đại khái dài 6, 7 mét, thật là giống như là nhất căn to cây của lớn, mà không phải thương, chỉ có thể dùng đụng để hình dung. Diệp Huyền hít sâu một cái, cũng ở đây trong nháy mắt, đột nhiên ra thương thiên giai vũ khí thượng phẩm, một môn thương pháp. Phái tinh, thương gia tinh thần thoái, kỳ uy kinh thiên một môn thương pháp phẩm chất được đề thăng đến tiên giai thượng phẩm, cái này cũng ý nghĩa Diệp Huyền có thể sử dụng chiêu thứ ba toái tinh nhìn hạ xuống ánh sáng màu vàng nóng, nhìn hướng tới mình to hình thương ảnh. Diệp Huyền điểm mũi chân một cái, không chút do dự liền hướng Lâm Lang công chúa đụng vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền bóng người liền bị ánh sáng màu vàng nóng cho che giấu. Lâm Lang công chúa hiện ra mấy phần kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Huyền thật không ngờ trực đỉnh đỉnh liền tiến lên đón, đây là không muốn chết sao? Nhưng trong nháy mắt này, kia ánh sáng màu vàng nóng bị xé ra một vết thương, Diệp Huyền trực tiếp xuyên qua ánh sáng màu vàng nóng. Sau đó một cái nắm được kia biến hóa ra tới giờ sát thương ảnh Diệp Huyền trong tay phá quân long đảm về phía trước, cuốn vòng quanh một vòng ngân quang, sau đó, ngay tại mũi thương đi tới Lâm Lang công chúa trước người trong nháy mắt, đột nhiên nổ lên giống như tinh thần nổ tung phá quân long đảm thượng đâm ra tới huy hoàng, giống như là một viên một ngôi sao một dạng không ngừng nổ tung, mang theo vô thượng uy năng với ba động, hướng bốn phía điên cuồng đẩy ra. Phốc, Lâm Lang công chúa ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều bị đánh bay ra ngoài, dán mặt hồ không ngừng về phía sau chợt đi, đẩy ra sóng nước. Tiên huyết nhiễm hồng mặt hồ. Diệp Huyền nhìn Lâm Lang công chúa đạo, ngươi đánh không lại ta. Lâm Lang công chúa không đáp, dùng kim thương chống nổi mặt hồ, lần nữa đứng lên. Lâm Lang công chúa giơ tay lên, lau sạch khỏe miệng vết máu. Diệp Huyền đạo, ngươi xác thực trở nên mạnh mẽ, chỉ bất quá, ta trở nên mạnh hơn mà thôi. Lâm Lang công chúa đạo, như vậy, liền thử giết ta đi. Lâm Lang công chúa vừa nói, một bên khẽ quát một tiếng, mặt ngoài thân thể hiện ra đại lượng phù văn. Diệp Huyền xem không hiểu, bởi vì đó là hải tộc phù văn. Rất nhanh, Lâm Lang công chúa món đó kim sán sán khôi giáp trở nên hơn sáng chói, một cổ rộng lớn khí thế từ trên người Lâm Lang công chúa đẩy ra. Diệp Huyền hoàn toàn thất vọng. Phí công mà thôi, Lâm Lang công chúa cũng không ứng, mà là hướng Diệp Huyền lần nữa hướng thương ra như long. Lâm Lang công chúa một thương hướng phía trước đâm ra, mang theo khí thế ác liệt, giống như ương kích trường không, nếu như cùng thương long đánh đất, món đó áo giáp màu vàng nóng thượng, tản mát ra mảng lớn kim sắc quang vượng, như mưa rơi trên mặt hồ. A, Lâm Lang công chúa quát khẽ đến, tấm kia tuyệt đẹp gương mặt lộ vẻ dữ tợn, trong tay kim thương càng quét, hiện ra hiển hách uy thế. Đáng tiếc là, Lâm Lang công chúa thậm chí không có thể đi tới Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền hướng lên trời không phất tay một cái. Tia sáng ngời không trung đống nhiên ảm đạm xuống dưới bầu trời, nên tản ra nóng như thiêu, nhưng ngay lúc này giờ phút này lại trở nên mát lạnh lên, bởi vì tia nóng bức liệt nhật bị che giấu lên một mảnh nước sơn đêm đột nhiên xuất hiện ở không trung. Ngày đêm thay đổi liên tục, liệt nhật tận tích, không trung là một mảnh nước sơn sắc, hết thảy huy hoàng vào thời khắc này bị che phủ lên ban đêm, đến lượt là màu đen. Không, ban đêm không phải là màu đen đống nhiên, có ánh khắp nơi huy hoàng xuất hiện ở kia mảnh nhỏ trong bầu trời đêm, một viên to lớn ngôi sao màu bạc đống nhiên trên không trung nở rộ ra, rất nhanh, rầm rầm chẳng chỉ phủ đầy cả phiến thiên không, đem mặt đất, đem kia mảnh nhỏ nước sơn đêm cho theo sáng sủa. Đó là một bức tranh, một bức được đặt tên là Phồn Tinh Đồ Đồ. Ban đêm hàng lâm, một vùng sao trời xuất hiện. Sau đó, tinh thần rất đánh một viên to lớn ngôi sao màu bạc rơi xuống từ trên không, rất đánh mặt đất. Lâm Lang công chúa còn chưa đi tới Diệp Huyền bên cạnh, liền bị kia rất xuống tinh thần cản được đường đi. Ầm, Lâm Lang công chúa nhanh chóng đem cán thương đưa ngang một cái, kim thương trên ánh sáng tràn đầy, Lâm Lang công chúa sợi tóc bay lượn, trên người bộc phát ra cực kỳ khủng bố linh khí. Ngay sau đó, Lâm Lang công chúa trong tay kia cái kim thương lần nữa tăng vọt, không ngừng trở nên lớn, hóa thành to lớn kim thương hư ảnh, cán thương đưa ngang một cái sau, nên trên không trung rất xuống tinh thần. Một tiếng vang thật lớn lúc đó xuất hiện, to lớn kim thương hư ảnh với rất xuống tinh thần hung hăng đụng vào nhau. Chương 819, cảm ơn Lâm Lang công chúa cắn răng nghiến lợi, lộ ra phá lệ dữ tợn. Rất xuống tinh thần đánh trúng cán thương, trực tiếp đem cán thương cũng đè cong. Lẫn nhau thúc đẩy, lẫn nhau giằng co. Đột nhiên, Lâm Lang công chúa quát lên một tiếng lớn, trên người kim sắc khôi giáp kim quang vạn sợi, sau đó quấn quanh ở kim thương trên. Kia kim giáp với kim thương là một bộ, kim giáp không chỉ có thể đủ tới phòng ngự, còn có thể dùng để ra chỉ kim thương uy lực. Kia trường thương màu vàng nóng hư ảnh lần nữa tăng vọt, cái ngôi sao kia trên đột nhiên nứt ra một cái hở, lúc đó nổ tung mở kịch liệt trùng kích xuất hiện, hướng bốn phía điên cuồng đẩy ra. Nước hồ dâng lên rung động, một vòng tiếp lấy một vòng, một tầng tiếp lấy một tầng, không ngừng đẩy hướng bốn phía, vén nổi sóng vô số. Nhìn mình tinh thần bị đánh nát, Diệp Huyền vẫn như cũng là rừng rưng biểu tình, ánh mắt quét qua Lâm Lang công chúa đạo, thật không lên, này cũng bị ngươi đỡ được, bất quá, một ngôi sao sẽ để cho ngươi khổ cực như vậy, nếu là liền tới mấy bên đây. Ba Diệp Huyền vừa nói, một vừa đưa tay đánh ra cái hưởng chỉ. Kèm theo thanh thúy hưởng chỉ âm thanh xuất hiện, Diệp Huyền tiểu ngọc nhân lần nữa động, bước kia phồn tinh đổ điên cuồng lưu chuyển, sau đó trở nên hơn sáng chói. Trong nháy mắt đó, tản mát ra màu bạc tinh huy, thậm chí đem trọn mảnh nhỏ thương khung cũng cho bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên bầu trời tinh huy bên dưới, tân tinh thần liền bị huyễn hóa ra đến, lôi kéo thật dài màu bạc cái đuôi, hướng phía dưới tới, lần nữa đánh về phía Lâm Lang công chúa. Lâm Lang công chúa lần nữa cắn chặt môi, ngẩng đầu nhìn viên thứ hai rất xuống tinh thần. Lớn hơn, cũng kinh khủng hơn thương vũ run rẩy thậm chí, cái ngôi sao kia vẫn chưa có hoàn toàn đi tới mặt hồ vị trí, mặt hồ liền kịch liệt chấn động lên sóng nước bị không ngừng đảo cuốn lại, một tầng tiếp lấy một tầng, phóng lên cao, thậm chí đều đã có thể nhìn thấy đáy hồ. Lâm Lang công chúa cắn răng lần nữa nên đón, nàng ngược lại là muốn tránh qua đi. Đáng tiếc không thể tránh né kia cự đại tinh thần cơ hồ đem trọn mảnh nhỏ mặt hồ cũng bao bọc lại. Ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, ở sáng chói huy hoàng bao phủ bên dưới, kim sắc cự hình thương ảnh lần nữa hiện hóa ra ngoài, với hạ xuống tinh thần ở đụng vào nhau. Chỉ bất quá, lần này Lâm Lang công chúa hoàn toàn không cách nào ngăn cản tinh thần trùng kích, chỉ nhưng mà một cái chớp mắt đã bị đánh bạo nổ. Rắc rắc, kia to lớn kim thương hư ảnh thượng xuất hiện một vết nứt xuất hiện, sau đó ứng tiếng cắt thành hai khúc. Lâm Lang công chúa nhìn không trùng, nhìn tinh thần rất xuống, đột nhiên, bình xuống như là tuyệt vọng diệp huyền tở dài, đột nhiên một cước đạp phá hư không, đi tới Lâm Lang công chúa bên cạnh. Thời gian dừng bốn phía hết thảy phảng phất đều tại đây khắc giam cầm một dạng kia cự đại tinh thần treo trên không trung, bốn phía an khả sợ, kia ầm ầm vang lớn cũng đột nhiên biến mất. Diệp Huyền đưa tay, hướng Lâm Lang công chúa khấu đi. Thời gian thúc đẩy tiếp theo một cái chớp mắt, thời gian dừng trạng thái chấm dứt, Diệp Huyền nhất trưởng khấu ở Lâm Lang công chúa trên bả vai, lợi dụng thời gian gia tốc thúc đẩy, trực tiếp đem Lâm Lang công chúa cho đánh bay ra ngoài. Ầm, ầm tinh thần rơi xuống, tiếng nổ âm vang lên, hồ thủy nghịch lưu đến, bay trên không trung, phô thiên cái địa bay tản ra đến, hướng bốn phía rải xuống. Chốc lát, nước mưa biến mất. Diệp Huyền bước qua kia đã sớm biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một vòng hố sâu hổ, đi tới bên bờ vị trí. Lâm Lang công chúa tựa vào trên một cây đại thụ, ngực lên xuống, không ngừng thở hào hẹn. Vì sao? Lâm Lang công chúa khó nhọc nói, không giết ta. Diệp Huyền nhún vai một cái đạo, bởi vì ngươi đẹp đẽ. Nữ nhân xinh đẹp trung quy là có chút ưu thế, tỉ như để cho dưới người không tay. Lâm Lang công chúa cười nói, ngươi không phải là thứ người như vậy. Đại khái đi. Diệp Huyền đạo, đi. Diệp Huyền hướng ốc đảo đi ra ngoài, đại khái 4-5 mở sau, dừng bước lại. Đối với Diệp Huyền đạo, ngươi nhưng mà chiến bại. Không phải là không chiến, cho nên vẫn là có thể yêu cầu dạ hậu đưa nhà ngươi. Dĩ nhiên, nếu như cuộc chiến đấu này là chúng ta thắng, vậy thì coi là chuyện khác. Đến lúc đó, ngươi rồi hãy tới tìm ta đi. Diệp Huyền nói rơi, tiếp tục hướng phía trước rời đi. Chờ một chút. Lâm Lang công chúa đống nhiên gọi lại Diệp Huyền đạo, cẩn thận, nam cương người. Diệp Huyền không khỏi dừng bước lại, nhìn về phía Lâm Lang công chúa, cao mày nói, nam cương người. Lâm Lang công chúa gật đầu một cái. Diệp Huyền đạo, dạ hậu với nam cương man nhân cảo thượng. Lâm Lang công chúa đạo, dạ, ta không biết dạ hậu có tính toán gì. Nhưng nàng đem Nam Phương Thiên các người, ngoại vực tu sĩ, còn có đám kia từ Nam Cương người vừa tới, tất cả đều ở lại Tây vực ngăn chặn các người, sau đó chỉ đem rất ít người đi Cổ La Lan di tích. Diệp Huyền lần nữa nhíu mày đạo, phần lớn cũng ở lại Tây vực. Lâm Lang công chúa rất khẳng định gật đầu một cái. Diệp Huyền chân mày nhíu chặt, dạ hậu đang dở trò quỷ gì? Nếu như đây là một trận đại chiến, như vậy, cuối cùng chiến trường, tất cả mọi người đều cho là sẽ là Cổ La Lan di tích, bởi vì căn cứ giật mình phong lôi cách nói, Nam Phương Thiên các ở mặt Tây, Tây vực tối mặt Tây chính là Cổ La Lan di tích. Nhưng bây giờ nhìn lại, gia hậu hoàn toàn không có tương chiến lực tụ họp ở Cổ La Lan di tích lý tứ, mà là trực tiếp ở đem người nằm vùng ở Tây vực tiến hành ngăn chặn. Chuyện này, tại sao vậy chứ? Đương nhiên, giao phong sao, không thể nào quang bảng tử mình làm thượng coi như xong, luôn có kế sách ở trong đó. Nhưng là, gia hậu làm như thế, hoàn toàn là ở suy yếu thực lực của chính mình. Bảy phương chiến lực dám từng nhóm đem người đưa vào Tây vực, đó là bởi vì nhiều người, dù là gia hậu phái ra một số người tiến hành ngăn chặn, cũng không ngăn được nhiều người như vậy. Thậm chí, Tây vực nơi, đất rộng người thừa, ánh mắt là muốn gặp nhau thì không phải là dễ dàng như vậy sự tình. cho nên là suy yếu nội gián ảnh hưởng, bảy phương chiến lực lựa chọn phân được chuẩn tiến vào, sau đó ở cổ La Lan di tích phụ cận tụ họp, nên đón cuối cùng chiến đấu. Có thể Dạ Hậu toàn tính gì? Dạ Hậu dưới tay tới liền ít người, dù là căn cứ Lâm Lang công chúa nói, Dạ Hậu không biết rõ làm sao với Nam Cương Man nhân cấu kết với, nhân thủ cũng không khả năng so với bảy phương chiến lực càng nhiều, còn phải phân binh ở Tây vực ngăn chặn mọi người đường đi. Đây là đầu để cho cái cửa, cho bảy phương chiến lực tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Có câu nói được, lực lớn nhưng không có đầu óc. Có thể Dạ Hậu lực cũng không lớn à, hoàn toàn tất cả đều nằm trong lòng bàn tay tiêu chuẩn mà thôi. Bất quá, Lâm Lang công chúa cho tin tức rất trọng yếu, vô cùng trọng yếu. Đầu tiên Duật Minh Phong Lôi suy đoán được chứng thực, Dạ Hậu đất chính là cổ La Lan di tích, ừ, khả năng cũng không coi là suy đoán, lão nhân kia kẻ gian xấu, sợ rằng sớm biết Dạ Hậu đi nơi nào, chính là không nói rõ mà thôi. Thứ yếu, Dạ Hậu với Nam Cương người cấu kết chung một chỗ. Cái tin tức này cũng rất trọng yếu. Diệp Huyền đạo, có thể nói cho ta biết, là Nam Cương kia phe thế lực sao? Lâm Lang công chúa lắc lắc đầu nói, ta tới đến các ngươi thế giới, thời gian không tính là lâu, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra những thứ kia là Nam Cương người mà thôi, cũng không biết là Nam Cương kia bộ phận thế lực, trên thực tế, ta ngay cả Nam Cương có cái nào thế lực cũng không biết. Diệp Huyền gật đầu một cái, sau đó nói, cảm ơn chương 820, một tòa sân khấu Diệp Huyền ly khai kia mảnh nhỏ ốc đảo, rất nhanh, lần nữa tiến vào trong sa mạc. Lấy ra một tờ đưa tin phủ cháy hết, đem tin tức cho truyền ra ngoài. Lâm Lang công chúa cung cấp tin tức cũng rất hữu dụng, vô luận là Dạ Hậu ở cổ La Lan di tích, hay lại là Nam Cương rất người tham dự vào sự tình cũng là như thế. Coi như Diệp Huyền không nghĩ ra, Dạ Hậu tại sao phải mang theo rất ít người đi cổ La Lan di tích, đồng dạng là một cái tin tức hữu dụng. Dù sao, không biết, không cách nào suy đoán, những từ ngữ này đều không thể chối tin tức giá trị, Dạ Hậu loại nữ nhân kia, tuyệt đối không thể nào, nhưng mà thực lực cường hãn mà thôi, tất nhiên còn có thủ đoạn, mới có thể ngồi lên bây giờ vị trí. Đã như vậy, Dạ Hậu hành động này tất có thâm ý, chỉ là người khác không biết mà thôi. Bất quá, Diệp Huyền trước rời đi địa để di tích sau, liền đã phát ra một tấm đưa tin phủ, nói cho Kim Nguyên Bảo mấy người chính mình không việc gì, về phần vị trí, Diệp Huyền không nói, Diệp Huyền cũng không biết nói thế nào, cái chỗ chết tiệt này, vào chỗ tất cả đều là gò cát, gật liên tục dấu hiệu tính cái gì cũng không có. Cũng không thể nói, ta ở trong sa mạc, phía trước hai tòa gò cát như hai ngọn núi sen vào vân, cực giống gì đó chứ. Mà Kim Nguyên Bảo bên kia không có ứng, Diệp Huyền cũng không phải rất để ý, lúc ấy Kim Nguyên Bảo mấy người chắc còn ở Hoàng Tuyết trại, hoặc là vừa rời đi không lâu, đưa tin cần thời gian. Thứ yếu, nếu thấy địa phương quỷ quái đều là Dạ Hậu người, kia đưa tin phủ bị chặn cũng có thể. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên ở trước mắt hiện ra màn sáng. Giết không ít người, thu hoạch không ít, những hải tộc đó người vỏ sò đều bị chim đổ vật cho tìm đến, ngược lại đi đường nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, Diệp Huyền thuận tay cung phục khều một cái, vừa vặn cũng phục điểm linh khí. Đem những thứ kia vỏ sò ném vào thanh đồng đại đỉnh, dĩ nhiên không thể nào thật chỉ có vỏ sò mà thôi, những thứ này đều là hải tộc người dùng để chở đồ vật, tương tự với không gian kỳ bảo. Tiếp nhận cung phục, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 5000000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 210000000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, tam sắc ba kỳ hương. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, thiên nhãn chi đồng ít 1. Tiếp nhận cung phụng, bởi vì ngươi cung phụng đặc thù cung phẩm, lấy được tưởng thưởng quá mức, ngẫu nhiên cầu nguyện mục tiêu khen thưởng. Tiếp nhận cung phụng, ngẫu nhiên cầu nguyện thành công, tưởng thưởng quá mức, ngọc du thiên địa thơm tho ít 1. Tiếp nhận cung phụng, bởi vì ngươi cung phụng đặc thù cung phẩm, lấy được tưởng thưởng quá mức, ngẫu nhiên cầu nguyện mục tiêu khen thưởng. Tiếp nhận cung phụng, ngẫu nhiên cầu nguyện thành công, tưởng thưởng quá mức, là thiên kiếm ít 1. Diệp Huyền vang lên bên tai thanh âm, liếc mắt nhìn sau, Diệp Huyền cảm giác thấy địa phương quỷ quái với chính mình không hợp nhau, đại khái là quá nóng duyên cớ, đem mình cho dám đen, đặc biệt là mặt. Nhìn thấy 50 triệu phổ thông linh khí, hơn 20 triệu thổ thuộc tính linh khí, Diệp Huyền tâm lý liền hơi hồi hộp một chút, biết bởi vì là ngẫu nhiên cung phụng, nếu linh khí nhiều, cũng liền đại biểu khẳng định không ngẫu nhiên đến đồ gì khác, đồ vật sản xuất ít, thứ tốt xác suất dĩ nhiên liền tiểu. Quả nhiên, một kiện đồ vật gọi là tam sắc ba kỳ hương. Đồ chơi này ngược lại hoàn thành, là cung phụng cần thiết vật phẩm, thuộc về linh hương một loại. Diệp Huyền từ Duật Minh Phong Lôi nơi đó bắt được hai món chân bảo cung phẩm, đều cần cung phụng vật phẩm mới có thể cung phụng. Kia bạn năm chi hồn phá lệ hãng hại, lại yêu cầu cung phụng vật phẩm tổng cộng là 7 cái, Diệp Huyền tạm thời là hoàn toàn không hy vọng nào, cũng không biết lúc nào mới có thể gặp đủ. Thiên Tam Quyền đại khái bởi vì là không lành lặn, yêu cầu cung phụng vật phẩm ngược lại không nhiều, theo thứ tự là linh hương, trang phục lúc hành lễ, bàn với bộ đoàn. Dưới mắt trang phục lúc hành lễ đã có Nhật Nguyệt Đôi Văn Y Liễu, tính lại thượng tam sắc ba kỳ hương, cũng chỉ thiếu bàn với bộ đoàn. Sau đó là Thiên Nhãn Chi Đồng. Thiên Nhãn Chi Đồng, kỳ bảo, huyền giai trung phẩm, đem Thiên Nhãn Chi Đồng an trí ở nơi nào đó, vô luận cách bao xa đều có thể với Thiên Nhãn Chi Đồng cùng chung tầm mắt, hơn nữa tùy thời có thể lợi dụng hư không kẽ hở đem Thiên Nhãn Chi Đồng thu. Huyền giai trung phẩm kỳ bảo, từ về phẩm chất mà nói, rất bình thường, khá là bình thường, ngược lại Diệp Huyền bây giờ liền địa giai đồ chơi cũng không nhất định có thể thấy hợp mắt. Bất quá, kỳ bảo vật này đi, phẩm chất không nhất định có thể quyết định hết thảy, giống như vũ khí với phòng cụ, bình thường phẩm chất rất có thể nói rõ vấn đề, sử dụng linh tài được, không nhất định có thể luyện rèn ra vũ khí tốt với phòng cụ, nhưng vũ khí tốt với tốt phòng cụ cũng nhất định phải vô cùng không tệ linh tài. Kỳ bảo thì lại khác, chủ yếu là hiệu quả là hay không thích hợp bản thân, hoặc là hữu dụng. Ngày này mắt chi đồng, một quả thủy tinh đồng tử bộ dáng, dùng thủy tinh chế thành, tạo hình tinh tế, trông rất sống động, hiệu quả hoàn toàn không phải là chiến đấu loại hình, thậm chí chiến đấu phụ trợ cũng không tính, nhưng Diệp Huyền cảm thấy có chút ý tứ. Tỷ như Diệp Huyền dưới mắt đem Thiên Nhãn Chi Đồng đuổi ở tòa này gò cát thượng, sau đó rời đi 10 dặm địa chi sau, với Thiên Nhãn Chi Đồng cùng trung tâm mắt sau, như thường có thể nhìn thấy tòa này gò cát phụ cận hình ảnh. Vật này dùng để giám thị hoặc là tìm đòi, không nên quá tốt dùng, có thể vấn đề ở chỗ chính mình khi nào mới có thể dùng được đây. Diệp Huyền gãi đầu một cái, cảm giác vật này có thể sử dụng, lại không thể nói có nhiều dùng, quấn quýt một lúc sau, cũng không nghĩ nhiều nữa, ngược lại cầu nguyện lấy được đồ vật cũng không thể trở thành cung phẩm, trước hết giữ lại chứ sao. Chứ những thứ này, còn có hai món đặc thù cung phẩm sản xuất tưởng thường đặc biệt. Ngọc Du Thiên Địa Thơm Tho, cũng là thơm tho, bất quá, không phải là linh hương, mà là tu luyện loại khác vật phẩm, sau khi đốt có thể vào mộng tiến hành tu luyện, mộng linh khí tương đối dồi dào, tương tự một tòa tụ linh đại trận, đồng thời, mộng có thể diễn hóa hết thể chân lý võ đạo, đối với cảnh giới võ đạo tu luyện có cực trợ giúp lớn. Thứ tốt Diệp Huyền đáng khen một câu, sau đó cẩn thận thu cất. Cuối cùng một cái địa giai hạ phẩm La Thiên kiếm, yêu ai ai, ngược lại Diệp Huyền nhìn không thuận mắt, ném vào ngọc bài trong không gian, ngày nào cầm đi bán, bây giờ Diệp Huyền nhìn thấy vũ khí liền thiện, đặc biệt hay lại là lặp lại vũ khí, đây nếu là liền mấy món như thế, chính mình liền từ bán vũ khí biến thành bán sỉ vũ khí. Cung phục xong, đem mấy thứ thu cất, Diệp Huyền tiếp tục hướng phía trước, lại vào lúc này, một trận thanh âm truyền vào Diệp Huyền trong tai. Diệp Huyền nhất sửng sở, vỗ vỗ chính mình lỗ tai, cảm giác mình lỗ tai có phải hay không mắc lỗi. Diệp Huyền nhanh chóng tìm thanh âm leo lên một tòa gò cát, sự thật chứng minh Diệp Huyền lỗ tai không tật xấu, nhưng có đầu người có khuyết điểm. Đứng ở gò cát vào chiều đến phía trước nhìn, Diệp Huyền nhìn thấy một tòa đài, một tòa sân khấu, trên sân khấu có 5-6 người ở nơi nào ca diễn. Liệt Nhật, sa mạc, một tòa sân khấu, có người ca diễn. Hình ảnh này, tốt không khỏe. Diệp Huyền thật sự muốn bóp đem mặt, nhìn một chút là không là mình đang nằm mơ, ảo thuật cũng không thể như vậy giả đi. Càng giả là, tòa kia sân khấu phía trước lại còn thật ngồi mười mấy người, ở nơi nào xem có vui. Diệp Huyền méo mó đầu, từ gò cát thượng nhảy dựng, sau đó hướng sân khấu phương hướng đi tới. Chương 821, nhuộm máu Vũ Y Ẩn Tiên Tông đệ tử. Diệp Huyền đi tới sân khấu đằng trước, nhìn ngồi ở sân khấu trước mười mấy người, hơn nửa là Ẩn Tiên Tông người, không nhìn thấy Diệp Linh Linh, bất quá, Diệp Huyền nhìn thấy Long Kiến Tuyết. Bên kia còn có 4-5 tên đệ tử, mặc thống nhất võ phục, không phải là bắt phương chiến lược người, quần áo trên ngực trái thêu một cái thổ long, là Tây vực thổ long môn nhân. Tây vực nơi càn cỗi, người ở thưa thớt, nhưng thưa thớt liền đại biểu hay là có người khói, đại tông môn gia tộc hoàn toàn không có, Tam Lưu tông môn với gia tộc hay là có vài chỗ. Thổ Long môn mặc dù là Tam Lưu tông môn, nhưng ở Tây vực chỗ này coi như là kích thước không nhỏ, thường xuyên với Trung Nguyên thông thường, cùng bắt phương chiến lược một trong nguyên gia giao hảo. Thổ Long môn đệ tử xuất hiện ở nơi này, 10 có 8 9 là người mình, đại khái là đến giúp đỡ, chiến đấu không trông cậy nổi bọn họ, nhưng Thổ Long môn đệ tử đối với Tây vực rất quen thuộc, hơn nữa tinh thông ẩn dưới đất dò xét thuật, làm cái thám báo cái gì, ngược lại là vô cùng không tệ. Alo, Diệp Huyền đi tới Long Kiến Tuyết bên cạnh kêu một tiếng, ngay sau đó cũng cảm giác không đúng. Long Kiến Tuyết cũng không để ý tới Diệp Huyền, thậm chí hoàn toàn không có phát hiện Diệp Huyền đến tựa như, một đôi mắt trực câu câu nhìn về phía trước sân khấu. Vô thần, ảm đạm Long Kiến Tuyết trong đôi mắt không có bất kỳ thần thái, giống như là một cụ pho tượng tựa như. Diệp Huyền đưa tay thăm dò một chút long thấy máu hơi thở, ngược lại còn có khí, không chết đi đến, lại nhìn với hoạt tử nhân tựa như. Điều này hiển nhiên liền có vấn đề. Diệp Huyền quay đầu đi, nhìn về phía tòa kia sân khấu. Trên sân khấu, tổng cộng 5 người đang hát đùa giỡn, Diệp Huyền nghe không hiểu hát cái gì, cảm giác giống như là tuồng côn sơn. Đương nhiên, Diệp Huyền đầu cảm giác một trận mê muội. Trung quanh hết thảy quay cuồng trời đất lên trên sân khấu truyền tới thanh âm, phảng phất có cổ ma lực tựa như, để cho Diệp Huyền cảm giác một trận huyễn, hai chân cũng bắt đầu trở nên không nghe sai khiến, đột nhiên an vị xuống Diệp Huyền cặp mắt bắt đầu trở nên vô thần, không có chút nào thần thái. Lại vào lúc này một tiếng hí bỗng nhiên vang lên, chim đổ bật từ không trung sẽ qua, trên bầu trời liền xuất hiện mảng lớn ngũ thải hà quang. Diệp Huyền mơ qua thần lai, mở to hai mắt. Giám âm tiểu ra Diệp Huyền từ phía sau lưng tháo xuống chạm nhật cự nhận liền hướng phía trước ném ra ngoài. Đàn đao chạm nhật cự nhận không ngừng bay vòng vòng, một đòn chém ở kia trên sân khấu. Gỗ kia xây dựng sân khấu liền bị Diệp Huyền nhất đánh chém thành hai khúc. Uống A cơ hồ là cũng trong lúc đó, kia trên sân khấu ca diễn 5 người đồng thời nhảy lên, hướng Diệp Huyền công những người đó vũ y tay áo trong miệng ẩn tăng kiếm, vắng lặng hào quang lóe lên, kiếm tiểu ra hiện tại. Giả thần giả quỷ ra hỏa. Diệp Huyền đạo, thật đánh, các ngươi có tư cách sao? Diệp Huyền đưa tay hướng thiên, chạm nhật cự nhận đến Diệp Huyền trong tay, sau đó Diệp Huyền chém nhất đao. Chém một cái, chính là vô song vũ khí. Vô song vũ khí, vô thượng đao kinh vạn kính nhân tung diệt Diệp Huyền kia chém ra một đao, trên vòng trời, ánh đao bay lượn, hư không run sợ. Dường như muốn pha toái, không trung nổ tung, lôi đình như thác thác nước kia, nhưng là một cây đao, do rậm rạp chẳng chỉ ánh đao hội tụ vào một chỗ, mà tạo thành một cây đao, kia sáng chói màu bạc đao mang chiếu sáng thiên vũ, đánh tan tứ phương đám mây, vô cùng kinh khủng. Vô tận ánh mắt đều là Diệp Huyền nhất cá nhân đao mang, hoa phá thương khung, không thể tưởng tượng, đây là như thế nào một loại uy thế. Diệp Huyền rõ ràng chỉ chém nhất đao mà thôi, nhưng là, một đao này, lại giống như là vạn vật đao. Một đao này, dường như muốn đem thương khung cũng cho bổ ra tựa như. Một tiếng ầm vang, Diệp Huyền một đao kia chém xuống, chỗ này nổ tung, trên bầu trời khắp nơi đều là đao mang, giống như diệt thế một dạng đao mang kinh khủng, lan tràn mấy chục hơn trăm thước. Kia một bạc đao mang ước chừng kéo dài nửa nén hương dáng vẻ, đao mang tạo thành thác nước từ không trung hạ xuống, không ngừng đánh thẳng vào mặt đất. Tiếng nổ không ngừng vang lên, đinh hai nhức óc. Cũng không biết qua bao lâu, kia một bạc đao mang rốt cuộc dần dần tàn đi, tòa kia sân khấu giờ phút này không phải là bị bổ ra mà thôi, mà là hoàn toàn nát bấy, biến thành một nhóm ngói vụn. Về phần người bốn phía còn có người đứng, là Diệp Huyền, bốn phía còn có người ngồi, là Ẩn Tiên Tông đệ tử với Thổ Long môn đệ tử, còn lại chỉ còn lại cụt tay cụt chân mà thôi. Diệp Huyền nhất đao liền chém 5 người. Trên thực tế, 5 người kia xác thực không thế nào mạnh, thậm chí tu vi cũng không có đạt tới đại tông sư chi cảnh, chỉ có nguyên cực cảnh mà thôi, hơn nữa đều không phải là cựu giai đỉnh phong. Có thể chế trụ Long Kiến Tuyết và người, hoàn toàn bởi vì bọn họ hát vừa ra cổ quái đùa giỡn, có thể đám đông chế trụ đùa giỡn. Bất quá, Diệp Huyền phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy. Long Kiến Tuyết đám người như cũng không chớp mắt, giống như khôi lỗi phổ thông ngồi ở chỗ đó, cũng không có đứng dậy ý tứ, cặp mắt như cũ trống rỗng đục ngầu, không có khôi phục thanh minh. Diệp Huyền trong tay đao rủ xuống, hướng kia phá toái sân khấu nhìn, sau đó Diệp Huyền nhìn thấy một người nam nhân. Nam nhân rất đẹp, đẹp đẽ giống như là một phụ nữ, ngũ quan tinh xảo để cho người nữ nhân nhìn cũng sẽ hâm mộ, hoặc có lẽ là, nếu như không phải là nhìn thấy đối phương cục xương ở cổ họng, Diệp Huyền nhất cố định sẽ cảm giác mình thấy là một nữ nhân. Sau đó, Diệp Huyền vô cùng kinh hoàng phát hiện, chính mình ở trên thế giới này, gặp qua xinh đẹp nhất người, lại không là một phụ nữ, mà là người đàn ông. Trên người nam nhân mặc màu đỏ thâm vụ y y, ống tay áo với sau eo còn buộc duy băng, trên mặt hơi thi phấn trang điểm, giữa lông mày lại so với nữ nhân hơn mị hoặc, có một cái chớp mắt như vậy gian, Diệp Huyền thiếu chút nữa hoài nghi mình là quăng. Cho nên, Diệp Huyền chỉ có thể nghĩ đến một chữ để hình dung trước mắt nam nhân. Một cái tốt tao nam nhân trừ tao, còn rất mạnh bởi vì, đối phương tu vi là nguyên vương cảnh thực lực vật này, dù sao cùng người ta tao không có quan hệ gì. Diệp Huyền giọng đàn ông rất nhỏ, thật rất giống nữ nhân, nhìn Diệp Huyền cười khanh khách đạo, thật không nghĩ tới có thể đụng phải ngươi, mang theo ngươi đi, sư phụ nghĩ đến sẽ cho một món lễ lớn tới tưởng thưởng ta. Diệp Huyền hít sâu một cái, khí mắt đạo, ngươi biết ta, nhưng ta không nhận biết ngươi. Nam nhân cười cười nói, ta tăng tọa hạ, thứ ba huyết tử, nhuộm máu vũ y ra giả vũ. Nam nhân không chỉ lớn lên giống là nữ nhân, thậm chí còn có một cái rất giống nữ nhân tên. Tà tăng Diệp Huyền nhíu mày đạo, nguyên lai với Dạ Hậu cấu kết với là tà tăng. Kia con lửa chọc dám rời đi Nam Cương sao? Gia Dạ Vũ đạo, sau trận chiến này, bát phương chiến lực không còn tồn tại, sư phụ tự nhiên sẽ mang theo chúng ta trọng trung nguyên chi địa. Diệp Huyền kinh thường nói, một đám tăng gia chi quyển, bây giờ sẽ bắt đầu nằm mộng ban ngày. Có lẽ đi. Gia Dạ Vũ cười nói, ta đã tự giới thiệu, giữa chúng ta cũng không có gì hay trò chuyện, cho nên là không phải có thể bắt đầu nói chính sự. Diệp Huyền đạo, ngươi muốn nói cái gì chính sự? Gia Dạ Vũ đạo, có thể hay không mượn đầu ngươi dùng một chút, để cho ta cầm đi đổi nhiều chút tưởng thưởng. Tự nhiên có thể. Diệp Huyền hoành đao ở bên người đạo, chỉ cần ngươi có chuyện lấy đi, đầu lâu ở nơi này, chờ ngươi tới lấy. Chương 822, Giao Phong. Gia Dạ Vũ cười cười, sau đó hướng Diệp Huyền đi tà tăng tọa hạ, đầu tiên là ba đại pháp tướng, Minh Tọa Tương, Đại Nhật lẫn nhau với huyết thiên tướng. Trong đó Minh Tương tọa chính là Minh Tọa Tương nhân gian hóa thần, còn có hai cái gọi là Đại Nhật bản tọa với huyết thiên bản tọa, Diệp Huyền từng tại Nam Cương với Minh Tương tọa giao thủ qua. Bất quá, ba tên này thật ra thì cũng không thể coi như là tà tăng thủ hạ, bởi vì ba người thật ra thì đều là tà tăng, có thể lý giải thành tà tăng huyễn hóa ra tới thân ngoại hóa thân. Mà ba đại pháp tướng bên dưới, tà tăng có huyết tử 12 danh. Thứ tư huyết tử đến đệ thập nhị huyết tử đôn là đại tông sư tu vi, không đúng, bây giờ đại khái là 11 cái, bởi vì thứ bảy huyết tử Ngụy Lôi Quân bị Diệp Huyền cho giết. Về phần vị trí thứ ba huyết tử, là đều là phong vương tu vi. Ba người này ở bái nhập tà tăng môn xuống thời điểm, cũng đã hung danh hiển hách. Thì như, trước mắt Gia Dạ Vũ, người này đã từng cũng là một gã hung nhân, tàn nhẫn thị sát. Năm xưa là thành ý đi ở lầu thích khách, nhưng sau đó thuần túy ám sát đã không cách nào thỏa mãn Gia Dạ Vũ. Gia Dạ Vũ đi tứ phương, không hỏi nguyên do, muốn giết người liền giết người, chỉ vì sở thích. Chết trong tay Gia Dạ Vũ người, ít nhất cũng có 1800, thậm chí, người này còn từng chế tạo qua mười mấy lên thảm án diệt môn, sau đó chọc mọi người giận, bị người đuổi giết bỏ chạy vào Nam Cương, di lưu chi tế, là tà tăng đem người này cấp cứu, sau đó Nam Cương liền nhiều thứ ba huyết tử, nhuộm máu vũ ý Gia Dạ Vũ đây là một cái đáng giá Diệp Huyền thận trọng đối thủ. Bởi vì, Gia Dạ Vũ thật rất mạnh. Nhìn càng ngày càng gần Gia Dạ Vũ, nhìn trong gió lắc nhẹ vũ y dây lụa, Diệp Huyền trong tay chạm nhận cự nhận đường ngang đến, sau đó hướng phía trước chém ra đi. Thiên chạm thiên chạm, ngưng tụ dương thuộc tính linh khí, hóa hình trở thành linh khí cự nhận, tiến về phía trước đi chẳng kích. Đây là chạm nhận cự nhận thượng liền bổ sung thêm vũ khí, phối hợp chạm nhận cự nhận sử dụng, uy lực thật không kém. Nhưng là Diệp Huyền đem đao giơ lên, lại không rơi xuống. Gia Dạ Vũ một thân hồng sắc vũ y, dây lụa phiêu vũ với quanh người, sợi tóc màu đen không ngừng lay động, khí tức quỷ mị, chu du các nơi, có mặt khắp nơi. Diệp Huyền trước mắt, dầm dạp chẳng chỉ xuất hiện mười mấy Gia Dạ Vũ. Thật là nhanh chóng độ, tốt tuấn thân pháp Gia Dạ Vũ thân pháp, giống như phiêu nhiên khởi vũ một dạng giống như là tuyệt đẹp giai nhân, linh động nhẹ, sau đó Diệp Huyền tưởng lên người này là người đàn ông, đột nhiên cảm giác được thật sự muốn nói. Nhưng vô luận như thế nào, Gia Dạ Vũ thân pháp tương đối hoàn mỹ, Diệp Huyền căn không thể phân biệt, cái nào là Gia Dạ Vũ chân thân, tự nhiên không cách nào chém xuống đi. Lại vào lúc này một cái hồng sắc dây lụa đống nhiên đánh tới, giáp kinh khủng dị thường linh khí, trực kích Diệp Huyền mặt, nếu Gia Dạ Vũ xuất thủ, tự nhiên cũng là có thể đem người tìm tới. Diệp Huyền lập tức giơ dưới đao rơi. Kia dương thuộc tính linh khí phóng lên cao, trực tiếp hóa thành cự nhận hướng phía trước vung lên. Sau đó, ba không Diệp Huyền nhất đao hạ xuống, trên mặt lộ ra chút vẻ kinh hãi, chính mình rõ ràng dựa theo kia một đạo công kích bóng người chặt chém, làm sao biết rơi vào khoảng không. Lại vào lúc này, kia hồng sắc dây lụa đã tới Diệp Huyền bên cạnh, Diệp Huyền lập tức đưa tay nắm chặt, đem dây lụa cho nắm trong tay. Có thật cảm giác, Diệp Huyền chân chân thiết thiết bắt cái kia tơ lụa, đại biểu kia hẳn không phải là hư ảnh, nhưng Diệp Huyền thật vung không nhất kiếm. Cùng lúc đó, Gia Dạ Vũ khẽ quát một tiếng, đột nhiên dùng sức, tơ lụa căng thẳng, đem Diệp Huyền bỏ rơi đến không trung. Gia Dạ Vũ bề ngoài rất có bị lừa dối tính, đây là một nhìn rất tao nam nhân, thậm chí có điểm nương nương hàng. Diệp Huyền còn ác ý suy đoán, người này một cái địa phương nào đó đồ chơi, có phải hay không có điểm vấn đề gì? Nhưng là từ trong lực lượng mà nói, Gia Dạ Vũ tương đối nam nhân, muốn đem Diệp Huyền một đòn văng bay đi, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trên không trung bước lên, Diệp Huyền cũng bất lạc địa, liền lần nữa chém ra một đao. Nếu không phân được cái nào là Gia Dạ Vũ, cái nào là chân chính Gia Dạ Vũ, kia liền cũng chém đi. Diệp Huyền nhẹ nhàng làm một cái an ủi săn sóc đao động tác. Đây là vô thượng đao kinh bên trong, sát ý nồng nặc nhất đao. Bởi vì đây là chiến trường giết địch nhất đao, một đao này tồn tại là vì giết người. Sau đó, kia sát phạt khí tức nồng hơn, chạm thiên, chạm địa. Trọng yếu nhất là chém người đao ra, tất thấy huyết. Cho nên, một đao này tên gọi là trong hộp kim đao huyết chưa khô. Diệp Huyền nhất đao hành xuất, sáng chói màu bạc đao mang đống nhiên liền từ chạm nhận cự nhận thượng bộc phát ra, vô cùng kinh khủng, hoàn toàn mờ mịt, hướng bốn phía lẩy ra, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem không trùng che giấu một mảnh. Màu bạc đao mang giống như một tinh thần nổ tung, từng đao chém ra, bốn phía không ngừng vang lên ầm ầm tiếng, không gian xung quanh cũng bởi vì này nhất đao uy lực kinh khủng, xuất hiện rung động, bắt đầu xuất hiện không yên triệu chứng, bắt đầu nứt ra một đạo hư không kẽ hở. Có loại khó mà ngôn ngữ cảm giác, phản phất vô luận như thế nào cũng không tránh khỏi một đao kia. Gia Dạ Vũ thở dài nói, đao được, đao pháp tốt hơn, không nhìn ra, ngươi tuổi còn trẻ, lại có như vậy chuyện. Diệp Huyền đạo, tự nhiên, nếu không như thế nào chém ở nơi này. Gia Dạ Vũ mỉm cười, dây lụa múa gấp hơn, tiêu phiêu hốt giống như quỷ mị hư ảnh trở nên càng nhiều. Diệp Huyền đao còn chưa hạ xuống. Nhìn Gia Dạ Vũ, Diệp Huyền khẽ to mày, bởi vì có loại cảm giác cổ quái. Bước chân rời, thân hình động, tự có quy luật. Gia Dạ Vũ di động phương thức không riêng gì mau cùng quỷ dị đã, Diệp Huyền luôn cảm thấy còn ám hợp đến biến hóa gì. Là cái gì chứ? Diệp Huyền thật tò mò, nhưng giờ phút này, câu trả lời cũng không trọng yếu. Như là đã xuất đao, dĩ nhiên cũng chưa có đem đao thu lại lý do. Xuất đao thì phải thấy máu, liền muốn giết người. Như thế, mới xứng đáng trong hộ kim đao huyết chưa khô tên ẩm, ẩm, ẩm kia nóng rực kinh khủng đao mang hạ xuống, phô thiên cái địa tới, bao phủ khắp nơi, kia sát phạt đao ý phá lệ tàn bạo, thì phải đem Gia Dạ Vũ chém ở đất này. Nhưng là ngăn trở Gia Dạ Vũ không ngừng cơ múa tơ lụa, sau đó ở Gia Dạ Vũ phía trên, những thứ kia tơ lụa giao thoa ngang dọc, một mặt vô hình vách tường nằm ở nơi nào. Đao mang hạ xuống, không ngừng phát ra tiếng nổ lớn, nhìn đao thế hiển hách, nhưng thủy chung không cách nào đột phá này mặt vô hình vách tường. Ầm, 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 một tầng khí lãng hướng bốn phía lở ra, giống như đợt sóng phổ thông sôi trào mãnh liệt, ngay sau đó, bốn phía mặt đất bắt đầu nứt nẻ, đung đưa cắt bụi từng mảnh. Duy chỉ có Gia Dạ Vũ vị trí phương, đao mang kia bị hoàn toàn ngăn cản rơi xuống, hoàn toàn không cách nào tiến thêm. Quả nhiên, thật là mạnh, dù là ngại vì Diệp Huyền tu vi, vô thượng đao kinh khẳng định không cách nào phát huy ra hoàn toàn chiến lực, trên thực tế, vô thượng đao kinh cảnh giới cũng chỉ dừng lại ở sơ giai mà thôi. Nhưng là, dù sao cũng là vô song phẩm chất đao pháp vũ khí, mà Gia Dạ Vũ lại hoàn toàn ngăn cản rơi xuống, thậm chí mỉm cười, gơ múa dây lụa, như cũng ở nơi nào khởi vũ. Chương 823, cực hạn nhanh thích. Diệp Huyền rơi xuống mặt đất, cặp mắt vững vàng nhìn chằm chằm Gia Dạ Vũ. Gia Dạ Vũ khép lời, đem kia vũ động duy băng vừa thu lại, nhìn Diệp Huyền đạo, Thiên Môn Tông Diệp Huyền, cũng không gì hơn cái này à? Lời này, Diệp Huyền không cách nào phản bác vô song phẩm chất đao kỹ, đối phương lại có thể dễ dàng như thế tiếp người này, không phải bình thường nguyên vương cảnh hơn nữa, nguyên vương cảnh liền ý nghĩa khẳng định nắm giữ thế giới pháp tắc, hơn nữa khả năng cũng nắm giữ chính mình tiểu thế giới. Nhưng đến trước mới thôi, còn là linh khí với vũ khí so đấu, đối phương còn không có động chân cách. Hô Diệp Huyền hít sâu miệng lên, sau đó đem chọc khí nổ ra, làm cho mình lánh khởi. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên lãnh đạm. Đao buông xuống bên người, có gió thổi qua, phong xa tiệm khởi. Gia Dạ Vũ có chút không hiểu nhìn Diệp Huyền, người này đao cảnh không phải là bá đao sao? Bá đao đao cảnh, lấy từ ở bá đạo ý, ở Gia Dạ Vũ trong ấn tượng, loại này cảnh giới võ đạo gia hỏa, đều là quỷ giống quỷ tê, lộ vẻ rất là nhiệt huyết, cũng rất là bá đạo. Diệp Huyền như thế bình an, thật ra khiến Gia Dạ Vũ không nhìn thấu. Câu trả lời, thật ra thì rất đơn giản, Diệp Huyền cũng không chỉ biết dùng đao. A bỗng nhiên, Diệp Huyền thân ảnh biến mất. Đạp phá hư không, Diệp Huyền thân ảnh nhất thiểm, trực tiếp xuyên qua hư không kẽ hở, lúc xuất hiện lần nữa sau khi, hách nhưng đã tới Gia Dạ Vũ bên cạnh. Thật là nhanh, Gia Dạ Vũ nhìn Diệp Huyền xuất hiện, cơ hồ áp vào trên người mình, không khỏi kinh ngạc, nhưng là Gia Dạ Vũ cũng rất nhanh. Thiên giai trung phẩm công pháp, Chân Long Lực Long Chiến Vu Giá. Diệp Huyền nhất quyền đánh về phía trước, gào thét quyền phong về phía trước, một tiếng rồng gầm xuất hiện, kim sắc long thủ từ quyền gian xuất hiện, dương nhanh múa vút hướng Gia Dạ Vũ đi. Nhưng là, cũng ở đây trong nháy mắt, Gia Dạ Vũ bóng người giống vậy chợt lóe, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, trực tiếp vòng qua kim long, đi tới Diệp Huyền phía sau. Hồng sắc dây lụa lần nữa múa động, giống như hồng sắc gián độc, hướng Diệp Huyền phía sau quyền đi ra ngoài. Mắt thấy muốn chết trung kỳ Huyền trong nháy mắt, Diệp Huyền bóng người lần nữa biến mất, lùi một bước, đi thẳng đến hư không trong cái khe, sau đó đến nguyên lai vị trí. Thiên chi tỏa hét to một tiếng, bắt nguồn từ phong xa giữa. Trên bầu trời, một đạo hư không kẽ hở liên tiếp xuất hiện, vài u thịt bắp xích sắt từ hư không trong khe chui ra ngoài, không ngừng hướng phía dưới rơi xuống. Ầm, 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 thiên chi tỏa liên tục đánh đất, đem mặt đất nát bấy, đẩy ra một vòng cát bụi. Nhưng là, không bắt được Gia Dạ Vũ tốc độ nhanh kinh người, kia thân huyết hồng vũ y lay động, Gia Dạ Vũ giống như là quỷ mị như thế, ở thiên chi tỏa khe hở giữa không ngừng xuyên qua, lại hoàn mỹ tránh qua thiên chi tỏa trói buộc. Kỳ bảo sao? Gia Dạ Vũ mỉm cười nói, cũng nhìn ta một chút. Gia Dạ Vũ đưa bàn tay sẽ khoan hồng đại trong cửa tay áo lộ ra đến, bóp cái lan hoa chỉ, ngay sau đó cong ngón đúng ra. một quả nhỏ bé hồng sắc tinh phiến bị Gia Dạ Vũ cho bắn ra, nhanh chóng hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ, hướng Diệp Huyền phóng mà kia ánh sáng màu đỏ tốc độ rất nhanh, rất sắp hóa thành một cái hồng sắc tuyến, từ không trung xẹt qua sau, trực bức Diệp Huyền mà bất quá, vẫn còn ở có thể thích ứng trình độ. Diệp Huyền ở trong lòng nỉ non, ngay sau đó tay phải cầm đao, tay trái đem Vĩnh Chấn Tuyết vực cho rút ra bên trái đao bên phải kiếm đao kiếm đang chéo, Diệp Huyền định cầm đến đạo hồng quang ngăn cản rơi xuống, nhưng là, trong nháy mắt này, kia hồng quang đột nhiên chia ra làm hai, từ tả hữu hai bên đi vòng, sau đó nhanh đổi, hướng Diệp Huyền bay tập. Biến hóa này phá lệ đột ngột, Diệp Huyền căn không có phản ứng cơ hội. Cơ hội là hoàn toàn bằng vào có thể, Diệp Huyền thân thể lui về phía sau một nghiêng, Vĩnh Chấn Tuyết vực huy động. Lên ken hồng quang kích động, nhưng là không có đánh trúng chạm nhật cự nhận, cũng không có trúng mục tiêu Vĩnh Chấn Tuyết vực, mà là trúng mục tiêu Vĩnh Chấn Tuyết vực xích sắt thượng bị đẩy lùi đi ra ngoài. Gia Dạ Vũ cười nói, lợi hại a, xích sắt kia nguyên lai là như vậy dùng sao? Diệp Huyền cắn răng nói, vương bắt đạn Gia Dạ Vũ thuần túy là rêu cận, mới vừa rồi một kích tiếp nhưng mà Diệp Huyền vận khí tốt mà thôi. Diệp Huyền dĩ nhiên không thể nào chính xác đến vùng vây xích sắt tới đón đỡ công kích, hơn nữa, thật muốn có thể làm được loại chuyện này, trực tiếp dùng kiếm ngăn cản không là tốt rồi. Hai người cách nhau 10 mét, tứ tương đối, sau đó, hai người bỗng nhiên thân ảnh nhất tiệm đột nhiên biến mất. Diệp Huyền lợi dụng đạp phá hư không, không ngừng lóe lên thân thể, ở Gia Dạ Vũ trung quanh di động, mà Gia Dạ Vũ càng giống như là quỷ mị, bóng người động một cái, chính là hơn 10 đạo hư ảnh, hư hư thực thực, thật thật giả giả, cũng là khó đối phó vô cùng. Gia Dạ Vũ thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền tới đạo, nguyên lai ngươi nghĩ theo ta đấu tốc độ, đây thật là có ý tứ, còn không có người có thể ở phương diện này thắng nổi ta. Diệp Huyền không đáp, rung cổ tay, ly hợp hoàn bay ra. Gia Dạ Vũ rất mạnh, nhưng Diệp Huyền tự nhận mình cũng rất mạnh, cho dù đối phương phong vương, chính mình cũng không thấy thất bại. Nhưng là, Gia Dạ Vũ căn không với Diệp Huyền tiến hành đối kháng chính diện, kia thân pháp thật sự là lợi hại, nhờ vào đó du đấu, vô cùng cường đại. Như vậy, liền muốn trước bắt giữ lấy Gia Dạ Vũ bóng người. Chỉ bất quá, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền con ngươi liền co rụt lại. Thậm chí ngay cả ly hợp hoàn cũng bắt không tới Gia Dạ Vũ bóng người. Không, phải nói là bắt được, nhưng căn không thể phân biệt. Gia Dạ Vũ tốc độ quả thực quá nhanh, ly hợp hoàn hiện ra ở Diệp Huyền trước mắt linh khí tuyến, thật là giống như một dạng loạn ma, giao va ngang dọc, chung quanh linh khí bởi vì Gia Dạ Vũ di động, không ngừng bị cắt đứt, lộn xộn. Hỗn loạn như vậy linh khí tuyến, căn không cách nào dùng để bắt Gia Dạ Vũ chỗ. Alo, đương nhiên, Gia Dạ Vũ bóng người xuất hiện ở Diệp Huyền phía sau đạo, ta ở chỗ này đây. Diệp Huyền con ngươi lần nữa có rút, ở phía trước mình, rõ ràng còn có hơn 10 đạo hư ảnh, người này là lúc nào đi vòng qua sau lưng mình đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, dây lụa luân vũ, trên không trung lượn lờ. Hướng Diệp Huyền nhanh chóng bay mắt thấy muốn chết trùng kỳ huyền trong ngáy mắt. Một tiếng thanh thúy hót âm thanh bỗng nhiên vang lên. Một mảnh ngũ thải lưu quang xuất hiện, tạo thành một mảnh bình chướng ngăn ở Diệp Huyền bên cạnh. Phi hoàng khởi vũ chim đồ vật cũng không phải là chỉ có thể le le bất tử diễm mà thôi. Thanh thúy tiếng va chạm vang lên lên, Gia Dạ Vũ tơ lụa bị văng ra về phía sau, Gia Dạ Vũ mũi chân nhẹ một chút, hướng phía sau trực tiếp nhảy ra vài chục trượng. Ngẩng đầu nhìn lại, Gia Dạ Vũ dù gì nói, nguyên lai ngươi còn có tuần thú, hơn nữa, lại là nguyên vương cảnh. Không trung tỏa ra ánh sáng lung linh, chim đồ vật bay qua địa phương, một mảnh thải vân phiêu hốt. Gia Dạ Vũ đạo, bất quá, còn có thiếu sót, không có thế giới pháp tắc đi, hơn nữa, còn ở vào nguyên vương cảnh, thân thể quá yếu đuối, muốn bằng vào tuần thú giết chết ta, sợ rằng không thế nào dễ dàng. Diệp Huyền không đáp, trong lòng nhanh chóng suy tính, dưới mắt vấn đề, là khó mà bắt được Gia Dạ Vũ tung tích. Hơn nữa, Gia Dạ Vũ di động, là thuần túy di động, không phải là ảo thuật, hoặc chế tạo hư ảnh loại, có thể là công pháp, cũng có thể là lợi dụng một ít kỳ bảo. Vô luận như thế nào, là loại tình huống nào cũng không đáng kể, kết quả cuối cùng là như thế, nhanh, cực hẳn nhanh. Chương 824, chiến thần mặt Diệp Huyền liếm liếm khỏe miệng đạo, xem ra chỉ có thể đánh cuộc một lần. Diệp Huyền đưa tay sờ qua ngọc bài không gian, lật bàn tay một cái, một hồ xí ngầu xuất hiện ở Diệp Huyền trong lòng bàn tay, sau đó hướng phía trước ném đi, viên kia xúc sắc liền rơi xuống đất. Nguyên rủa xúc sắc nhìn rơi vào trên đất nguyên rủa xúc sắc, Diệp Huyền bỗng nhiên hướng Gia Dạ Vũ toét miệng nói, ngươi vật khí, không thế nào tốt đây. Gia Dạ Vũ mặt nhăn xuống lông mày, cảm giác Diệp Huyền trên người xuất hiện một ít biến hóa. Linh khí sao? Không, không là linh khí, Diệp Huyền linh khí sắc thực khiến người ta cảm thấy kinh hoàng. Căn không giống như là đại tông sư tu vi có thể có được linh khí hùng hậu trình độ, cho dù với Gia Dạ Vũ so sánh, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhưng là, không là linh khí. Linh khí mạnh yếu, sắp thực có sóng chấn động, nhưng Diệp Huyền giờ phút này linh khí lại không có đại phúc độ tăng trưởng tình huống. Bởi vì, nguyên rủa kia xúc sắc hạ xuống, hướng lên trên một mặt là chiến thần mặt, chiến thần mặt, ngươi thể xác lấy được không tử chiến thần cường hóa, toàn bộ thân thể thuộc tính gấp bội. Thể xác loại vật này, coi như xuất hiện rõ ràng cường hóa, cũng rất khó dùng mắt thường phân biệt ra được, trừ phi. Diệp Huyền động thanh Diệp Huyền hai chân bỗng nhiên một khúc, sau đó toàn bộ liền hướng phía trước lùi chạy ra ngoài, giống như đầu săn thú con báo như vậy mau lẹ. Thật là nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền liền vượt qua 10 mét khoảng cách, đi thẳng tới Gia Dạ Vũ bên cạnh. Sau đó, nắm lên quả đấm trong nháy mắt đó, Gia Dạ Vũ có loại vô cùng cảm giác sợ hãi, quyền kia đầu tuyệt đối không thể nào tùy tiện tiếp, không, hẳn là dù là tiếp tục một lần, cũng có thể phế bỏ chính mình cánh tay. Gia Dạ Vũ bóng người nhanh chóng phiêu hốt, hướng mặt bên nhanh chóng né tránh mà qua. Âm kèm theo Diệp Huyền quả đấm đánh về phía trước, kịch liệt tiếng nổ vang lên. Phía trước xa địa không ngừng nổ lên, cuốn lên cắt bay vô số. Đại khái 100 mét ra ngoài, một tòa gò cắt một tiếng ầm vang, trực tiếp nổ nát vụn. Gia Dạ Vũ trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nếu như là công pháp hoặc là vũ khí, như vậy quyền uy ngược lại còn không có đạt tới để cho người sợ hãi trình độ. Nhưng là, không có thứ gì. Không có công pháp, không có vũ khí. Diệp Huyền nhưng mà đánh về phía trước một quyền mà thôi. Gia Dạ Vũ cắn răng nói, tiểu quỷ này thân thể có mạnh như vậy sao? Cũng trong nháy mắt này, Diệp Huyền xoay người lại, nhìn về phía Gia Dạ Vũ. Gia Dạ Vũ tâm lý hơi hồi hộp một chút, lập tức hướng mặt bên chạy như bay, nhưng mới vừa chạy ra ngoài đại khái 5-6 thước. Alo, Diệp Huyền thanh âm bỗng nhiên vang lên đạo, tốc độ người cũng không như trong tưởng tượng nhanh như vậy. Gia Dạ Vũ con ngươi chợt co rút lại, sau đó phóng đại, tiết tấu tươi sáng. Gò má nhìn, Gia Dạ Vũ không chút nào che vẻ kinh ngạc, lại đuổi theo ở Gia Dạ Vũ trước mắt, Diệp Huyền quả đấm đã lần nữa đánh về phía trước đến, rát gào thét phong thanh. Gia Dạ Vũ bốn phía, phiêu vũ dây lụa nhanh chóng về phía trước, sau đó đem Gia Dạ Vũ gói trong đó, giống như một quả cầu to. Ngay sau đó, phanh Diệp Huyền quả đấm liền khắc ở kia quả cầu to thượng. Kịch liệt tiếng va chạm vang lên lần nữa, Gia Dạ Vũ tơ lụa bị xé ra một đạo lỗ hổng, Diệp Huyền quả đấm trực tiếp đánh vào Gia Dạ Vũ trên bụng. Diệp Huyền giữ tận cười một tiếng nói, nghĩ tưởng thể nghiệm một chút bay lượn cảm giác sao? Sau đó, Gia Dạ Vũ thân thể liền trực đỉnh đỉnh bay ra ngoài. Phanh, 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 Gia Dạ Vũ thân thể liên tục đánh vào, không ngừng đem bốn phía gò cắt đụng sập, suốt gần trăm thước sau mới té xuống đất. Diệp Huyền lệch cúi đầu, nhìn bị đất cắt chôn Gia Dạ Vũ. Nếu như đối phương tốc độ rất nhanh làm sao bây giờ? Rất đơn giản, trở nên so với đối phương càng nhanh sẽ có thể đất cắt bị đẩy ra. Gia Dạ Vũ lần nữa bỏ ra ngoài, món đó màu đỏ thấm vũ ý trở nên sặc sỡ một ít, bởi vì dính vào huyết. Diệp Huyền trêu nói, đây mới thực là nhuộm máu vũ ý ỉa. Gia Dạ Vũ cắn răng nói, tiểu quỷ, ngươi thành công chọc giận ta. Diệp Huyền đạo, sau đó thì sao? Phanh Diệp Huyền lần nữa hai chân đạp đất, thân thể hướng phía trước liền lùi chạy ra ngoài, đi thẳng tới Gia Dạ Vũ bên cạnh. Diệp Huyền đạo, tức giận sau, ngươi có thể làm gì? Diệp Huyền tốc độ trở nên cực nhanh, thậm chí nhanh hơn Gia Dạ Vũ. Gia Dạ Vũ căn không có phản ứng kịp, Diệp Huyền liền đến bên cạnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Gia Dạ Vũ bốn phía dây lụa đột nhiên liền múa động, lại cũng ở đây trong nháy mắt, Diệp Huyền đống nhiên đưa tay bắt Gia Dạ Vũ dây lụa. Diệp Huyền đạo, ngươi tiểu hoa chiêu, ta đã rất rõ. Diệp Huyền tóm chặt lấy dây lụa, tùy ý Gia Dạ Vũ dùng sức thế nào đều không cách nào đem dây lụa cho rút đi. Công pháp, vũ khí. Diệp Huyền nhìn Gia Dạ Vũ đạo, ngươi dùng nhưng thật ra là trận pháp chứ? Vô luận là kia không ai sánh bằng tốc độ, vẫn có thể chặn ta nhất đao kinh khủng lực phòng ngự, ngươi dùng nhưng thật ra là trận pháp chứ? Đây là một ngoài dự đoán mọi người câu trả lời. Gia Dạ Vũ lại là một tên giỏi bày trận pháp tu sĩ, bởi vì giỏi bày trận tu sĩ, mặc dù rất nhiều đều là từng cái tông môn gia tộc đáo vật, trận pháp sư kỳ thiếu, lợi hại trận pháp sư càng bị lung lạc đối tượng, nhưng trận pháp sư cá nhân năng lực chiến đấu vô cùng thấp kém, chính diện giao phong thời điểm là không có cơ hội bày trận. Trận pháp sư giá trị ở chỗ nhiều người hành động, hơn nữa có mục tiêu hành động lúc trước thời hạn bày trận pháp, có thể phát huy ra cường đại dị thường thực lực. Bất quá trung quy có dị chủng, thì như Gia Dạ Vũ Diệp Huyền đạo, ngươi dây luận nhưng mà vũ khí hoặc là trang sức. Không, ngươi dùng vật này đến vẽ trận. Diệp Huyền suy đoán, khu vực này đã bị Gia Dạ Vũ trước thời hạn chôn khá hơn một chút bảy trận cần đồ vật, điểm khó khăn là nếu để cho trận văn thành hình, đặc biệt là đang chiến đấu họa trận rất khó khăn, không riêng gì họa trận độ khó, còn có không để cho đối phương phát hiện. Cho nên, Gia Dạ Vũ dùng là dây lụa. Trước Diệp Huyền cũng cảm giác có cái gì không đúng, những thứ kia dây lụa vũ động quy tích, có loại không tên quy luật, lại không nói ra được là quy luật gì đó. Mà bây giờ, Diệp Huyền biết câu trả lời, Gia Dạ Vũ lợi dụng chiến đấu thời gian rảnh rỗi, vũ động dây lụa họa trận, những thứ kia dây lụa từ mặt đất sẽ qua, xa địa thượng liền xuất hiện trận văn. Diệp Huyền trước không thấy được, là bởi vì không đủ nhanh, Diệp Huyền tốc độ không đủ nhanh, ánh mắt cũng không đủ nhanh. Bây giờ thì lại khác, Diệp Huyền biến hóa nhanh cũng không ánh mắt chỉ có tốc độ di động mà thôi, thể sắc tương đại, cũng sẽ tăng lên ngũ cảm, đặc biệt là nhãn lực. Diệp Huyền có thể chạy nhanh hơn, cũng có thể thấy rõ ràng di động nhanh hơn đồ vật. Diệp Huyền chỉ mình ánh mắt đạo, nếu biết ngươi chuyện là cái gì, vậy những thứ này tiểu hoa chiêu sẽ không dùng, ngươi cảm thấy, ta còn sẽ cho ngươi khắc họa trận văn cơ hội sao? Diệp Huyền vừa nói, một bên tay phải nâng lên một chút, vạn linh huyết xuất hiện ở Diệp Huyền trong lòng bàn tay, nhanh chóng tăng gọn, nhưng sau khi ngưng tụ thành một thanh huyết đao. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền giơ lên huyết đao dùng sức chém rớt. Phốc một tiếng, Gia Dạ Vũ trên y phục treo dây lụa, liền bị Diệp Huyền nhất đao chém thành hai khúc. Chương 825, cường thế Gia Dạ Vũ không ngừng lùi lại đến, bước chân lảo đảo, với Diệp Huyền kéo dài khoảng cách, biểu hiện trên mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Diệp Huyền đem chém xuống dây lụa vứt qua một bên, nhìn Gia Dạ Vũ đạo, ngươi đã xong đời. Hôi tiểu quỷ, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Gia Dạ Vũ giận dữ hét, chính là một tên đại tông sư mà thôi, coi như không cần trận pháp, giết ngươi cũng giống vậy dễ như trở bàn tay. Gia Dạ Vũ gầm lên, sau đó nổi gió bốn phía đột nhiên cuốn lên cuồng phong, hướng tứ phương đẩy ra, đem hoàng sắc cắt cho quyển trên không trung. Hạt mưa đột nhiên hạ xuống. Trên bầu trời, tiếng sấm trận trận. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, trong sa mạc độc nhất mùa hè nóng bức cảm giác vào thời khắc này tiêu tan, gió xuân trận trận, thậm chí kia hoàng thổ cắt to lớn bên trong lại mở ra một đóa tiểu hoa. Chỉ bất quá mưa kia rất nhanh giữ dằn đứng lên, hạt mưa đánh đất, phách lý ba là bằng, đem những thứ kia đóa hoa cho đánh nát. Tiếng sấm trở nên hơn liệt, xét qua thương cùng, như là đem không trùng cũng cho cắt rời mở ít hơn nữa cho phép. Bốn phía phong bắt đầu lạnh lùng, như dao từ Diệp Huyền trên mặt bạch qua, giống như lao cắt. Diệp Huyền đưa tay nâng lên hạt mưa, sau đó liền phát hiện những thứ kia hạt mưa bắt đầu nhanh chóng băng kết. Trên bầu trời bắt đầu bay lên tuyết, rất nhanh thì để cho bốn phía dính vào một tầng ngân trang. Phong lôi mưa tuyết tứ quý giống, đây chính là Gia Dạ Vũ thế giới pháp tắc. Tự nhiên pháp tắc còn nữa, tiểu thế giới phong lôi mưa tuyết là tự nhiên pháp tắc tượng trưng, tự nhiên pháp tắc lực lượng sẽ lấy khí sau khi hình thái cho thấy về phần tứ quý biến hóa, chính là gia dạ vũ tiểu thế giới, bất quá, gia dạ vũ tiểu thế giới đều có tàn quyết, không có thể hoàn toàn xây dựng ra đến, chỉ có tứ quý tượng trưng, mà không có tạo thành không gian độc lập. Rất hiển nhiên, gia dạ vũ mặc dù phong vương, nhưng ở nguyên vương cảnh thấm nhuần thời gian còn quá ngắn, còn chưa hoàn chỉnh tiểu thế giới. Bất quá, cũng coi như thật không nổi. Diệp Huyền gia dạ vũ nạt nhỏ, ngươi đem mai táng nơi này, ngươi nghĩ nhiều. Diệp Huyền cười nói, chỉ bằng chính là tự nhiên phát tắc, với không hoàn chỉnh tiểu thế giới, ngươi lấy ở đâu tự tin? Gia dạ vũ đạo, ngươi cũng liền có thể thừa dịp bây giờ nói khoác lác, xem chiêu gia dạ vũ về phía trước nhảy ra, thân thể mở ra, kia vóc người lộ vẻ tuyệt đẹp, có thể làm cho người say mê. Diệp Huyền tâm thần hơi chút lăng lăng, sau đó vội vàng cảnh cáo chính mình, người này là người đàn ông, là đồng phương bất bại, là hạ dịch chiêu này dùng rất tốt, tới rất là duy mỹ hình ảnh, ở Diệp Huyền trong mắt nhất thời trở nên chán ghét đứng lên, thất thủ tâm thần trong nháy mắt khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, mưa gió độc vũ kèm theo gia dạ vũ dáng người vũ động, chung quanh mưa gió lập tức chợt hơn liệt, khi thì phía bên trái lay động, khi thì giống như bên phải lay động, như cùng ở tại vũ động tựa như. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia mảnh nhỏ mưa gió hạ xuống, hướng Diệp Huyền phô thiên cái địa hạ xuống. Phong lôi đại tác, thế giới pháp tắc khí tức nồng nặng, kinh khủng ngút trời. Sau đó, ba Diệp Huyền bỗng nhiên đưa tay gõ ngón tay. Kia hạ xuống nước mưa bất thình lình dừng lại, cứ như vậy lơ lửng giữa trời, không cách nào hạ xuống. Gia dạ vũ kinh hãi nói, thời gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc sao? Thánh ma văn chương rất cường đại, nhưng Diệp Huyền cũng không cho là Thánh ma văn chương sát lực lượng kia có thể với thời gian pháp tắc sánh bằng. Bất quá, Thánh ma văn chương có thể trở thành chân bảo các bên trong đồ cất giữ, yêu cầu chân bảo cung phẩm mới có thể đổi lấy ra, tự nhiên có chỗ cường đại. Mặc dù không là thời gian pháp tắc, nhưng là với thời gian pháp tắc là giống nhau lực lượng, mặc dù cảm giác với thế giới pháp tắc lực lượng chút yếu kém khác, bất quá, hiệu quả cơ hồ tương tự, mà kia cái gọi là cảm giác, Diệp Huyền suy đoán, đại khái là bởi vì Thánh ma văn chương cũng không phải là cái thế giới này sản xuất vật nguyên nhân. Nhưng cảm giác có sai biệt đều xem trọng muốn, Thánh ma văn chương sát lực lượng kia, sát thực với thời gian pháp tắc là giống nhau đồ vật, dĩ nhiên không bằng thời gian pháp tắc, lại có thể lý giải thành được hóa không lành lặn thời gian pháp tắc. Hơn nữa, ba Diệp Huyền lần nữa đánh ra hùng chỉ, thời gian khôi phục bình thường, mà mượn thời gian dừng tranh thủ được thời gian, Diệp Huyền nâng lên tay phải, hiện ra mảng lớn hắc vụ. Tiên diệt lực lượng Thánh ma văn chương từ yên diệt tiến hóa đến trước mắt, mấu chốt ở chỗ tiến hóa, mà không phải thay thế, sửa đổi, hoặc là thay đổi gì, cũng liền ý nghĩa. Thánh ma văn chương vừa có thể phát động sát lực lượng kia, cũng có thể phát động yên diệt lực lượng. Trên bầu trời, kia hạ xuống nước mưa đột nhiên liền tăng cảnh, hoàn toàn nổ lên. Bốn phía rõ ràng mưa rào xối xả, duy chỉ có Diệp Huyền vị trí chỗ ở, nhưng là chân không một mảnh, thứ gì cũng không có. Phản phất, kia mảnh nhỏ mưa, đang e sợ đến đáng chết ra dạ vũ mắng liệt một câu, tại sao có thể như vậy tự nhiên pháp tắc với tiểu thế giới, ra dạ vũ dựng dụng ra tới cường đại một đòn, căn bản không hề phát huy bất cứ tác dụng gì, thậm chí, có thể nói là phát huy tác dụng cơ hội cũng không có, liền bị triệt để phá toái. Alo Diệp Huyền nhìn về phía ra dạ vũ đạo, nói cho ngươi một cái bí mật đi. Diệp Huyền đi về phía trước, đạp lên nước át xa địa. Diệp Huyền đạo, ta cũng có thế giới pháp tắc, bất quá. Đạp phá hư không Diệp Huyền đi phía trước bước ra một bước, đồng nhiên sẽ đến ra dạ vũ bên cạnh. Diệp Huyền tuét miệng cười nói, nhưng là, đối phó ngươi, ta thậm chí không cần vận dụng thế giới pháp tắc. Diệp Huyền trong tay chạm nhật cự nhận giơ lên, nhanh chóng hướng phía trước phách chém xuống. Ra dạ vũ trong lòng đại chấn, nhanh chóng lui về phía sau, sau đó ném ra một món kỳ bảo. Kia kỳ bảo là một cái chén sứ chén nhỏ, ở ra dạ vũ trước người không ngừng bắt đầu bay vòng vòng, sau đó chặn Diệp Huyền nhất đao. Len ken thanh thúy giao minh tiếng vang lên. Gia Dạ Vũ nhanh chóng lui về phía sau, có chút chật vật với dồn dập quỳ một chân trên đất, đưa tay muốn trên mặt cắt vẽ ra trận văn. Nhưng vào lúc này, một bàn tay bỗng nhiên bắt Gia Dạ Vũ cổ tay. Diệp Huyền lần nữa một cước đạp phá hư không, đi thẳng tới Gia Dạ Vũ bên cạnh. Diệp Huyền mỉm cười nói, ta nói rồi, ta sẽ không cho ngươi vẽ ra trận văn cơ hội. Phốc Diệp Huyền vừa nói, một vừa đưa tay phản liều, chạm nhật cự nhận nhanh chóng chém qua Gia Dạ Vũ thân thể. Đỏ bừng tiên huyết vung ra, hướng bốn phía tản ra, tạo thành một mảnh huyết vụ. Gia Dạ Vũ lảo đảo hướng phía sau tối lui, không ngừng cái miệng phun ra từng miếng tiên huyết. A Gia Dạ Vũ gầm nhẹ, hai tay quơ múa, không ngừng thúc giục tự nhiên pháp tắc. Sau đó, Phốc Diệp Huyền đao thứ hai đến lần nữa một cước đạp phá hư không sau, Diệp Huyền đi thẳng tới Gia Dạ Vũ sau lưng, chạm nhận cự nhận hướng phía sau đưa tới, liền từ Gia Dạ Vũ phía sau đâm vào đi, tùy tiện liền đem Gia Dạ Vũ thân thể cho xuyên qua. Gia Dạ Vũ con ngươi phóng đại, không ngừng ho khan, máu tươi từ trong miệng bị không ngừng phun ra. Bốn phía mưa gió dần dần nghỉ. Diệp Huyền dựa lưng vào Gia Dạ Vũ thân thể, cười nói, quả nhiên, trận pháp sư còn chưa thế nào giỏi chiến đấu đây. Phốc tiếng thứ hai huyết nhục xé trầm đục tiếng vang âm thanh xuất hiện, một đạo máu bắn tung tóe, Gia Dạ Vũ thân thể liền hướng xuống đất quỳ hạ xuống. Chương 826, cổ quái chiều hướng ủng Gia Dạ Vũ đảo rơi trên mặt đất, dưới người rất nhanh chảy ra vũng máu, rất nhanh thì không có tiếng hơi thở. Theo Diệp Huyền, Gia Dạ Vũ coi như là rất không lên, ở chính diện trong chiến đấu, cơ hội là không thấy được trận pháp sư. Gia Dạ Vũ dùng biệt dạng phương pháp để cho mình có thể chính diện lên chiến. Thậm chí, một lần rất mạnh nếu như không phải là Diệp Huyền có nguyên rủa xuất sắc, nếu như không phải là nguyên rủa xuất sắc vừa vặn xuất hiện chiến thần mặt, để cho Diệp Huyền thể sát thuộc tính lấy được đại phúc độ cường hóa, nhìn thấu ra Dạ Vũ thủ pháp. Diệp Huyền tự nhận coi như mình có thể còn sống đứng ở cuối cùng, cũng không cách nào dễ dàng như thế chém chết ra Dạ Vũ. Đáng tiếc, trận pháp sư chính là trận pháp sư, bất đồng tu luyện lộ số, có chính mình ưu điểm với khuyết điểm, làm ra Dạ Vũ đem bản thân thủ đoạn bại lộ ra sau, hắn liền xong đời. Diệp Huyền sẽ không cho hắn khắc họa trận văn cơ hội, mà một cái trận pháp sư, mất đi trận pháp, vẫn có thể còn lại cái gì? vũ kỹ, công pháp. Nhờ vậy, gia dạ vũ kia cường hãn tốc độ với thân thủ, hoàn toàn là dựa vào khắc họa trận văn được đến, không có trận pháp gia trì, gia dạ vũ thế nào phát huy được? Thậm chí, tự nhiên đại đạo là đứng đầu thế giới pháp tắc, nhưng cũng bị gia dạ vũ dùng giống như là gà mở, hoàn toàn không có phát huy ra phải có uy lực. Nguyên nhân rất đơn giản, trận pháp sư phương thức tu luyện chủ yếu là trận pháp, tự thân tu luyện rất ít, như vậy, được bao nhiêu thời gian đi cảm ngộ thế giới pháp tắc đây? Thế giới pháp tắc vật này, sắp thực bắt vào tay là có thể dùng, nhưng muốn phát huy ra uy lực chân chính, cần phải cẩn thận đi thể ngộ, đi thích ứng, minh bạch thế giới pháp tắc bên trong, ẩn chứa thế giới đại đạo, mà nhiều chút cũng cần thời gian. Một ngày chỉ có 12 canh giờ, thế giới này, không gì không biết người có lẽ chỉ có, nhưng tóm lại nhưng mà số ít. Làm Diệp Huyền chặt đứt ra dạ vũ tơ lụa lúc, thắng cuộc đã định. A, đây là nơi nào? Chúng ta ở chỗ này làm gì? Lúc này, Diệp Huyền phía sau truyền tới tiếng rên rỉ, ra dạ vũ vừa chết, hắn những thủ đoạn kia dĩ nhiên là vô dụng, những thứ kia ẩn tiền tông với thổ long môn đệ tử, cặp mắt rốt cuộc lần nữa khôi phục thanh minh. Diệp Huyền tháo xuống ra dạ vũ ngang hông treo túi vải, sau đó hướng những người đó đi tới. Quên sao? Diệp Huyền đạo, các ngươi mới vừa rồi đang thưởng thức vừa ra trò hay, thiếu chút nữa đem mình cũng cho nhìn chết. Diệp Huyền Long Kiến Tuyết đạo, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Huyền đạo, đối với ân nhân cứu mạng, ngươi nên trước nói cảm ơn, mà không phải hỏi ta tại sao ở chỗ này, ngươi thật không nhớ rõ phát sinh cái gì sao? Long Kiến Tuyết xoa xoa đầu đạo, ta nhớ được nơi này không giải thích được có một sân khấu, đến gần muốn quan sát một chút. Long Kiến Tuyết ánh mắt lộ ra vẻ ác liệt, ngay sau đó bốn phía nhìn lên đứng xem. Diệp Huyền đạo, những tên kia nếu như vẫn còn, ngươi cảm giác mình có thể thật tốt đứng nói chuyện với ta. Long Kiến Tuyết đại khái hiểu chuyện gì, biểu tình có chút không được tự nhiên, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, cảm ơn. Không khách khí. Diệp Huyền biết điều không khách khí nhận lấy Long Kiến Tuyết cảm tạ. Đối phương là ẩn tiên tông đệ tử, theo chân bọn họ thiên môn tông không hợp nhau, bây giờ là một nhóm, dĩ nhiên không thể thấy chết mà không cứu, nhưng không khách khí thu người kế tiếp tình, nhân tình này có hữu dụng hay không tạm thời bất kể, nhưng khẳng định để cho đối phương khó chịu, mà đối phương khó chịu, Diệp Huyền liền thoải mái. Quả nhiên, Long Kiến Tuyết khẽ cắn răng, một bộ muốn cắn chết Diệp Huyền biểu tình, mặc dù là bình thường nói cảm ơn với trả lời, nhưng nhìn bộ kia chuyện đương nhiên bộ dáng, thấy thế nào đều cảm thấy giận. Hít sâu một cái, Long Kiến Tuyết bình phục lại tâm tình, sau đó nói, ngươi chừng nào thì tới đây, nhóm thứ ba. Diệp Huyền đạo, nhóm thứ hai, ngươi nhóm thứ ba. Long Kiến Tuyết lắc đầu nói, với ngươi như thế, không đồng tông môn có khác biệt, Thiên môn tông bên này là để cho Diệp Huyền nhất đại đệ tử tiến vào trước Tây vực, mà ẩn tiên tông bên kia nhưng là để cho thượng nhất đại đệ tử dẫn đầu tiến vào. Đúng. Long Kiến Tuyết đạo, ta có rất trọng yếu phát hiện, Nam Cương Man Nhân. Ta đã biết. Diệp Huyền đạo, ta không chỉ biết Dạ Hầu với Nam Cương Man Nhân khuấy hợp lại cùng nhau, còn biết là Tà nhà sư, hơn nữa, liền thứ ba huyết tử đồ xuất hiện, chỉ không cho phép Tà tăng với hắn ba đại pháp tướng cũng tới Tây vực. Long Kiến Tuyết gật đầu một cái, sau đó nói, còn có Tây vực bên này so với chúng ta tưởng tượng phiền toái, Dạ Hầu đem Nam Phương Thiên Các. Diệp Huyền lần nữa ngắt lời nói, đem Nam Phương Thiên Các người cũng phân tán ở Tây vực tiến hành ngăn chặn, chính mình đi cổ La Lan di tích, đúng không? Tất cả đều là lão hoàng lịch, ngươi có mới mẻ một chút điểm tình báo sao? Long Kiến Tuyết siết chặt quả đấm, thật sự muốn một quyền nện ở Diệp Huyền trên mặt, sau đó hít sâu một cái, cố gắng cảnh cáo chính mình muốn lãnh, mặc dù trước mắt chết trẻ nít cần ăn đòn, nhưng dầu gì mới vừa rồi cứu mình. Hô hào Long Kiến Tuyết hít hơi hơi thở, sau đó nói, vậy ngươi còn có cái gì biết không? Diệp Huyền buông tay đạo, không. Long Kiến Tuyết đạo, chắc chắn không chứ? Diệp Huyền đạo, chắc chắn. Long Kiến Tuyết đạo, thật. Diệp Huyền đạo, ngươi kia tới nói nhảm nhiều như vậy. Long Kiến Tuyết lại muốn đánh Diệp Huyền, nếu không phải ngươi lão cắt đứt ta có thể hỏi rõ ràng như vậy mở miệng nữa sao? Không tức, không tức, bảo bảo không khóc. Long Kiến Tuyết lần nữa an ủi xuống chính mình, sau đó nói, cho nên ngươi không biết Dạ Hầu tại sao phải phân binh ở Tây vực chặn lại, đúng không? Diệp Huyền đạo, đúng, chuyện này lộ ra điểm cổ quái, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy an bài không hợp lý, Dạ Hầu coi như với Tà Tăng cấu kết, nhân thủ cũng không khả năng so với chúng ta nhiều, cứ như vậy phân binh, há chẳng phải là cho chúng ta tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Bất quá, nghe ngươi khẩu khí, là biết tại sao. Long Kiến Tuyết đạo, không biết đến phiên Diệp Huyền tưởng muốn đánh người, ngươi không biết còn nói chuyện này làm gì. Long Kiến Tuyết đạo, nhưng ta biết Nam Phương Tiên Các những người đó, chiều hướng có chút cổ quái, khả năng theo chân bọn họ phân binh nguyên nhân có liên quan. Ồ, Diệp Huyền đạo, có gì đó cổ quái. Long Kiến Tuyết hướng mặt bên chiêu hạ tay đạo, tiểu bác, tới đây một chút. Một tên 20 tuổi nam tử lập tức đi tới, da thịt ngăm đen, tóc khô kiệt, sắc mặt có chút đỏ lên, đây đều là thường xuyên ở Tây vực trà trộn người mới sẽ có dáng vẻ, bất quá, người này tới chính là thổ long môn đệ tử, tự nhiên thường xuyên đợi ở Tây vực. Long Kiến Tuyết đạo, đây là Thiên Môn Tông, đem trước ngươi nói sự tình lặp lại lần nữa, vừa bọn chúng ta lại suy nghĩ một chút. Tiểu bác gật gật đầu nói, Nam Phương Thiên Các Diệt Minh Kiếm Sơn Trang. Chờ một chút. Diệp Huyền đạo, không phải nói chiều hướng cổ quái sao? Thế nào vừa lên tới là được diệt môn? Tiểu bác đạo, phải nói Nam Phương Thiên Các chiều hướng, liền muốn nói trước diệt môn sự tình. Long Kiến Tuyết đạo, ngươi không cắt đứt người khác sẽ chết à? Diệp Huyền buông tay đạo, được rồi, coi như ta không có hỏi. Tiểu bác đạo, Nam Phương Thiên Các người Diệt Minh Kiếm Sơn Trang, bất quá, sớm nhất thời điểm, đối phương không có tính toán này, mà là phái một tên trưởng lão quá khứ, giống như là muốn với Minh Kiếm Sơn Trang người nói chuyện. Chương 827, thu hoạch rất phong phú. Diệp Huyền đối với Tây vực thế lực không biết, bất quá, Minh Kiếm Sơn Trang vẫn biết, là Tây vực thế lực lớn nhất, trước đây thật lâu đã từng phong quan qua, ra khỏi nguyên tôn cảnh cựu giai cường giả tối đỉnh, cái môn này lấy một loại cổ quái kiếm pháp nổi tiếng. Bất quá, coi như là phong quang, cũng chỉ là Tây vực mảnh đất nhỏ thượng, hơn nữa, vị kia nguyên tôn cảnh cường giả chết sớm, Minh Kiếm Sơn chẳng coi như là Tây vực thế lực lớn nhất, roi mắt cả thế giới, cũng chỉ là tam lưu. Nhưng dầu gì là Tây vực thế lực lớn nhất, nếu như Dạ Hậu thật muốn làm gì, tìm đúng phương cũng có thể. Tiểu Bát tiếp tục nói, nhưng không có nói khép, sau 3 ngày, Nam Phương Thiên Các huyết tẩy Minh Kiếm Sơn Trang. Diệp Huyền đạo, Nam Phương Thiên Các muốn Minh Kiếm Sơn Trang làm gì? Tiểu Bát đạo, cái này không biết, cũng không thể nào biết được, nhưng là, Nam Phương Thiên Các chiếm cứ Minh Kiếm Sơn Trang đại khái 3 ngày tả hữu thời gian mới rời khỏi, đồng thời, Nam Phương Thiên Các còn tìm qua xuyên núi thị tộc, cắt cửa chắn gió, đối Long Hoàng thị tộc. Long Kiến Tuyết xuất ra một phần bản đồ đạo, đây là Tây vực bản đồ, đây là mới vừa nói những thế lực kia vị trí chỗ ở. Diệp Huyền nhìn Long Kiến Tuyết dùng ngón tay ở trên bản đồ vẽ ra vòng, sờ cả một cái đạo, vừa vận đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Long Kiến Tuyết gật đầu nói, không ngừng, đây là cổ La Lan di tích vị trí. Diệp Huyền mặt nhăn xuống lông mi đạo, thật giống như bốn cái thế lực với cổ La Lan di tích ai cũng tương đối gần, hơn nữa, đến cổ La Lan di tích chặng đường đều không khác mấy. Long Kiến Tuyết đạo, dạ, đều không khác mấy, trong đó Long Hoàng tộc thị không biết, bọn họ vị trí phương, so với Tây vực càng mặt tây, đã vượt qua Tây vực phạm vi, nơi đó bị xưng là lưu phóng chi địa, Long Hoàng tộc thị là Tây vực tội tộc, đại khái 600 năm trước bị lưu đày, nhưng trừ Long Hoàng tộc thị ra, còn lại ba cây thế lực, trừ cắt cửa chắn gió, Minh Kiếm Sơn Trang với xuyên núi tộc thị đều bị diệt. Tiểu Bát bổ sung nói, hơn nữa, Nam Phương Thiên Các đưa bọn họ diệt sau, cũng ở tại bọn hắn thế lực vị trí phương, đợi đại khái 3 ngày tả hữu, về phần cắt cửa chắn gió, mặc dù không có bị diệt, nhưng có thể xác định, Nam Phương Thiên Các vào cắt cửa chắn gió cung điện bằng đá, 3 ngày sau rời đi. Long Kiến Tuyết đạo, căn cứ ta suy đoán, tứ gia trong tay có chừng Nam Phương Thiên Các muốn cái gì, hoặc là bốn địa phương khả năng có cái gì, vừa vặn bốn chi thế lực ở vào bốn địa phương. Diệp Huyền đạo, xác thực có thể. Long Kiến Tuyết đạo, nơi này là chúng ta vị trí chỗ ở, từ nơi này thẳng tắp tiến tới, đại khái 7 ngày là có thể đến cổ La Lan di tích bên ngoài, bất quá, chúng ta dự định đổi đường đông nam, đi trước Minh Kiếm Sơn Trang nhìn một chút. Diệp Huyền đạo, nếu như Nam Phương Thiên Các thật đang tìm thứ gì, lúc này khẳng định cũng tìm đồ vật rời đi, chúng ta quá khứ có ích lợi gì? Long Kiến Tuyết đạo, dạ, rất có thể không có thu hoạch, nhưng cũng có thể có thu hoạch, cái này phải xem Nam Phương Thiên Các tìm là cái gì, tỉ như, ngươi tìm tới một cái linh mạch mỏ, ngươi có thể đem linh mạch mỏ mang đi sao? Không nổi mang đi đại lượng linh ngọc nguyên thạch. Diệp Huyền đạo, Nam Phương Thiên Các muốn linh mạch mỏ làm gì? Long Kiến Tuyết đạo, nhưng mà tỷ dụ mà thôi, ta là chỉ bạn nhất là tương tự, không mang được đồ vật, chỉ có thể lấy đi một bộ phận, vậy chúng ta đi Minh Kiếm Sơn Trang nhìn một chút, cũng có thể có thu hoạch. Diệp Huyền nhìn bản đồ một chút đạo, cũng được đi. Trừ phương hướng trở ra, bốn chi thế lực vị trí cũng tương đối gần cổ La Lan di tích, coi như đi Minh Kiếm Sơn Trang, phương hướng có chút thay đổi, cũng nhiều nhất chỉ hoãn một ngày, đã như vậy, đi xem một chút sẽ đi thăm nhìn thôi, cũng lãng phí không bao nhiêu thời gian. Diệp Huyền đạo, vậy thì làm như vậy đi. Long Kiến Tuyết gật đầu một cái, sau đó phân phó mọi người. Thật ra thì cũng không có gì hay phân phó, tới Long Kiến Tuyết đoàn người phát hiện chuyện này sau, liền định đi xem một chút, sau đó tao ngộ ra Dạ Vũ, Long Kiến Tuyết đem sự tình nói một lần, chủ yếu là để cho Diệp Huyền tin tưởng. Dù sao, nếu được phải, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không tiếp tục đơn độc rời đi. Mọi người tây hành đi đường, Diệp Huyền rơi vào đội ngũ cuối cùng. Kéo ra Dạ Vũ túi vải, Diệp Huyền bắt đầu thanh ý đồ, sau đó than thở quả nhiên làm chuyện xấu cũ vũ. Dạ Vũ túi vải trong, ánh mắt linh ngọc chính là một số lớn tài sản. Tử kim linh ngọc tổng cộng có 72 khối, cái này thì mo hơn vạn linh ngọc. Vũ khí, phòng cụ, kỳ bảo, linh dược, cổ độc chờ các thứ đều không ít, còn có lượng căn nam cương đặc sản đồ đằng. Thậm chí, cái gì đã nhiều đến túi vải không chứa nổi, mà là chứa ở một quả bản giấy bộ dáng không gian kỳ bảo bên trong. Lần này, Diệp Huyền đã dự đoán đến chính mình thu hoạch rất phong phú, nhiều đồ như vậy, coi như mình mặt hại nữa, cũng có thể đập ra điểm thứ tốt dù sao, so sánh với Âu Hoàng, sao năng lực mới là vương đạo. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 5500000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 12000000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 800000000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, cẩm sắc hỏa minh án kiện ít 1. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, nguyện hương thảo bổ đoàn ít 1. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, tam hoàng tế ý ít 1. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, tinh vẫn tinh linh thạch ít 1. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, huyết kế ma hoa ít 1. Tiếp nhận cung phụng, bởi vì ngươi cung phụng đặc thù cung phẩm, lấy được tưởng thưởng quá mức, ngẫu nhiên cầu nguyện mục tiêu khen thưởng. Tiếp nhận cung phụng, ngẫu nhiên cầu nguyện thành công, tưởng thưởng quá mức, ngàn năm linh sơn tối 1. Tiếp nhận cung phụng, bởi vì ngươi cung phụng đặc thù cung phẩm, lấy được tưởng thưởng quá mức, ngẫu nhiên cầu nguyện mục tiêu khen thưởng. Tiếp nhận cung phụng, ngẫu nhiên cầu nguyện thành công, tưởng thưởng quá mức, thương đạo chân pháp ít 1. Diệp Huyền cảm giác mình đầu muốn nổ bành tựa như, đồ vật quá nhiều, trong đầu xuất hiện thanh âm trực tiếp xoát bình, cũng còn khá trừ trong đầu thanh âm, được cái gì, đều có thể ở cung phụng hệ thống màn sáng bên trong kiểm tra, nếu không chỉ là dùng nhớ. Diệp Huyền được hoài nghi mình có thể hay không được giả xí ngốc. Mai mới chờ đến lúc trong đầu thanh âm chấm dứt, Diệp Huyền mới để cho trước mắt hiện ra màn sáng kiểm tra lên linh khí vật này ngẫu nhiên cung phụng khẳng định không tránh khỏi linh khí, ngày nào nếu là tránh qua đi, vậy đại biểu Diệp Huyền không chỉ thoát phi nhập Âu, còn đại biểu nữ thần may mắn thuận lợi trở thành Diệp Huyền con dâu. 500 triệu phổ thông linh khí, 12 triệu thổ thuộc tính linh khí, còn có 800 vạn dương thuộc tính linh khí. Diệp Huyền tương đối hài lòng, chủ yếu là sau, thổ thuộc tính với dương thuộc tính là Diệp Huyền trong cơ thể tương đối thiếu đặc thù linh khí, có thể có được bổ sung dĩ nhiên đáng giá cao hứng, như vậy chính mình khoảng cách bảy đi thăng bằng liền lại tiến hơn một bước. Chương 828, chân bảo cung phụng linh khí vật này không có gì để nói, là hết thệ cơ sở, Diệp Huyền mục tiêu dĩ nhiên là thất hành chi thể, đạt tới bảy đi thăng bằng, bất quá, gánh nặng đường xa, chuyện này không phải là tùy tiện liền có thể làm được. Chờ đến linh khí hoàn toàn vào cơ thể sau, Diệp Huyền bắt đầu kiểm tra những vật khác. Quả nhiên, hay lại là hắc đây nên chết địa phương rách, khả năng bởi vì thái dương dữ dằn, cho nên phá lệ dễ dàng đem người giám đen, ngược lại Diệp Huyền là đánh chết không thừa nhận mình tới liền hắc. Đại đa số cái gì cũng không đáng nhắc tới, ừ, loại thuyết pháp này cũng không quá chính xác, chỉ là đối với Diệp Huyền mà nói không có bao nhiêu chỗ dùng mà thôi, tỉ như mấy món địa giai vật phẩm, mặc dù Diệp Huyền không có tác dụng gì, nhưng cầm đi giao dịch nhưng là cực tốt. Một lúc lâu, Diệp Huyền mới đem mình hữu dụng đồ vật kiểm điểm ra, đầu tiên là cung phụng vật phẩm, sao năng lực rốt cuộc phát huy uy lực, tổng cộng 3 cái cung phụng vật phẩm, hơn nữa vô cùng may mắn, Diệp Huyền muốn cung phụng Thiên Tam quyển thiếu sót bản với bộ đoàn đều có, còn nhiều hơn ra một món trang phục lúc hành lễ. Còn có 2 món thứ tốt, theo thứ tự là Tinh Vẫn Linh Tinh Thạch với Huyết Tế Ma Hoa. Tinh Vẫn Linh Tinh Thạch, tuần thú, thiên giai thượng phẩm có thể cung cấp bất kỳ tuần thú sử dụng sau, tuần thú trong cơ thể ẩn chứa tinh thần chí lực, có thể nhường cho thuộc tính sinh ra chất biến, cũng đại phúc độ gia tăng độ thân mật. Huyết Tế Ma Hoa, tuần thú, thiên giai thượng phẩm có thể nhường cho lớn lên tới đỉnh phong kỳ tuần thú đột phá tự thân huyết mạch thiên phú, huyết mạch trở nên tinh thuần hơn, thậm chí đột phá nguyên huyết mạch, cũng đại phúc độ gia tăng độ thân mật. 2 món đều là tuần thú khiến cho dùng cái gì, hơn nữa, cực tốt Tinh Vẫn Linh Tinh Thạch nhãn xuống liền có thể dùng, Huyết Tế Ma Hoa thì cần muốn vân vân. Tinh Vẫn Linh Tinh Thạch hiệu quả chính là mặt chứa ý tứ, mà Huyết Tế Ma Hoa là càng khiến người ta mong đợi, nói thí dụ như chim độ vật là phi hoàng. Phi hoàng huyết mạch đã quá dọa người, nếu như huyết mạch phương diện tái được đột phá. Diệp Huyền cũng không biết câu trả lời, ngược lại phi hoàng ở thái cổ thời kỳ cũng đã là cường đại nhất hung thú một trong, lại đột phá sẽ biến thành cái dạng gì, Diệp Huyền liên tưởng cũng không cách nào tưởng tượng. Loài lương tính, trực tiếp vượng với hoàng nhất thể, đồng thời có tiểu phượng vượng với tiểu hoàng hoàng. Diệp Huyền đột nhiên cảm giác được chính mình thật là tà ác. Thật là tà ma ngoại đạo bất quá, Huyết Tế Ma Hoa sử dụng có hạn chế, phải thời đỉnh cao tuần thú, một điểm này liền đem Diệp Huyền hai đầu nửa tuần thú cho cái chết. 3 màu vạn linh vân vật này trước loại bỏ, mặc dù Diệp Huyền nhất thẳng làm tuần thú nuôi, nhưng 3 màu vạn linh vân nhưng thật ra là một món kỳ bảo. Hơn nữa, một bà vân. Nó cha mẹ thế nào quyển quyển xoa xoa đem 3 màu vạn linh vân cho lấy ra. Cho nên, 3 màu vạn linh vân hẳn không tồn tại huyết mạch loại vật này đi. Còn lại vật nhỏ với chim đông tây lưỡng cá đồ vật, cái này không cần suy nghĩ, Huyết Tế Ma Hoa nhất định là phải cho chim đồ vật, đây chính là phi hoàng huyết mạch ra bất quá, Diệp Huyền cũng không bên nặng bên nhẹ, Tinh Vẫn Linh Tinh Thạch trực tiếp đút cho vật nhỏ. Tiếp theo là 2 món đặc thù cung phẩm sản xuất đồ vật, nhất căn ngàn năm linh sơn tố, tuyệt đối thứ tốt. Ngàn năm nhân sâm liền rất hiếm thấy, huống chi hay lại là linh sơn tố, giang hồ lời đồn đãi, chỉ cần không có chết, linh sơn tố là có thể để cho người lấy hơi. Vấn đề duy nhất là khẩu khí này có thể thở gấp bao lâu, thở gấp hoàn liền ngủ, cũng coi là lấy hơi. Nhưng dù sao cũng phải mà nói, vật này hay lại là hiếm, không, phải nói là vô cùng hiếm có linh dược, linh sơn tố tới chính là thiên giai thượng phẩm linh dược, còn ngàn năm dài, mặc dù hay lại là thiên giai thượng phẩm phẩm chất, nhưng hiếm hoi độ tuyệt đối có thể đạt tới vô song linh dược trình độ. Sau đó là một thương đạo chân pháp, vật này là khối tấm đá bộ dáng. Thương đạo chân pháp, tu luyện, thiên giai hạ phẩm sử dụng hậu tiến nhập trạng thái ngộ hiểu, thương đạo 3000 ở trong lồng ngực, cực lớn xác suất có thể tăng lên thương đạo cảnh giới. Phàm là có thể lĩnh ngộ cảnh giới võ đạo đồ vật, toàn bộ là đồ tốt. Diệp Huyền âm thầm suy nghĩ, vật này phải tìm cơ hội dùng bất quá, mặc dù thu hoạch cũng thật nhiều, Diệp Huyền cảm giác mình hay lại là hắc, gia dạ vũ gia sản nhưng là tương đối kinh khủng. Một tên nguyên vương cảnh, hay lại là danh giết người là mua vui lạc ôn, đem người giết sau, đối phương đồ vật có phải hay không liền đều là gia dạ vũ. Thậm chí, Diệp Huyền cảm thấy không gian kia kỳ bảo trong đồ vật cũng không thể là gia dạ vũ toàn bộ gia sản, kết quả cung phụng đi ra đồ vật, không tính là linh khí đại khái 20 mấy dạng, đối với Diệp Huyền hữu dụng chỉ có 1/3. Diệp Huyền nghe răng trợn mắt, dù gì nói, sau này cung phụng thời điểm, nhất định phải đem quần lót đổi thành đỏ quần lót. Bất quá, vẫn có tin tức tốt, hơn nữa, là to lớn tin tức tốt. Thiên Tam quyển có thể cung phụng. Thiên Tam quyển mặc dù là không lành lặn, nhưng là có thể độc lập sử dụng, bất quá, Diệp Huyền hứng thú không lớn, yêu cầu 3 quyển mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, mà loại thái cổ thời kỳ lưu lại không lành lặn phẩm. Mặc dù không có thể nói hết toàn bộ không có tu bổ khả năng, dù sao, làm người phải có mơ mộng. Nhưng là, khả năng này quá mức cực kỳ nhỏ, đã như vậy, dĩ nhiên cung phụng, ngược lại chân bảo cắt trong đồ vật, thật đúng là không thấy được có thể so với Thiên Tam quyển phải kém. Duy nhất để cho Diệp Huyền buồn rầu là mình muốn tắm, sau đó thay đổi trang phục lúc hành lễ, tiếp lấy đốt linh hương, ở Nguyệt Hương thảo bổ đoàn thượng 3 tùy chí lệ, sau đó mới coi như là hoàn thành cung phụng nghi thức. Ngược lại cũng đều có thể hoàn thành, liền tắm khá là phiền toái, nhưng mình thủy thuộc tính linh khí làm ra thủy nhưng mà, một bộ này chương trình đi hết. Những người khác nhìn chính mình ánh mắt, sợ rằng sẽ giống như là nhìn về phía một cái trí trướng, vẫn là tương đối trí trướng loại nào tới. Diệp Huyền chỉ chờ đi theo đội ngũ tiếp tục hướng phía trước, cho đến vào buổi tối, Diệp Huyền chính nghĩa lâm nhiên tiếp gác đêm công việc, chờ đến những người khác nhập định tu luyện, hoặc là trực tiếp ngủ sau, lúc này mới tìm một xa xôi gò cát, đem mấy thứ cho xuất ra mang lên đồ vật. Diệp Huyền dùng thủy thuộc tính linh khí tắm, lượn quanh án kiện 3 vòng, sau đó quỳ xuống trên bồ đoàn 3 quỳ chín lạy, coi như là hoàn thành cung phụng nghi thức. Chốc lát, Diệp Huyền trước mắt màn sáng liền tản mát ra mạng lớn ánh sáng, mà chờ ánh sáng tiêu tan sau, Diệp Huyền biến hóa đi tới kia to lớn hình tròn bên trong không gian, cũng chính là chân bảo các bên trong. Người cung phụng cung phẩm không đủ để mở ra đệ nhị tầng, Diệp Huyền nhìn chung quanh một chút giá hàng, sau đó phát hiện Thiên Tam quyển có chút thủy, nghiêm khắc nói là không lành lặn Thiên Tam quyển có chút thủy. Chân bảo các là phân tầng số, tầng thứ nhất đồ vật nhất định là kém cỏi nhất. Đương nhiên, có thể coi như là chân bảo cung phụng, tuyệt đối cũng là đồ tốt, nhưng mà tương đối mà nói tương đối thủy mà thôi, chỉ có thể đổi được tầng dưới nhất đồ vật. Chân quý cung phẩm đổi lấy đồ vật là trực tiếp ngẫu nhiên, liền cầu nguyện mục tiêu cũng không có. Một vòng ánh sáng chiếu xuống, không ngừng từ bốn phía lóe lên mà qua, ở tầng thứ nhất vật phẩm thượng không ngừng ngẫu nhiên nhảy. Thánh ma văn chương tiến hóa, cảnh giới võ đạo, cảnh giới võ đạo, thế giới pháp tắc. Diệp Huyền nhất mặt cầu xin ra cáo nãi nãi bộ dáng, không ngừng cầu nguyện. Dần dần, phiêu hốt vầng sáng dừng lại chương 829, càn khôn binh đạo giáp Diệp Huyền đương nhiên là có phá lệ muốn loại khác, nhưng kỳ thật chân bảo các bên trong cái gì cũng có thể, ngược lại cũng là đồ tốt, dĩ nhiên nếu như có thể không phải là vũ khí, hay là chớ vũ khí, mình đã là vũ khí thương nhân, hay lại là tồn kho chất chứa vũ khí thương nhân. Một lát sau, một bộ áo giáp màu đen xuất hiện ở Diệp Huyền trước mắt. Diệp Huyền gật đầu một cái, coi như hài lòng, dầu gì không phải là vũ khí, khôi giáp sao, thấy thế nào đều là phòng cụ. Tuy nói phòng cụ vật này, Diệp Huyền không phải là quá nhớ mớn, nhưng không thể chối, Diệp Huyền thật thiếu phòng cụ, nghiêm khắc nói, Diệp Huyền có thể dùng để phòng ngự đồ vật có, nhưng một món đứng đắn phòng cụ cũng không có. Nhưng mắt nhìn màn sáng, Diệp Huyền trong nháy mắt bật thốt lên mắng ra, mẹ của ngươi xin càn khôn binh đạo giáp, vũ khí, không lành lặn, vô song thượng phẩm thái cổ thời kỳ thiên hạ đệ nhất thần tượng thiên công tán nhân dốc hết cả đời thật sự luyện rèn vật, tuyển dụng thiên hạ kỳ tài 7000 loại, ngoại vực linh mới 1100 loại mà thành, càn khôn binh đạo giáp rèn thành lúc, thiên công tán nhân cuộc đời này không tiếc, cười trốn chín đi. Càn khôn binh đạo giáp có thể hấp thu dung hợp 18 loại binh khí, chia ra làm đao, thương, kiếm, kích, phủ, việt, câu, xiên, roi, giản, truy, móng, đinh ba, côn, tuất, lửa gạn, ám khí, dung hợp cần thiết binh khí phẩm chất không phải thấp hơn thiên giai thượng phẩm. Binh đạo vô song, mỗi dung hợp một món binh khí, càn khôn binh đạo giáp đem thừa kế nên vũ khí hết thể hiệu quả, hơn nữa mỗi dung hợp một món binh khí, càn khôn binh đạo gia mạnh hơn một phần, vạn thế vô song, thần thông hoàn vũ. Bách chiến bất tử, người mặc binh đạo giáp, thần dũng cái thế gian, thu góp thập bát cái binh khí sau, có thể vào bách chiến không tử trạng thái, kéo dài thời gian một chung trà, mỗi lần sử dụng cần cách nhau 6 canh giờ. Diệp Huyền bây giờ thật có câu thô tục không biết có nên nói hay không, không đúng, Diệp Huyền đã nói. Rốt cuộc lại là một món binh khí, Diệp Huyền thật muốn hỏi một câu, có thể hay không khác chơi như vậy ta. Đây là đâu cái thiếu thông minh làm chuyện tốt, tốt một cái thật là tốt khôi giáp lại là vũ khí, lùi một bước nói, cái nào thất đức hàng lại đem vũ khí chế tác thành một món khôi giáp bất quá đi. Diệp Huyền dưới mắt đối với vũ khí vật này có chút nhạy cảm, nhớ tới vũ khí liền chứng đau, nhưng nhìn kỹ một chút càn khôn binh đạo giáp miêu tả, Diệp Huyền phát hiện vật này cũng không tệ lắm. Ừ, thật là thơm càn khôn binh đạo giáp hiệu quả, từ mặt chưa ý tứ liền có thể lý giải, bất quá, mấu chốt ở chỗ vũ khí dung hợp sau sẽ biến thành thế nào. Nếu không Diệp Huyền dù gì nói, thử một lần. Càn khôn binh đạo giáp không lành lặn nguyên nhân, là bởi vì không có dung hợp vũ khí, mà Diệp Huyền dưới mắt có thể đủ tới dung hợp vũ khí, theo thứ tự là thường kỳ với vĩnh trấn tuyết vực, bởi vì dung hợp cần binh khí, phải là thiên giai thượng phẩm. Bất quá, Diệp Huyền cảm thấy vĩnh trấn tuyết vực không thích hợp dung hợp. Diệp Huyền vĩnh trấn tuyết vực vẫn là kiếm thạch hình thái, Diệp Huyền kiếm đạo cảnh giới là cao nhất. Hơn nữa là tâm ý tương thông loại hình kiếm đạo cảnh giới, cho nên Diệp Huyền có thể cảm giác vĩnh trấn tuyết vực ý chí. Rất khó nói vĩnh trấn tuyết vực đối với chính mình ý chí là như thế nào. Theo Diệp Huyền, coi như là lập lờ nước đôi giữa thái độ, vĩnh trấn tuyết vực đã từng là kiếm thần binh khí, trong kiếm ý chí cao ngạo. Vĩnh trấn tuyết vực chọn rời đi kiếm chỉ, với Diệp Huyền ly khai, trình độ nhất định là công nhận Diệp Huyền, nhưng là loại này công nhận vừa không có đạt tới cho là Diệp Huyền là chủ nhân mức độ. Dù sao đã từng là kiếm thần vũ khí, nói khó nghe một chút, Diệp Huyền còn chưa xứng thừa kế vĩnh trấn tuyết vực, một điểm này Diệp Huyền cũng nhận thức, không có gì hay cảm thấy tổn thương tự ái với thật mất mặt, với kiếm thần so với, mình đương nhiên kém xa, cố gắng trở nên mạnh mẽ liền có thể. Cho nên, tổng kết lại, đại khái chính là hữu nghị trên, gây tình yêu chưa đầy trạng thái. Theo Diệp Huyền, đây cũng là vĩnh trấn tuyết vực còn không chịu từ kiếm trong đá đi ra, hiện ra chân thân lý do. Dưới tình huống này, vĩnh trấn tuyết vực cũng không thể bảo hoàn toàn thuộc về Diệp Huyền, hoặc là hiểu thành Diệp Huyền vẫn còn ở khảo hạch kỳ hạn, chỉ có chiếm được vĩnh trấn tuyết vực hoàn toàn công nhận, vĩnh trấn tuyết vực mới thật sự coi là Diệp Huyền vũ khí. Vì vậy, dưới mắt đem vĩnh trấn tuyết vực dung hợp xuống, hiển nhiên là không ổn cử động, một là không biết vĩnh trấn tuyết vực bên trong ẩn chứa ý chí sẽ hay không phản kháng. Thứ hai, Diệp Huyền cũng không muốn làm như vậy sẽ cùng với chính mình hướng vĩnh trấn tuyết vực túi đầu nhận thua tựa như, coi như muốn dung hợp, Diệp Huyền cũng phải để cho vĩnh trấn tuyết vực cam tâm tình nguyện từ kia tảng đá vụn trong đi ra lại nói. Đã như vậy, cũng chỉ có thương kỳ. Thương kỳ vật này thật ra thì cũng có chút lúng túng, bởi vì là vũ khí với kỳ bảo đôi hình thái, như vậy có thể dung hợp sao? Thử một lần cũng biết, ngược lại không thể lại không thể chứ sao? Diệp Huyền đem thương kỳ lấy ra, cơ hồ là trong nháy mắt, càn khôn binh đạo giáp thượng tản mát ra hắc quang, đem thương kỳ bọc lại sau, thương kỳ trở nên giống như hư ảnh như thế, với càn khôn binh đạo giáp đóng chồng lên nhau. Chốc lát, thương kỳ giống như là thủy dịch một dạng hoàn toàn tiến vào càn khôn binh đạo giáp bên trong. Càn khôn binh đạo giáp tổng cộng chia làm mũ bảo hiểm, hung giáp, giáp vai, giáp chân, cánh tay khải, giày lính 6 bộ phận. Giờ phút này, làm thương kỳ hoàn toàn dung nhập vào càn khôn binh đạo giáp bên trong sau, đen nhánh kia càn khôn binh đạo giáp mặt ngoài cũng không có thay đổi, chỉ bất quá khí tức trên có nhiều chút biến hóa, Diệp Huyền cũng không nói rõ ràng. khí tức biến hóa không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến, hơn nữa, chỉ dung hợp một loại vũ khí, loại khí tức này biến hóa cũng không rõ ràng. Diệp Huyền trước mắt lần nữa hiện ra màn sáng. Càn Khôn binh đạo giáp, vũ khí, không lành lặn, vô song thượng phẩm, đã dung hợp binh khí, thương thương, tất dạ chiếu tuyết, phá quân long đảm, tất dạ chiếu tuyết phá quân long đảm càn khôn binh đạo giáp ngược lại xuất hiện thay đổi, tới là yêu cầu dung hợp 18 loại binh khí, nhưng bây giờ xuất hiện đã dung hợp binh khí biểu hiện. Cùng lúc đó, càn khôn binh đạo miêu tả, còn biến thành càn khôn binh đạo, 118. Nhưng là, vấn đề ở chỗ dung hợp thương kỳ sau, càn khôn binh đạo ra thương hình thái, xuất hiện tất dạ chiếu tuyết với phá quân long đảm miêu tả. Mà vấn đề ở nơi này, hai loại hình thái miêu tả, cũng với thương kỳ thân hiệu quả là giống nhau như lúc. Nói đơn giản, chính là tất dạ chiếu tuyết với phá quân long đảm tới là như thế nào, bây giờ còn là thế nào, một chút biến hóa cũng không có. Diệp Huyền đầu góc mơ hồ, đây là ý gì? Nếu như không có bất kỳ tăng lên với biến hóa, kia dung hợp ý nghĩa ở chỗ nào? Càn khôn binh đạo giáp dựa vào cái gì là chân bảo các sản xuất đồ vật? Cũng hoặc là vật này cũng là cái hãm hại hàng, nhất định phải dung hợp thập bát cái binh khí mới có thể. Diệp Huyền suy tư chốc lát, cảm thấy người cuối cùng khả năng thật ra thì không lớn, càn khôn binh đạo giáp sĩ không lành lặn, nhưng cái này không lành lặn với hư hại không liên quan. Bởi vì miêu tả rất rõ, càn khôn binh đạo giáp mỗi dung hợp một món vũ khí cường một phần, nếu như muốn thập bát cái binh khí đều đủ mới có thể xuất hiện biến hóa, thì không nên là mỗi dung hợp một loại vũ khí cường một phần loại này miêu tả, mà là tương tự dung hợp 18 loại vũ khí mới có thể phát huy ra uy lực loại miêu tả. Diệp Huyền gãi đầu một cái, dựa vào nghĩ là không nghĩ ra, chỉ có thể tự thể nghiệm một chút mới biết. Nhưng Diệp Huyền không nghĩ tới là thể nghiệm cơ hội tới nhanh như vậy. Chương 830, càn khôn binh đạo giáp. Thương hình thái tiếng viên náo thanh âm bất thình lình vang lên, ở tịch dạ muộn lộ ra phá lệ lột. Sa mạc hạ trại cần muốn tuyển chọn địa điểm, phải là cứng rắn một ít đất cát mặt, gò cát thượng giữ nguyên không doanh, cho nên Diệp Huyền nhất đám người hạ trại địa phương là đang ở một mảnh liên miên gò cát phía sau. Giờ phút này, hạ trại địa phương truyền tới tiếng gọi ở bị, mơ hồ còn có chiến đấu thanh âm, với bay tán loạn kiếm quang. Diệp Huyền nhanh chóng chạy tới nhìn một cái, còn không có chạy hạ trại địa điểm, liền thấy một tòa gò cát thượng, hoàng sa giống như là thủy dịch phổ thông hướng phía dưới trào rơi. Không có ai ở gò cát đi lên đi, bốn phía cũng không có gió mạnh, những hoàng đó cát cứ như vậy chạy xuống, thân đã nói rõ vấn đề. Kia cắt dưới đổi có đổ, sau đó một cái màu đen hạt tử bỗng nhiên từ gò cắt bên trong chui ra, cái kia hạt tử rất lớn, chân to cơ nắm tay tiểu, nhưng nếu như đây cũng là nguy hiểm lời nói lại cũng ở đây trong nháy mắt, kia gò cắt vang lên tê vang động, gò cắt mặt bên không gãy vỡ mở một đạo lỗ nhỏ. Một cái màu đen hạt tử không ngừng chui ra ngoài, cơ hồ thời gian nháy con mắt, kia gò cắt lại biến thành màu đen, bởi vì phúc mãn nước sơn đen như mực hạt tử đại quân. Diệp Huyền nghe răng, hoàn toàn là bức tử dày đặc sợ hai chứng người mắc bệnh hình ảnh. Diệp Huyền vội vàng chạy như bay, vòng qua gò cắt đi tới gò cắt phía sau. Bọn họ hạ trại địa phương đã hoàn toàn bị bầy bọ cạp bao vây, rậm rạp chẳng chịt một mảnh, giống như màu đen đợt sóng một dạng sát mặt đất ngoạ ngoại. Long kiếm tuyết huy kiếm chém liếc, nhất kiếm hướng phía trước chém ra, lập tức ánh kiếm màu bạc bay lượn, giống như nổ tung pháo hoa. Mảng lớn hắc hạt bị long kiếm tuyết chém liếc, nhưng không có bao nhiêu chỗ dùng, bốn phía tràn ra hắc hạt số lượng quả thực quá nhiều, rậm rạp chẳng chịt một mảnh. Thậm chí, nhưng mà ngắn ngủi trong nháy mắt, vậy từ xa điệu bên trong sông ra hắc hạt, trực tiếp đem những hắc đó hạt thi thể cũng cho đáp lại. Long kiếm tuyết rất nhanh nhìn thấy Diệp Huyền, trong nháy mắt cả giận nói, ngươi chết đi đâu? Diệp Huyền vội vàng nói, xin lỗi, xin lỗi. Diệp Huyền biết điều nhận sai, lần này đúng là hắn vấn đề, hắn là phụ trách các đêm, kết quả trốn mất, nếu không hẳn trước thời hạn phát hiện những hắc đó hạt chiều hướng. Long Kiến Tuyết không tâm tư với Diệp Huyền so đo, hô, đội bằng rút, chúng ta được rời đi nơi này. Những hắc đó hạt gọi là bắt rất hạt, cũng không phải là rất cường đại hung thú, thực lực phổ thông ở nguyên hồn cảnh cấp 1 đến nguyên hồn cảnh cửu giai giữa, là tây vực nhiều vô cùng thấy hung thú. Nhưng là, đừng tưởng rằng tu vi thấp liền dễ đối phó, bắt rất hạt là tây vực bên trong, tối chọc không được ba loại hung thú một trong, gặp mặt tốt nhất là đi vòng. Đầu tiên là số lượng kỳ đa, những người này hoặc là không xuất hiện, vừa xuất hiện liền trực tiếp lấy bạn tính toán, cái gọi là kiến nhiều có thể cắn chết voi, coi như tu vi thấp, nhưng số lượng nhiều như vậy, hay là để cho người tê cả da đầu. Thứ nhì là bắt giác hạt có kịch độc, vô cùng kinh khủng kịch độc, thiên hạ kỳ độc bên trong, bắt giác hạt bỏ cạp độc xếp hạng thứ 27 vị, mặc dù không về phần chắc chắn phải chết, nhưng tầm thường biến hóa giải độc tố đan dược tuyệt đối là không hữu hiệu. Thứ ba là có bắt giác hạt địa phương, rất có thể xuất hiện hai đầu hổ văn hạt, tên điên là bắt giác hạt hạt vương, nguyên tông cảnh cửu giai đỉnh phong hung thú, thực lực không yếu, quan trọng hơn là bên trong thân thể bỏ cạp độc kinh khủng hơn. Diệp Huyền cũng không trì hoãn, vội vàng nói, đến. Diệp Huyền không ngừng bận rộn xuất ra càn khôn binh đạo giáp, sau đó bắt đầu mặc lên Long Kiến Tuyết thiếu chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài, xuyên cái giám khôi giáp à, chờ ngươi đem kia thân khôi giáp đổi xong, rau cúc vàng cũng lạnh, lại nói những thứ kia bắt giác hạt lại không đả thương được ngươi, mặc cái gì khôi giáp. Cùng lúc đó, Diệp Huyền đem càn khôn binh đạo giáp cho mặc vào, sau đó phát hiện vật này xác thực có chút ý tứ. Làm Diệp Huyền mặc vào càn khôn binh đạo giáp sau, màn sáng bên trong, càn khôn binh đạo giáp là hơn ra một cái hiệu quả, có thể để cho càn khôn binh đạo giáp tiến vào thương vũ khí hình thái. Kia liền tiến vào chứ, ngược lại cũng chỉ có thương vũ khí hình thái mà thôi. Tiếp theo một cái chớp mắt khí tức kinh khủng đang tràn ngập càn khôn binh đạo giáp thượng đột nhiên tản mát ra vô cùng uy thế, một cổ vô hình lực lượng ở lan tràn. Cơ hồ là trong nháy mắt phanh vây tụ ở Diệp Huyền trung quanh bắt giác hạt rối rít bạo thể mà chết, biến thành máu thịt bè bét một đoàn một đoàn. Đồng thời, càn khôn binh đạo ra mặt ngoài cũng xuất hiện biến hóa. Bả bay, đùi trỏ, đầu gối, phần lưng, mắt cá chân, năm cái vị trí xuất hiện đại khái ba ngón tay dài màu đen tiêm thứ, dáng vẻ tựa như đầu súng. Tới Càn Khôn binh đạo giáp mặc dù cũng có thể coi như là đẹp đẽ, có loại uy vũ cảm giác, nhưng toàn thể mà nói, nhìn qua chính là một thân tầm thường áo giáp màu đen, cũng không có quá nhiều điểm sáng. Mà bây giờ, Càn Khôn binh đạo giáp dáng vẻ, bởi vì những hắc đó đâm ra hiện tại, thoáng cái trở nên dữ tợn lên. Diệp Huyền đưa tay hư không nắm chặt, trưởng chỉ gian xuất hiện màu đen hơi khói, ngay sau đó bị dung hợp thương kỳ xuất hiện ở Diệp Huyền trong tay. Thương kỳ mặt ngoài biến hóa không lớn, chỉ bất quá biến thành màu đen, đồng thời không hề phân chia kỳ hình thái với thương hình thái, trực tiếp chính là một cán trường thương màu đen, treo màu đen cờ xí, hai người hợp nhất, có thể theo tâm sử dụng. Sau đó Càn Khôn binh đạo giáp tiến vào thương hình thái, ngươi thương đạo cảnh giới từ nhuận vật không tiếng động, tăng lên tới thiên hành. Càn Khôn binh đạo giáp tiến vào thương hình thái, ngươi thương loại vũ khí tăng lên một cái kịch ngắn giai, một môn thương pháp từ thiên giai thượng phẩm tăng lên tới vô song hạ phẩm. Bởi vì một môn thương pháp tăng lên tới vô song hạ phẩm, ngươi lĩnh ngộ vũ khí, phá hải. Càn Khôn binh đạo giáp ở vào thương hình thái bên dưới, ngươi tốc độ xuất thủ lấy được cường hóa. Càn Khôn binh đạo giáp ở vào thương hình thái bên dưới, ngồi cưỡi tuần thú lúc, có thể với tuần thú tâm ý tương thông. Diệp Huyền trong nháy mắt liền trợn to hai mắt. Đây chính là Càn Khôn binh đạo giáp hiệu quả. Thật là mạnh tăng lên cảnh giới võ đạo với vũ khí phẩm giai, còn mạnh hơn biến hóa tốc độ xuất thủ, ngồi cưỡi tuần thú dưới trạng thái, có thể với tuần thú tâm ý tương thông, cái này là Diệp Huyền duy nhất không để ý, bởi vì hắn không có thể ngồi cưỡi tuần thú. Nhưng không thèm để ý không có nghĩa là không lợi hại, muốn làm với tuần thú tâm ý tương thông là rất khó khăn, hơn 10.000 cái tuần thú sư bên trong, có thể có một cái làm được cũng không tệ, bởi vì không chỉ muốn xem tuần thú kỹ xảo, còn phải xem một ít vật khí, bởi vì này với tuần thú thân cũng có quan hệ, quá yếu hung thú không có quá cao trí tuệ, thì không cách nào tâm ý tương thông. Nhưng là, xuyên Càn Khôn binh đạo giáp cũng chưa có hạn chế, nói tâm ý tương thông liền tâm ý tương thông, đều không mang trả giá, ngươi không nghĩ ra cũng không được. Hơn nữa, dung hợp sau, thương kỳ thân cũng không có biến mất, nhưng mà dung nhập vào Càn Khôn binh đạo giáp bên trong mà thôi, phải dùng thời điểm, vẫn là có thể thông qua Càn Khôn binh đạo giáp huyền hóa ra tới sử dụng. Đây cũng là Diệp Huyền hài lòng nhất địa phương, sau này có nhiều hơn nữa vũ khí cũng không sợ, tất cả đều để cho Càn Khôn binh đạo giáp cho dung hợp xuống, mẫu thân lại cũng không cần lo lắng cho ta giống như là một cái bán vũ khí. Chương 831, bắt giác hạt. Cùng lúc đó, một ít bắt giác hạt đột nhiên nảy lên khỏi mặt đất đến, cái đuôi hướng Diệp Huyền châm. Diệp Huyền lập tức một thương đem những hạt tử đó ngăn cản rơi, ngay sau đó không có chút gì do dự, trực tiếp một thương về phía trước quét ra. Khe múa, phong tuyết động, Diệp Huyền nhất thương hướng phía trước càn quét mà ra, phía trước phong tuyết chợt đến, chung quanh phát ra rắc rắc băng kết âm thanh, chung quanh một vòng hạt tử liền bị hoàn toàn đông lên. Diệp Huyền nhất vui, chiêu này tốt dùng, lúc trước đều phải quyền mặt cờ tới hoán đổi hình thái, mặt cờ thu coi là thương hình thái, mặt cờ không thu coi là kỳ hình thái. Mặc dù treo lá cờ thật ra thì cũng có thể thọ người, nhưng chính là không để cho, không hoán đổi hình thái không cách nào hướng thân thương quán thâu linh khí, coi như thọ cũng là phổ thông trường thương hiệu quả. Bây giờ thuận lợi, không có hình thái hạn chế, trực tiếp thọ là được, muốn mời tới phong tuyết cũng trực tiếp cơ múa cờ xí là được. Đông chung quanh bắt giác hạt sau, Diệp Huyền không chút do dự một thương lần nữa hướng phía trước điểm ra. Một vệt đen sáng liệt về phía trước bắn ra. Một tiếng ầm vang, kèm theo tiếng nổ lớn, một tòa gò cắt liền bị Diệp Huyền nhất thương cho điểm toái một khối, nhưng Diệp Huyền trên mặt không có bất kỳ vui mừng, ngược lại thì rút ra ngụm khí lạnh. Dầm dạp chằng chịt màu đen hạt tử kia gò cắt nội bộ lại tất cả đều là những hạt tử đó, chất chồng lên nhau giống như là ngọn núi nhỏ, một bộ muốn giết chết dày đặc sợ hai chứng người mắc bệnh tư thế, đơn giản là thọ hạt tử ổ không đúng, chính là thọ hạt tử ổ đi. Diệp Huyền nhanh chóng kêu một tiếng, bắt giác hạt số lượng quả thực quá nhiều, mặc dù trực tiếp công kích, đối với bọn họ cũng không tạo được tổn thương, dù sao thực lực rất yếu, nhưng chỉ cần có trong nháy mắt thất thần, bị bắt giác hạt phun ra nọc độc dính, liền sẽ biến thành một món rất phiền toái sự tình, lúc đó qua đời ở đó cũng không phải là không thể được. Long Kiến Tuyết lập tức kêu lên mọi người, hướng cạnh mình dựa vào, sau đó cùng Diệp Huyền bắt đầu phá vòng đây. A, một tiếng kêu thảm vang lên. Thổ Long môn đệ tử giỏi ẩn dưới đất thuật, nhưng ẩn dưới đất thuật đối với bắt giác hạt cũng không tốt dùng, bởi vì những thứ kêu bắt giác hạt giống vậy có thể lẻn vào cắt trong đất. Lúc này, một tên Thổ Long môn đệ tử bộ mặt, trên mặt bị bắt giác hạt nọc độc cho phun trúng, huyết nhục nhanh chóng tối giữa, không ngừng trên đất lăn lộn gào thét bi thương. Một lát sau, tên kia Thổ Long môn đệ tử không có tiếng hơi thở, hai tay rũ xuống, cả khuôn mặt chỉ còn lại xương, huyết nhục hoàn toàn bị nọc độc cho ăn mòn. Trung quanh bắt giác hạt chen nhau lên, thời gian nháy con mắt, liền đem thi thể cho ăn hết sạch. Cái này làm cho mọi người trung quanh run lên trong lòng, tên kia Thổ Long môn đệ tử không tính là yếu, nguyên linh cảnh cửu giai đỉnh phong tu vi, đối phó bắt giác hạt dư giả, nhưng chính là trong nháy mắt thất thần, bị nọc độc cho phun trúng, trong nháy mắt biến thành một cỗ thi thể. Diệp Huyền với Long Kiến Tuyết lập tức đồng thời thúc giục, đừng phát ngây ngô, mau rút lui. Diệp Huyền nhất vừa kêu đến, một bên đi tới một bên bên đống lửa thượng, giơ súng kêu một cái, đem đống lửa đánh bay, thiêu đốt côn gỗ ngã vào hạt trong đám. Tiếp nối là những thứ kia bầy bọ cạp không sợ hỏa diễm, đối mặt thiêu đốt hỏa diễm, rất bình tĩnh bắt đầu đi vòng. Tiếp theo sau đó về phía trước rong ruổi, hướng Diệp sát mấy người phương hướng mà những thứ kia bầy bọ cạp nhìn người tê cả da đầu. Long Kiến Tuyết giơ kiếm cơ múa, nhất kiếm càn quét mà ra, kiếm quang hướng phía trước phân tranh tuôn, hoàn toàn mở mịt bao trùm bầy bọ cạp. Bầy bọ cạp bên trong hạt tử liền điên cuồng bạo thể, một đòn liền bị giết hết trên trăm. Nhưng là chẳng có tác dụng gì có. Những hạt tử đó số lượng so với trong tưởng tượng càng nhiều, xuất hiện tốc độ nhanh hơn. Long Kiến Tuyết bên này mới vừa chém dụng khều một cái, mới hạt tử liền từ xa địa trong chui ra ngoài. Diệp Huyền bỗng nhiên cúi đầu nhìn, cảm giác dưới chân có rất nhỏ âm thanh, sau đó một cước đặt xuống, đem mặt đất dẫm ra một cái hố to, nhấc chân sau, có thể nhìn thấy mấy con hạt tử thi thể ở phía dưới. Diệp Huyền đạo, không riêng gì kia mảnh nhỏ gò cát, thấy địa phương quỷ quái khắp nơi đều là bắt giác hạt, thấy địa phương quỷ quái là không thể lợi, vậy liền coi là không bị hạt tử cắn chết, cũng phải đem mình mà chết. Từ không trung đi. Diệp Huyền đạo, dùng ngự không kỳ bảo. Chỉ cần từ không trung rời đi, những thứ kia bắt rác hạt liền không có bất kỳ biện pháp nào. Đây là rất đơn giản là có thể nghĩ đến phương pháp, Long Kiến Tuyết cũng biết, nàng chém giết nguyên nhân là thủy với thức ăn đặt ở gò cắt bên kia. Chạy là nhất định có thể chạy mất, bắt rác hạt không biết bay, nhưng bỏ lại thủy với thức ăn, tiếp theo thời gian liền khó chịu. Diệp Huyền đạo, người trước dẫn người đi, ta đi đem đồ vật cầm. Long Kiến Tuyết gật gật đầu nói, quả thực cầm không đến coi như. Diệp Huyền đạo, yên tâm, không việc gì. Diệp Huyền tung người một cái, nhảy vào hạt trong đám, trong tay phá quân long đạm về phía trước cơ múa. Hai múa, trời sương tới Diệp Huyền chung quanh xuất hiện lần nữa mảng lớn băng sương, không ngừng bay múa, bao phủ khắp nơi. Vô số phong tuyết hướng không trung quyển đi ra ngoài, sau đó trên không trung ngưng tụ, không ngừng xoay tròn, biến thành một mảnh ngân vòng xoáy màu trắng, ở đỉnh đầu mọi người cuộn cuộn. Trời sương bao phủ bên dưới, bốn phía bay lượn phong tuyết rõ ràng hơn phần, vô số đông tuyết hướng phía dưới bay xuống. Rắc rắc, rắc rắc chung quanh bị màu bạc nhuốm đẫm, những thứ kia bắt rắc hạt bị nhanh chóng đông, Diệp Huyền nhân cơ hội về phía trước chạy như bay. Nhưng là, ngay vào lúc này, một tiếng ầm vang, một đạo cột cắt từ lòng đất đột nhiên dâng lên, vừa vặn ở vào Diệp Huyền dưới chân, một đòn liền đem Diệp Huyền đụng bay ra ngoài, đem một tòa gò cắt đè sập. Ép sập gò cắt phía dưới, vô số hạt tử trong nháy mắt hiện ra đến, nhanh chóng leo đến Diệp Huyền trên người, Diệp Huyền dùng sức bỏ rơi chuyển động thân thể, đem những hạt tử đó từ trên người bỏ rơi hạ xuống. Cùng lúc đó, kia dâng lên cột cắt dần dần tan ra. Một cái dáng góc to hạt tử đột nhiên từ lòng đất chui ra, kia hạt tử đạt tới dài 3 mét, cao 2 mét, song đầu song vĩ, toàn thân đen nhánh, giáp sắt tản ra kim loại bản màu sắc, vỏ lưng trên có một cái kim sắc vằn hổ văn, trung ương còn có một đạo dựng thẳng sâu thân thể huyết tuyến. Hai đầu hổ văn hạt Diệp Huyền cũng không coi là ngoài ý muốn, phổ thông có bắt rắc hạt địa phương, nhất định là có hai đầu hổ văn hạt, người này là bắt rắc hạt thủ lĩnh. Thật là không về không, Diệp Huyền mắng liệt một câu, trực tiếp giơ tay lên đâm ra một thương, trung quanh phong tuyết lập tức hướng phía trước vọt tới, bao trùm hai đầu hổ văn hạt thân thể. Băng kiếm thanh âm vang lên lần nữa, nhưng là chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hai đầu hổ văn hạt so với bắt rắc hạt khó đối phó nhiều, mặc dù là như thế với mạch, nhưng mấy trăm ngàn chỉ bắt rắc hạt bên trong mới có thể sản sinh ra một cái hai đầu hổ văn hạt. Coi như nguyên tông cảnh cửu giai đỉnh phong hung thú, hai đầu hổ văn hạt hung hãn trình độ có thể liệt vào tây vực hung thú trước 10. Hơn nữa, xa điệp nhưng là hai đầu hổ văn hạt sân nhà, một tiếng nổ tung tiếng vang xuất hiện, hai đầu hổ văn hạt trên người băng xương bị chấn nát bấy. Không chút do dự hất một cái thân thể, hai đầu hổ văn hạt lưỡng căn đuôi bỏ cạp liền hướng đến Diệp Huyền mà cạch Diệp Huyền hoành thương lên, cự lực chuyển tới, khiến cho Diệp Huyền lùi nửa bước, cặp kia thủ hổ văn hạt lực lượng tương đương không tầm thường. Chương 832, phá vòng vây Diệp Huyền chặn hai đầu hổ văn hạt một đòn, bất quá, Diệp Huyền quên, người ta có lượng căn cái đuôi. Phanh cơ hổ là ở Diệp Huyền chặn nhất căn đuôi bỏ cạp đồng thời, đệ nhị cây đuôi bỏ cạp từ mặt bên quét tới, hung hăng nện ở Diệp Huyền trên người, đem Diệp Huyền cho đập cái lảo đảo. Diệp Huyền ngược lại cũng mạnh mẽ, không phòng bị dưới tình huống bị đánh trúng cũng chỉ nhưng mà lảo đảo mà thôi, một tay chống một cái xa địa liền ổn định thân hình. Nhưng là, ngay tại Diệp Huyền chống nổi thân thể trong nháy mắt, xa địa bên trong sông ra hạt tử, lập tức hướng Diệp Huyền trên người leo đi, huy động cái đuôi, không ngừng đâm vào Diệp Huyền trên người. Leng keng, leng keng, leng keng, thanh thúy giao minh âm thanh không ngừng vang lên, Diệp Huyền lăng lăng, ngay sau đó lộ ra vẻ mừng rỡ. Càn Khôn binh đạo khải mặc dù bị sáp nhập vào vũ khí nhóm, nhưng vẫn là có phòng ngự tác dụng. Hoặc là hẳn đổi một chuẩn xác hơn cách nói, vị kia thái cổ thời kỳ đệ nhất thần tượng thiên công lão nhân căn bản không có coi Càn Khôn binh đạo giáp là thành phòng cụ tới luyện rèn. Nhưng là, nơi này có hai cái không thể coi thường nhân tố. Số 1, Càn Khôn binh đạo giáp là một thân khôi giáp, mặc sau, cơ hồ bao trùm toàn thân, chỉ có khớp xương này một ít vị trí là lộ ra, vì có thể đủ cam đoan sự linh hoạt, có thể tự do hành động. Thứ hai, Càn Khôn binh đạo giáp mặc dù không có bất kỳ hiệu quả phòng ngự, nhưng thân khôi giáp dù sao cũng là dùng vô số cực phẩm linh tài luyện rèn đi ra, coi như không phải là chế tác thành phòng ngự loại hình, chỉ bằng vào Càn Khôn binh đạo giáp phẩm chất cũng đã ủng có tương đương cường hãn lực phòng ngự. Những thứ kia bắt rắc hạt đuôi bỏ cả căn đâm không thủng Càn Khôn binh đạo giáp, thậm chí Diệp Huyền nhìn thấy mấy con bắt rắc hạt miệng phun nọc độc rơi vào Càn Khôn binh đạo giáp thượng, bốc lên một luồng hắc yên. Nhưng là chỉ như vậy mà thôi, làm những độc chất kia dịch hạ xuống, hắc yên biến mất, Càn Khôn binh đạo giáp thượng liền đạo ấn ký cũng không có. Đây tuyệt đối là cái mừng rỡ phương diện, Càn Khôn binh đạo giáp so với chính mình tưởng tượng bên trong tác dụng càng nhiều, dung hợp một cây thương cũng đã có tương đương uy lực, nếu như 18 loại binh khí đây. Thứ yếu, mặc dù không có hiệu quả phòng ngự, nhưng dùng để phòng ngự, khả năng so với không ít phòng ngự kỳ bảo hiệu quả còn có tốt. Lại vào lúc này gào thét tiếng kình phong đem Diệp Huyền cho kêu quá thần đến, nhưng là cặp kia thủ hộ văn hạt lần nữa hướng Diệp Huyền phát động công kích. Lưỡng căn to lớn đuôi bò cạp lăng không lên, sau đó dụng lực hướng xuống đất đâm hạ xuống. Âm kia to lớn tiếng nổ vang lên lần nữa, lần này từ dưới đất dâng lên không phải là cốt cát, mà là một mảng lớn cắt lãng kia mềm mại xa địa đầu tiên là hướng phía dưới lõm xuống, cắt lưu động, phản phất thủy dịch một dạng ngay tại Diệp Huyền bên cạnh, rất nhanh tạo thành một đạo hố to. Tiếp theo một cái chớp mắt, kèm theo tiếng nổ, kia hố cắt nhưng là đột nhiên nổ tung. Hướng không trung dâng lên cắt tạo thành cắt tường, đạt tới cao 5-6 thước, ngang khoảng cách dọc theo đạt tới 10 mét ra ngoài, giống như mảnh nhỏ cắt lãng lăn lộn, trên không trung vũ động, sau đó hung hăng hướng mặt đất vô xuống. Diệp Huyền có lòng thử một lần Càn Khôn binh đạo giáp phòng ngự có thể làm tới trình độ nào, cũng không hoàn thủ, trực tiếp đan chéo giơ lên hai cánh tay, đón đỡ hai đầu hổ văn hạt một phát công kích. Ầm kia cắt lãng vô thiên cái địa của tới, không ngừng đánh thẳng vào Diệp Huyền thân thể. Diệp Huyền có thể cảm giác lực lượng khổng lồ đẩy về phía trước động thân thể của mình, không để cho mình cản ở phía sau lui, hai chân trên mặt đất lôi ra lưỡng đạo dấu vết. Bất quá, không có cảm giác đau đớn thấy, tự nhiên cũng không có bị thương, nhưng mà có lực trùng kích đạo mà thôi. Càn Khôn binh đạo giáp hoàn toàn đem một kích này cho phòng ngự xuống lại, cũng tại sát na này kèm theo cắt hạ xuống, hai đầu hổ văn hạt đột nhiên từ hạ xuống cắt phía sau chui ra ngoài, hung hăng đánh về phía Diệp Huyền. Phanh, Diệp Huyền bị đụng bởi bạn, lần nữa hướng phía sau thối lui. Hai đầu hổ văn hạt rơi xuống đất thượng, răng kìm lúc mở lúc đóng. Diệp Huyền xoay vặn cổ đạo, không sai biệt lắm cũng biết Càn Khôn binh đạo giáp đặc điểm với cách dùng, cho nên người đã vô dụng. Dùng cổ tay, Diệp Huyền giơ lên phá quân long đạm chỉ hướng hai đầu hổ văn hạt. Cho nên Diệp Huyền đạo nên chấm dứt. Hai đầu hổ văn hạt dầu gì là đại cấp bậc tông sư hung thú, mặc dù không nhà thông thái nói, lại bao nhiêu có thể cảm giác Diệp Huyền ý tứ, nhất thời hơn tức giận, răng kìm khép mở, nhanh chóng xông lên Diệp Huyền hít sâu một cái, đem thương để ngang bên cạnh. Thương hình thái Càn Khôn binh đạo giáp có thể làm cho thương pháp vũ khí tăng lên một cái phẩm giai, một môn thương pháp cũng tăng lên tới vô song hạ phẩm. Nói cách khác, Diệp Huyền có thể sử dụng một môn thương pháp bên trong phá hải nhất thức. Phá hải, thương ra gợn sóng sợ, hải ở phía trước, một thương phá trì, vũ khí phẩm chất thăng lên làm vô song hạ phẩm lúc có thể sử dụng. Diệp Huyền cứ như vậy hoành thương đứng ở nơi đó, chờ đợi hai đầu hổ văn hạt đi tới trước chân, sau đó đỉnh thương mà đâm, đó là vô cùng đơn giản một thương. Một môn thương pháp chúng thương pháp chiêu thức, càng lợi hại lại càng đơn giản, ám hợp biến hóa phồn trí giản chân ý làm hai đầu hổ văn hạt đi tới Diệp Huyền trước người trong nháy mắt, Diệp Huyền thương cũng đến. Phá quân long đảm khẽ run lên, thân thương tản mát ra hào quang, trắng non sáng. Thương ảnh chợt hiện thương rất nhanh, vô cùng nhanh, mang ra khỏi thương ảnh, chỉ có dài một thước, ngân quang chảy xuôi. Sau đó hai đầu hổ văn hạt thân thể cứ như vậy cương ở nơi đó, phản phất bị thời gian cho cầm cố lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền thu súng phanh vô cùng kinh khủng ý thế, giờ phút này mới đột nhiên bộc phát ra, giáp kinh thiên động địa ý ẩm, ẩm, ẩm chung quanh cắt đất phản phất bị một cổ vô hình lực lượng xẹt qua một dạng một đạo nổ lên cột cắt sông lên vân tiêu. Hai đầu hổ văn hạt kia thân thể khổng lồ đổ xuống trên đất. Phốc, huyết nhục xé trầm đục tiếng vang âm thanh xuất hiện. Hai đầu hổ văn hạt trên người xuất hiện một đạo huyết tuyến, sau đó thân thể hoàn toàn nổ lên. Diệp Huyền tung người nhảy một cái, phá quân long đảm chọn qua hai đầu hổ văn hạt thân thể, đem hai đầu hổ văn hạt nội đan cho lựa ra, chụp vào trong tay sau, liền một cước đạp phá hư không, đi tới nơi chú quân bên mở chất đống thức ăn với lãnh đạm thủy địa phương. Con ngón đúng ra, vạn linh huyết xuất hiện, sau đó điên cuồng tăng gọn, hóa thành huyết hà sau, liền xông lên mất tiêu. Diệp Huyền không có hứng thú chu diện bắt rất hạn, những vật nhỏ này quá nhiều, nọc độc còn phiền toái, coi như Càn Khôn binh đạo giáp không sợ, nhưng Càn Khôn binh đạo giáp dù sao vẫn là có lộ ra thân thể vị trí. Lại nói, cũng không chỗ tốt. Bắt giác hạt loại nhỏ yếu này hung thú, liền nội đan cũng không có, trực tiếp cung phụng thân thể bọn họ, với chạy đi mua nhất bách cân trái cây cung phụng không có khác nhau quá nhiều. Tóm tắt chính là lãng phí thời gian, có công phu này, Diệp Huyền làm chút gì không kiếm được càng nhiều cung phẩm. Huyết hà đại khái bay ra ba dặm đất, rốt cuộc không thấy được bắt giác hạt, những người này số lượng là thật là khủng bố, sau đó sẽ đi hai dặm, Diệp Huyền rốt cuộc nhìn thấy Long Kiến Tuyết. Rơi xuống từ trên không, Diệp Huyền chui ra huyết hà đạo, thức ăn với thủy cũng cầm Long Kiến Tuyết gật đầu một cái, tạ bán nói, ngủ một giấc đều ngủ không bình yên. Vậy cứ tiếp tục đi đường đi. Chương 833, thủ thành di tích Long Kiến Tuyết cũng liền than phiền một câu, không đem bắt giác hạt sự tỉnh để ở trong lòng. Trên thực tế, đúng là cái tiểu nhạc đệm mà thôi, tây vực mặc dù cằn cỗi, nhưng hung thú vẫn có, và mảnh đất nhỏ, tao ngộ hung thú tập kích rất bình thường. Ngược lại ngủ không bình yên, mượn ánh trăng tiếp tục đi đường chứ sao? Diệp Huyền cũng không cởi Càn Khôn binh đạo giáp. Một thân đen nhánh áo giáp nhìn vẫn là rất uy vũ, mặc dù tu sĩ xuyên võ phục, trường bào, nho sam chiếm đa số, nhưng áo giáp cũng có người xuyên. Vấn đề ở chỗ áo giáp nặng nề, ảnh hưởng di động, nhưng Càn Khôn binh đạo giáp hoàn toàn không có như vậy khuyết điểm, mặc dù là kim loại chế, nhưng Diệp Huyền mặc cảm giác với chính mình Thiên Môn Tông bí viện đệ tử trưởng bảo không khác nhau gì cả, rất nhẹ nhàng, cũng không ảnh hưởng di động. Đã như vậy, kia mặc chứ, hơn nữa, mặc áo giáp vắt một nhóm vũ khí, dầu gì cũng không giống là bán vũ khí. Xoáy liền một chữ một đường tây hành. Ba ngày, bốn phía vẫn là sa mạc. Tây vực cái chỗ chết tiệt này, hoàn cảnh tồi tệ thật không phải tùy tiện nói một chút, trừ Hoàng Sa hay lại là Hoàng Sa. Mà Minh Kiếm Sơn trang vị trí là tương đối gần cổ La Lan di tích, vì vậy muốn đến xác thực yêu cầu một chút thời gian, còn cần hơi chút lượn quanh hạ bộ. Thật ra thì ta còn phát hiện chuyện này. Diệp Huyền hướng về phía Long Kiến Tuyết đạo, cổ La Lan di tích bốn phía liền tứ ra thế lực là ai gần đây? Dạ hậu mục tiêu chính là cổ La Lan di tích, hai người có phải hay không có liên hệ gì? Long Kiến Tuyết đạo, khả năng có, khả năng không có, liền xem chúng ta có thể hay không phát hiện cái gì. Diệp Huyền gật đầu nói, hơn nữa ngươi có cảm giác hay không dạ hậu thái an điểm? Lời này Long Kiến Tuyết ngược lại không có lập lờ nước đối đáp, mà là khẳng định gật đầu một cái. Dạ hậu đem mình có thể điều dụng thế lực cũng giải rác ở Tây vực trong phạm vi ngăn chặn đã không phải là bí mật gì. Từ nhóm đầu tiên tiến vào Tây vực nhân tính từ, đã 5 ngày, bảy phương chiến lực tổng cộng phái 12 nhóm người tiến vào. Nếu như vẽ một vòng tròn lớn, đem Tây vực cho vây lại, kia bảy phương chiến lực người đại đa số đã qua ở giữa vị trí, khoảng cách cổ La Lan di tích chỉ còn lại một nửa, thậm chí còn 1/3 vị trí. Đại khái một ngày trước, Tư Đồ gia truyền tới tin tức, Tư Đồ gia Tam Tài Kiếm tối hôm qua đã đến cổ La Lan di tích trung quanh. Nói đến Tam Tài Kiếm cũng không bình thường, đây là Tư Đồ gia đời đời truyền thừa. Từ mỗi trong hàng đệ tử đời thứ nhất cho người, hợp luyện một bộ kiếm trận, phối hợp càng ăn ý, uy lực lại càng lớn, ba người hợp lực, thậm chí có thể với phong đế cường giả so chiêu một chút. Trên thực tế, huấn luyện Tam Tài Kiếm chính là Tư Đồ gia vị kia kiếm thần, tiến vào Tây vực sau, Tam Tài Kiếm chiến tích cũng tương đối rực rỡ. Nam Phương Thiên các ba vị trưởng lão, một vị lầu chủ, còn có Tà Tăng tọa hạ thứ nhì huyết tử, tay mắt thông thiên, kiêu đâm máu, đều bị Tam Tài Kiếm cho chém, trong này có hai vị nguyên vương cảnh cựu giai đỉnh phong. Sau đó sáng sớm hôm nay truyền tới tin tức mới, bảy phương chiến lực tiến vào Tây vực nhóm đầu tiên thế lực, đã có 6 mới vừa tới, còn lại phía kia là Kỳ Linh Tông, cái này rất bình thường, bàn về đánh, Kỳ Linh Tông là bát phương chiến lực đội sổ, còn không bằng rất nhiều tông môn nhất lưu, người ta tồn tại thuộc về ý nghĩa đặc biệt kia một loại. Hơn nữa, vào lúc giữa trưa, nhóm thứ 2 tiến vào Tây vực Nguyên gia đệ tử với Tư Đồ gia đệ tử cũng đến. Nhắc tới, Tư Đồ gia lần này là phá lệ ra sức, thứ nhất Tuyết vực Tư Đồ gia tới tiểu lấy hiếu chiến mà nổi tiếng, Tuyết vực chỗ đó hoàn cảnh tồi tệ trình độ không thể so với Tây vực kém, đào tạo được đại lượng hung hãn tu sĩ, Tư Đồ gia ở Tuyết vực nhất chi độc tú, tổng nội đệ tử sát thực một cái so với một cái hung hãn. Thứ hai thủ mới hận cũ, Tuyết vực biến cố, Tư Đồ gia bị thương nặng, mặc dù là Tuyết vực thế lực khác làm chuyện tốt, nhưng nói cho cùng hay lại là Nam Phương Tiên các khách bác muốn lật đổ Tư Đồ gia. Bởi vì Tư Đồ gia là người thứ nhất bắt đầu tra Bạch Nguyệt Sâm với Nam Phương Thiên Các. Nghĩ như vậy, Diệp Huyền cảm thấy hình như là chính mình hãm hại Tư Đồ gia. Dù sao, Bạch Nguyệt Sâm tin tức là mình cung cấp. Tóm lại, dưới mắt đã có mấy phần binh lâm thành hạ cảm giác. Hơn nữa, Dạ Hậu bên này thua nhiều thắng ít, Nam Vùng ở Tây vực muốn ngăn chặn mọi người nhân thủ, bị diệt chiếm đa số. Đương nhiên, bảy phương chiến lực cũng không phải không có trả giá thật lớn. Đồng dạng là hôm qua giữa trưa tin tức, hạ ra một nhánh 12 người đội ngũ tao ngộ ngăn chặn, xuất thủ là Tà Tăng ba đại pháp tướng một trong đại Nhật bản tọa, tượng trưng là đại Nhật lẫn nhau. Hạ ra 12 người, trừ Hạ Vô Vi dùng kỳ bảo bỏ chạy, còn lại toàn bộ chết trận. Mưa gió muốn tới trận đại chiến này, đang nhanh chóng tới điểm kết thúc. Chưa tới một ngày, Diệp Huyền với Long Kiến Tuyết dẫn đầu bay qua gò cát, phía trước gò cát ít dần, biến thành phủ đầy cát bụi hoàng thổ đất. Long Kiến Tuyết hướng phía trước nhất chỉ đạo, đó chính là Minh Kiếm Sơn Trang. Minh Kiếm Sơn Trang nhưng thật ra là một tòa đất thành, cũng là một tòa nguyên danh Điệp Cốc Di Tích. Điệp Cốc Di Tích là Tây vực được đặt tên là Điệp một nhánh thái cổ tộc thị lưu lại, năm xưa rất nổi danh, xuất thần dấu, không ít người tìm đòi, cuối cùng ngày lại một ngày trong di tích tốt cái gì đã bị người moi không ra. 300 năm trước, Minh Kiếm lao người đem di tích cho trực tiếp chiếm, là được sau đó Minh Kiếm Sơn Trang. Thủ thành di tích không lớn, thậm chí có thể nói tiểu, căn không gọi được thành, từ đầu đến cuối đại khái 3 dặm đất, Diệp Huyền 3 lần đạp phá hư không là có thể chui qua lại. Thủ thành di tích bên trong có rất nhiều thổ thành phòng, phong hóa nghiêm trọng, nhưng Minh Kiếm Sơn Trang cải kiến một chút là có thể dùng. Đi tới đất thành thành lâu trước, trên cửa thành treo 3 cổ thi thể, đã sớm khô đét. Một tên tổ long môn đệ tử nói, ba vị này là Minh Kiếm Sơn Trang trang chủ, với hai vị thiếu trang chủ Nam Vương Thiên Các tàn sát Minh Kiếm Sơn Trang, treo thi ở đây, uy hiếp Tây vực thế lực khắp nơi. Uy hiếp cái gì? Đương nhiên là để cho bọn họ chớ xen vào việc của người khác, Tây vực mặc dù đều là tam lưu thế lực, nhưng thắng ở đối với Tây vực nơi hết sức quen thuộc, làm cái hướng đạo không có vấn đề gì. Tỷ như Thổ Long môn đệ tử, con đường đi tới này, 3-4 ngày thời gian, trừ bắt rất hạn, mọi người chỉ tao ngộ 2 lần hung thú, đụng phải một nhóm Nam Vương Thiên Các người, người sau hay lại là Diệp Huyền chính mình tìm tới cửa. Bởi vì có Thổ Long môn đệ tử ẩn dưới đất làm thám báo, hoàn toàn có thể đi vòng những thứ kia không cần thiết phiền toái. Cái nào khu vực có phiền toái hung thú qua lại, Thổ Long môn đệ tử cũng trong lòng hiểu rõ, có thể sửa đổi đường đi, bớt đi rất nhiều không cần phải phiền toái. Dù sao, không phải là tới liệp sát hung thú kiếm lấy nội đan. Nam Phương Tiên các chiêu này nhi, cũng không tiện nói hữu dụng không có. Có biết điều bo bo giữ mình, những thứ kia Tây vực các đại tộc tính cơ hồ cũng có đầu rút cổ ở lãnh địa mình trong, cũng có Thổ Long môn như vậy, nếu biết điều lợi, cũng có thể với Minh Kiếm Sơn Trang như vậy bị diệt môn, vậy thì lựa chọn nhất phương. Bát phương chiến lược đánh nhau, Nam Phương Tiên các một bên kia là bảy phương chiến lược liên hiệp, đó là đương nhiên lựa chọn người sau, cho nên Thổ Long môn bên này, có thể nói là chính mình tìm tới cửa chương 834, Minh Kiếm Sơn Trang đi thôi. Diệp Huyền khoát tay nói, vào thành nhìn một chút. Thổ thành di tích đại khái phân chia 3 bộ phận thứ nhất là những thứ kia nhà bằng đất, đều là Minh Kiếm Sơn Trang đệ tử chỗ ở phương. Bộ phận thứ hai trong lòng đất, là di tích nguyên thì có bộ phận, hiện nay trở thành Minh Kiếm Sơn Trang khố tàng nơi, đối với mỗi một chi thế lực mà nói, khố tàng nơi khẳng định đều là trọng yếu nhất địa phương. Bộ phận thứ ba là một tòa thạch điện, với di tích không liên quan, là Minh Kiếm Sơn Trang chính mình xây cất địa phương, là trang chủ chỗ ở, cũng là Minh Kiếm Sơn Trang tu luyện thường ngày với diễn võ địa phương. Bộ phận thứ nhất khẳng định không có gì hay lục soát, đệ tử chỗ ở mới có thể có cái gì. Diệp Huyền nhất người đi đường chạy thẳng tới thạch điện. Dọc theo đường đi, thi thể không ít. Minh Kiếm Sơn Trang gà chó không để lại, bị trực tiếp diệt môn, ngay cả một người sống cũng không có để lại. Nam Phương Thiên Các tàn nhẫn như vậy chuyện cũng làm được, dĩ nhiên sẽ không chết người hơi lớn thu một chút thi thể. Trung quanh cũng khắp nơi đều là chiến đấu vết tích, Minh Kiếm Sơn Trang người phản kháng, đáng tiếc, không có chỗ gì dùng, chiến lực chênh lệch quá lớn. Diệp Huyền đạo, nếu đến, lưu tầm 2-3 người, đem thi thể thu hẹp một chút, hỏa táng đi, cũng là đáng thương. Long Kiến Tuyết gật đầu một cái không ý kiến, đây là thiện cử, hiếm thấy coi trọng một chút. Quả nhiên, bất luận kẻ nào đều có ưu điểm, mặc dù Diệp Huyền miệng tiện điểm, gây chuyện điểm, xui xẻo một chút, nhưng không thể chỉ nhìn thấy một người khuyết điểm không phải là, ít nhất coi như có chút lương tâm không phải là, dầu gì danh môn chính phái, là Thiên Môn Tông bí viện đệ tử. Kết quả Diệp Huyền câu tiếp theo chính là thuận tiện lay một chút thi thể, nhìn một chút có hay không thứ tốt. Long Kiến Tuyết nhất thời liếc một cái, nghèo không chết được người, Tây vực tội nghiệp địa phương, môn hạ đệ tử có thể có thứ gì tốt? Thứ Long Kiến Tuyết đạo, mê tiền nhà quê. Diệp Huyền nhất đầu mê hoặc, chính mình làm sao chọc tới vị này cô nãi nãi? Lưu lại nhặt xác người, Diệp Huyền với Long Kiến Tuyết chạy thẳng tới thạch điện. Minh Kiếm Sơn Trang thạch điện cũng không lớn, một khắc đồng hồ liền không sai biệt lắm đi dạo xong. Trên thực tế, Minh Kiếm Sơn Trang môn hạ đại khái hơn 300 đệ tử mà thôi, nhưng đã là Tây vực thế lực lớn. Diệp Huyền vây tay gọi tên kia Thổ Long môn đệ tử Tiểu Bát Đạo, Minh Kiếm Sơn Trang có thứ tốt gì sao? Tiểu Bát đàng hoàng nói, đối với chúng ta mà nói thứ tốt khẳng định vẫn là không ít, dù sao Minh Kiếm Sơn Trang là Tây vực thế lực lớn, nhưng có thể vào các vị mắt, sợ rằng chỉ có kiếm bia với tòa này thổ thành di tích. Diệp Huyền đạo, kiếm bia. Tiểu Bát chỉ cửa đại điện đạo, chính là khối đó, nghe nói là Minh Kiếm lão người chuyển thừa xuống, bên trong có Minh Kiếm lão người một luồng tàn hồn với một đạo kiếm ý, nếu có thể tìm hiểu, thu hoạch không nhỏ. Minh Kiếm lão người là nguyên tôn cảnh cựu giai cường giả tối đỉnh, lưu lại tàn hồn với kiếm ý, xác thực coi là đồ tốt, đặc biệt là nhất mạch chuyển thừa, Minh Kiếm Sơn Trang đệ tử, luyện đều là Minh Kiếm lão người chuyển thừa xuống Minh Kiếm cựu thức, như có được ngộ, xác thực rất nhiều chỗ tốt. Bất quá, khối kia kiếm bia đã bị đập. Kiếm trong bia kiếm ý là dùng để tìm hiểu, Minh Kiếm lão người tàn hồn chính là giữ lại che chở Minh Kiếm Sơn Trang. Nam Vương Thiên Các đánh tới lúc, đạo kia Minh Kiếm lão người tàn hồn biến ảo linh thân chống cự, bất quá, không có gì điều dụng chính là, cuối cùng kiếm bia liền bị đập. Nếu bị đập, dĩ nhiên không có gì để nói. Tiểu Bát đạo, thứ yếu là tòa này di tích, là lấy trận pháp thế xây dựng lên đến, nếu không năm đó Minh Kiếm lão người cũng sẽ không chiếm xong, cụ thể trận pháp gì cũng không rõ ràng, đều là như vậy chuyện. Long Kiến Tuyết đạo, trận pháp, cái này có thể. Diệp Huyền gật đầu, xác thực có thể, chỉ không cho phép Nam Vương Thiên Các muốn lợi dụng nơi này trận pháp đối với trả bọn họ. Bất quá, chúng ta đi vào a. Diệp Huyền đạo, đây coi như là vào trận, không có gì bất đồng. Thứ yếu, ta không vào thành có phải hay không liền không sợ trận pháp? Mà bình thường mà nói, muốn không phải chúng ta nhận được tin tức, liền chạy thẳng tới cổ La Lan gì tích đi, tới Minh Kiếm Sơn Trang làm gì? Long Kiến Tuyết đồng ý nói, nhưng trong điện đã không có gì đáng giá nhìn một cái đồ vật, duy nhất có giá trị đồ vật còn bị hủy. Diệp Huyền đạo, vậy chỉ còn lại cuối cùng khu vực, cái thứ ba bộ phận, Minh Kiếm Sơn Trang khố tàng. Khố tàng trong lòng đất, không khó tìm, thạch điện thì có lối đi, theo thềm đá đi xuống là được. Nếu quả thật có vấn đề gì liền khẳng định ở chỗ này. Diệp Huyền đạo, ta trước tìm một chút. Diệp Huyền vừa nói, đầu ngón tay bắn ra, vạn linh huyết xuất hiện, hóa thành huyết hà hướng xuống lòng đất, theo lòng đất lối đi không ngừng lan tràn, cơ hồ bao trùm lòng đất mỗi một khối khu vực. Một lát sau, Diệp Huyền đem huyết hà thu lại đạo, không có phát hiện gì. Long Kiến Tuyết đạo, hay lại là muốn xem thử xem. Diệp Huyền gật đầu một cái, đi theo Long Kiến Tuyết đồng thời vào xuống lòng đất. Cái này lòng đất khu vực có chút phiền phức, do lối đi liên kết, trong đó còn có một chút nhà đá, có chút là trống không, có chút bị dùng để chất bỏ vào thứ kia, giống như là mê cung như thế. Nếu như muốn lục soát, còn phải mỗi một gian nhà đá cũng nhìn kỹ một lần. Diệp Huyền nhất đường về phía trước, đi qua gian thứ nhất nhà đá thời điểm, thò đầu liếc mắt nhìn, bên trong chất đống không ít cái dương, mở ra xem, đều là hung thú nội đan. Những thú giữ kia nội đan phẩm chất rất thấp, thậm chí đại đa số cũng chỉ là nguyên chân cảnh hung thú nội đan, loại vật này đáng giá vứt xuống khố tàng bên trong tới sao? Ở trong đại môn phái, mặc dù cũng có thực lực tương đối thấp đệ tử cùng đi săn giết, nhưng hoặc là liền chính mình dùng cho tu luyện, hoặc là đổi tông môn cống hiến, mà tông môn thu sau, phổ thông là trực tiếp mài bột, có nuôi tuần thú uy tuần thú, hoặc là trực tiếp rơi tại dược viên trong. Nói đơn giản, không phải là thức ăn gia súc chính là phân bón. Bất quá, số lượng nhiều, A Diệp Huyền nâng lên một cái cặp nhét vào ngọc bài không gian đạo, ta môn chia nhau hành động đi. Long Kiến Tuyết liếc một cái, Diệp Huyền những lời này lời ngầm chính là, chúng ta chia nhau vơ vét đi, một người một nửa. Long Kiến Tuyết bất đắc dĩ nói, các ngươi Thiên Môn Tông nghèo thành như vậy phải không? Long Kiến Tuyết lời này còn thật không phải là bởi vì tông môn quan hệ không thân mà giễu cợt, một cái tam lưu môn phái khố tàng có thể có bao nhiêu thứ tốt, cần gì phải lãng phí thời gian này? Trọng yếu nhất là, rời một đống rác chiếm cứ không gian kỳ bảo, cần gì chứ? Bất quá, Diệp Huyền cũng không lãng phí không gian, mà là trực tiếp ném thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn. Diệp Huyền đạo, tới cũng đến, người không đi không có hiểu hay không? Ngươi không muốn lời nói, liền tất cả thuộc về ta. Ngươi kỳ bảo không gian nếu có thể bốc được, ngươi liền đều lấy đi được, ta còn ngại cản trở đâu rồi, nhét một đống rác, đầu muốn tìm cái gì cần muốn cái gì cũng tìm không ra. Long Kiến Tuyết nhìn chung quanh một chút đạo, ngươi từ từ rời, ta đi những địa phương khác nhìn một chút. Long Kiến Tuyết đi ra nhà đá, nhìn trái phải một chút sau, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Long Kiến Tuyết rời đi, Diệp Huyền tự nhiên không cố kỵ, trước mắt hiện ra màn sáng, thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn lóe lên thanh sắc quang mang, sau đó đem chúng quanh cái dương toàn bộ đều cho cuốn qua. Chương 835, vơ vét tiếp nhận cung phụng, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 10000000. Tiếp nhận cung phụng, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 125000000. Tiếp nhận cung phụng, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 10000000. Long Kiến Tuyết vừa đi, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng xoát bình, không ngừng đem đồ vật ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn, bốn phía linh khí tụ tập, không ngừng tràn vào Diệp Huyền trong cơ thể. Sau đó, 22 trọng thiên thứ nhất nhà đá chấm dứt, Diệp Huyền phồn tinh đồ bên trong, thứ 22 ngôi sao thắp sáng, đột phá đến 22 trọng thiên, bất quá, cái này còn chỉ nhưng mà bắt đầu mà thôi. Diệp Huyền đi vào cái thứ nhì nhà đá, nơi này còn là hung thú nội đan, như thế phẩm giai không cao, cứ như vậy một dương trồng ở nơi nào. Diệp Huyền không chút do dự toàn bộ ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn, sau đó hướng người kế tiếp nhà đá đi tới. Minh Kiếm Sơn Trang khố tàng đúng là chưa ra hình dáng gì, nhưng trong đó liên quan đến một cái vấn đề, đó chính là, đây là lấy tông môn giữa tới tiến hành so sánh. Minh Kiếm Sơn Trang vài chục năm cố tàng, đại khái là tương đương với Thiên Môn Tông 2-3 tháng sinh ra, trong đó chênh lệch đương nhiên là vô cùng rõ ràng. Đây chính là bắt phương chiến lực với tam lưu thế lực chênh lệch. Bất quá, dù sao cũng là tông môn cố tàng, là Minh Kiếm Sơn Trang tích trữ vài chục năm thật sự độn tụ lại gia sản, nếu như lấy cá nhân góc độ để đối đãi, thật ra thì cũng là một khoản vô cùng không phải tài sản. Như vậy, tại sao Nam Vương Tiên Các không muốn? Như vậy, tại sao Long Kiến Tuyết không muốn đây? Nam Vương Tiên Các dễ lý giải, Người ta bây giờ chó má sụp đổ không biết đang lưu tính cái gì, nào có ở không hút bạc. Hơn nữa, đối với Nam Phương Thiên Các mà nói, đây là một khoản có thể bỏ qua không tính tiền nhỏ, người ta cả ngày chém núi nói bỏ liền bỏ. Về phần Long Kiến Tuyết, đối với nàng mà nói, cũng là một khoản rất lớn tài sản, nhưng đối với Long Kiến Tuyết mà nói quá phiền toái. Minh Kiếm Sơn trang khố tàng không ít, nhưng đều là rắc rối, trông ở kỳ bảo bên trong không gian chiếm chỗ không nói, còn rất khó xử lý xong, Long Kiến Tuyết thân nhìn không thuận mắt nơi này đổ vỡ. Cầm đi giao dịch, cũng chỉ có tầng dưới chót tu sĩ, hoặc là mới vừa bắt đầu tu luyện tu sĩ hữu dụng, rất khó nhanh chóng bán ra dọn dẹp, cho dù là với tòa nào đó tu sĩ tập thị trực tiếp giao dịch, cũng không phải chuyện dễ dàng. Đê đoan tài nguyên tu luyện lợi ít tiêu thụ mạnh, rất khó trong thời gian ngắn bán xong, không coi vào đâu lợi nhuận to lớn tốt mua bán. Bình thường loại này thường gặp đê đoan tài nguyên tu luyện, cũng tự sinh ra từ dùng. Bất quá, đối với Diệp Huyền mà nói, không có nhiều cố kỵ như vậy, cung phụng không phải xong. Cử một đơn giản nhất ví dụ, cung phụng hệ thống cái gì cũng thu, chỉ cần có thể xưng được là cung phẩm là được. Dĩ nhiên, hoa cỏ cây cối thạch đầu loại dĩ nhiên không được, không nghe nói đem thạch đầu đặt ở bàn thờ thượng, nhưng trái cây, bánh ngọt, chư dê thịt trâu, những thứ này trong thế tục thường gặp cung phẩm đều là không có vấn đề. Lá kia Huyền cần gì phải cố chấp với vật chân quý đây? Đi kiếm cái 10.000 cân trái cây cung phụng liền có thể, liền linh ngọc cũng không cần tiêu phí, dùng trong thế tục vàng bạc đã đủ. Nhưng là, tại sao không suy nghĩ một chút, đi mua 10.000 cân trái cây, cần phải bao lâu thời gian? Đây cũng không phải là tùy tiện tìm một bán trái cây sạp nhỏ phiến là có thể mua được, đây chính là 10.000 cân. Thứ yếu, 10.000 cân trái cây đổi được linh khí mới bao nhiêu? Có thể chống đỡ lên 100 khối linh ngọc sao? Có rảnh rỗi đi mua 10.000 cân trái cây tới cung phụng, Diệp Huyền còn không bằng đi liệp sắt vài đầu thực lực không tầm thường hung thú đâu rồi, người sau nội đàn coi như cung phẩm, thu hoạch lớn hơn, trọng yếu nhất là thật sự hoa mất thì giờ sợ rằng còn càng ít hơn. Bất quá, đã có người cũng đem đồ vật đưa đến trước mắt mình đến, không cần lãng phí thời gian, vậy thì coi là chuyện khác. Diệp Huyền từng bước nhà đá không ngừng về phía trước, cũng không để ý là cái gì, ngược lại cũng không thứ tốt gì, toàn bộ ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn. 22 trọng thiên 24 trọng thiên Diệp Huyền nhất thẳng về phía trước, cơ hồ đem toàn bộ nhà đá vơ vét một lần, thiên độ cũng là liên tục tăng lên. Thứ 24 ngôi sao cũng thuận thế thắp sáng. Liên phá tam trọng thiên. Ừ, thật ra thì liên phá tam trọng thiên không tính chính xác xác thực, Diệp Huyền kẹt ở 21 trọng thiên rất lâu, cũng sớm đã đến đột phá bên mở. Về phần liên phá lưỡng trọng thiên, rất nhiều sao. Diệp Huyền từ trong thâm tâm than thở, Minh Kiếm Sơn trang thật nghèo, một cái tông môn toàn vài chục năm gia sản, dĩ nhiên cũng làm đem mình phồn tinh độ thắp sáng hai ngôi sao mà thôi. Diệp Huyền mục tiêu, nhưng là để cho Tiểu Ngọc Nhân Phong Vương tiếp tục hướng phía trước, Diệp Huyền rất nhanh đi tới cuối, căn cứ trước huyết hà tìm đòi, nơi này hẳn là cuối cùng nhà đá. Diệp Huyền sau khi tiến vào, vẫn như cũng là một ít cái dương, bên trong chất đống một ít hoàng sắc tinh thể. Vật này gọi là cát tinh, Tây vực sản xuất một loại đặc thù linh ngọc, đại khái là cấu tạo và tính chất của đất đai quan hệ, khiến cho một ít linh ngọc mỏ xuất hiện dị biến, sẽ sinh ra những thứ này cát tinh, ẩn chứa số ít thổ thuộc tính linh khí. Xem ra Phong Vương vô vọng. Diệp Huyền thở dài, đem những thứ kia cát tinh toàn bộ cung phụng xuống. Tiếp nhận cung phụng, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 5500000. Tiếp nhận cung phụng, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 300000000. Cung phụng hoàn những thứ kia cát tinh sau, trừ phổ thông linh khí, cũng không thiếu thổ thuộc tính linh khí. Diệp Huyền tiên đồ bên trong, thứ 25 ngôi sao lóe lên ánh sáng, sau đó từ từ tạo thành, từ từ xoay tròn, từ từ tản mát ra huy hoàng, cuối cùng hoàn toàn sáng ngợi lên thứ 25 ngôi sao thứ 25 trọng thiên bất quá, thiên vực tiên đồ tu luyện pháp môn, đổi thành đạo nguyên thế giới sở đối ứng tu vi, 26 trọng thiên tại phong vương, còn kém cuối cùng nhất trọng thiên, mà chỗ này cái gì đã không. Đáng tiếc. Diệp Huyền dù gì nói, chỉ thiếu chút nữa. Diệp Huyền xoay người chuẩn bị rời đi, lại vào lúc này, Diệp Huyền bước chân bỗng nhiên dừng lại. Căn phòng này có chút không đúng lắm, bởi vì linh khí chảy xuôi tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể, đồng thời cũng lớn đo bao trùm gian phòng. Diệp Huyền chợt phát hiện những thứ kia linh khí chảy hướng có chút cổ quái. Cung phụng hệ thống sẽ căn cứ cung phẩm cho Diệp Huyền linh khí là không có sai, nhưng những linh khí này cũng là yêu cầu Diệp Huyền đi hấp thu, cho nên đang hấp thu trong quá trình có thể cảm giác được rõ ràng linh khí hướng chảy. Mà giờ khắc này Diệp Huyền có thể cảm giác được rõ ràng, bên trái linh khí tiến vào trong cơ thể mình mau hơn một chút, bên phải là càng chậm, bên phải linh khí chảy hướng cũng càng là cổ quái, ở một trước một sau rình rập. Cảm giác giống như là có ai đang cùng Diệp Huyền tranh đoạt linh khí tựa như. Bất quá, cung phẩm đổi lấy linh khí chỉ có thể là Diệp Huyền, căn không người nào có thể đoạt, nhưng bởi vì dính dấp duyên cớ, khiến cho bên phải linh khí tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể tốc độ càng chậm. Diệp Huyền đi tới bên phải vách tường một bên, đưa tay sờ một cái, sau đó ném ra ly hợp câu, trước mắt tiểu ra hiện tại một cái linh khí tuyến. Quả nhiên, Diệp Huyền nhất thời cười lên đạo, vách tường này là không Diệp Huyền thấy rõ những thứ kia linh khí tuyến, theo vách tường tấm đá khe hở, không ngừng tiến vào vách tường phía sau.